Chương 1090 cả đời khó quên hình ảnh, chương 1090 cả đời khó quên hình ảnh. Giang Nguyên cũng là xôi theo lần theo máu tươi thành chủ ánh mắt nhìn, không khỏi hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp ô áp áp một mảng lớn chiến tranh binh sĩ, cơ hồ là như bài sơn đảo hải trào lên mà đến, thiên quân vạn mã này lại là trùng trùng điệp điệp, thế như trẻ che bình thường. Loại này chiến tranh dòng lũ một khi trải qua chính mình một phương này lời nói, như vậy chỉ sợ máu tươi chi thành thành chủ cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, toàn bộ cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành dưới gót sắt bụi bặm. Làm sao có thể? Máu tươi thành chủ miệng ngập ngừng, trên mặt biểu lộ đã ngốc trệ. Hồng Mã kỵ sĩ, đây chính là Thiên Khải bốn kỵ sĩ lực lượng. Hắn chỉ có một người, lại có thể kêu gọi gian lận quân vạn mã, khó trách là đại biểu cho chiến tranh kỵ sĩ. Cố Ca sắc mặt càng khó coi, hắn đột nhiên la lên, tăng lớn phòng ngự cường độ, toàn lực tăng lớn phòng ngự cường độ. Chúng ta còn có át chủ bài, chúng ta còn có rất nhiều chương để bài. Coi như hắn là Hồng Mã kỵ sĩ cũng tốt, một buổi tối này chúng ta nhất định có thể bảo vệ xuống tới. Máu tươi thành chủ ba người, mảy may cũng không dám lãnh đạo. Bọn hắn điên cuồng tăng lớn lấy phòng ngự của mình công sự, bởi vì quá độ khẩn trương cùng lo nghĩ, đại não hiện ra lấy trống rỗng trạng thái. Hiện tại đã đến thời khắc sinh tử, đã đến quyết thắng trong nháy mắt, nếu như lại có chần chờ chút nào lời nói, như vậy chính mình một phương này không hề nghi ngờ liền sẽ lọt vào đoàn diệt kết cục. Đây chính là một trận chiến tranh, mà lại là một trận tuyệt đối không có khả năng thất bại chiến tranh, bởi vì tại Hồng Mã kỵ sĩ trước mặt, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đầu hàng tù binh, trong ánh mắt của hắn đầu nếu như gặp được kẻ thất bại, như vậy thì sẽ chỉ tiến hành một trận huyết tinh đồ sát. Về phần Giang Nguyên, đã không có người bận tâm được hắn. Nếu như nói lúc ban ngày Cố Ca còn có một chút thương tiếc người tuổi trẻ có tài tâm tư lời nói, như vậy hiện tại đến, liền ngay cả chính hắn cũng cảm giác được áp lực to lớn thời khắc, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì công phu đi quản Giang Nguyên chết sống, đó cũng không phải đại biểu cho hắn là một người phẩm ti tiện người, ngược lại đây mới là một người cơ bản nhất bình thường lựa chọn, nếu như một người ngay cả mình sinh mệnh cũng không bảo vệ được, trên thực tế thật không có cái gì công phu đi bận tâm những người khác. Máu tươi thành chủ đỏ hồng mắt đầy đầu đều là nghĩ đến thủ hộ nhà mình quân sư, lại nào có mặt khác công phu đi bận tâm Giang Nguyên. Hồng Mã kỵ sĩ phát động cuộc chiến tranh này, dòng lũ thanh thế thật sự là quá mức to lớn. Cho dù là thừa dịp mảnh này bóng đêm, cũng là hấp dẫn rất nhiều người, lòng có cảm giác chú ý đến từ cực lạc tỉnh thổ bọn họ khổ hại người, cũng là rối rít có cảm ứng, cho dù là như vậy đêm khuya, bọn hắn cũng là bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình. Khổ hành giả bọn họ quanh năm tận lực rèn luyện thần kinh của mình, cho dù là giấc ngủ, cũng sẽ không tiến vào cấp độ sâu tầng sâu giấc ngủ, mà là sẽ bảo trì một cái ngủ nông trạng thái đến duy trì mình tùy thời tùy chỗ lòng cảnh giác. Hồng Mã kỵ sĩ chiến tranh dòng lũ, lập tức để bọn hắn lòng có cảm giác tập trung lại sự chú ý của mình. Khổ hành giả thủ lĩnh giống ruột cũng là chậm rãi đứng lên. Tại bên cạnh hắn vậy liền tiên chân khả ái, ngây thơ chân thành tiểu sa di cũng là vớt ánh mắt của mình. Cái này tiểu sa di chính là ban ngày là Giang Nguyên tặng lễ vị kia. Sự tình gì đến nha? Tiểu sa di nghi hoặc không hiểu. Làm sao ta cảm giác trên sàn nhà đều đang run rẩy giống như, sẽ không phải là động đất đi. Giống ruột nhẹ nhàng thở dài một trận, nói địa chấn. Từ xưa đến nay mặc dù có thiên hai, cũng có thể thông qua nhân lực đi vượt qua. Nhưng chân chính sợ sệt trên thực tế chỉ sợ là 3 phần thiên hai, 7 phần nhân họa. Giống ruột không ngừng lắc đầu trên mặt nổi lên một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Còn lại khổ hành giả bọn họ cũng là rối rít đứng lên. Trên mặt của bọn hắn nhao nhao mang theo vẻ khiếp sợ. Là Thiên Khải bốn kỵ sĩ một trong Hồng Mã kỵ sĩ, hắn phát động vô tận chiến tranh, đến tột cùng là ai để hắn xuất thủ? Lực lượng thật kinh khủng à, nếu như nói chúng ta liền đứng tại trận chiến tranh này dòng lũ chính giữa, chỉ sợ căn bản sẽ không có người có thể còn sống. Vậy mà liền ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ đều đi tới vô hạn cây giới bên trong, bọn hắn cũng là chạy thế giới thụ đi ra sao? Khổ hành giả bọn họ, lần này là mang theo chính mình chấp hành nhiệm vụ mục tiêu tới chỗ này. Bọn hắn trước tiên không chỉ là có một ít kinh ngạc tại Hồng Mã kỵ sĩ lực lượng cùng thân phận, càng là lo lắng, bọn hắn tới chỗ này mục tiêu đến tột cùng phải chăng có thể thực hiện. Dù sao Hồng Mã kỵ sĩ làm bọn hắn đối thủ cạnh tranh lời nói, thật sự là một vị để bọn hắn cảm giác được sợ hai đối thủ. Nghe nói năm đó Hồng Mã kỵ sĩ bởi vì đắc tội một người nam nhân mà bị phong ấn hắn bộ phận lực lượng, nhưng tại sao ta cảm giác hắn cho dù bị phong ấn mà phần lớn lực lượng nhưng vẫn là cường đại như vậy đâu? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta nhìn cái này Hồng Mã kỵ sĩ mặc dù lực lượng bị phong ấn, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng với những cái khác các chủ bài mảy may cũng không có nhỏ yếu muốn bao nhiêu. Khổ hành giả bọn họ không ngừng thảo luận bốn kỵ sĩ thứ nhất Hồng Mã kỵ sĩ lực lượng, bọn hắn đây là đang không ngừng nghiên cứu đối thủ của mình. Giống ruột ánh mắt lại là từ từ trở nên thâm thúy, hắn làm khổ hành giả bọn họ thủ lĩnh thấy được càng nhiều hơn chính là trên thực tế là so những này phổ thông khổ hành đám người hơn rất nhiều. Vì cái gì lần này cho dù là Thiên Khải bốn kỵ sĩ đều bị điều động đến nơi này? Thế giới thụ mặc dù chân quý, nhưng là Thiên Khải bốn kỵ sĩ bình thường là sẽ không xuất thủ, cho dù là thế giới thụ, chỉ sợ cũng rất khó để bọn hắn xuất động. Giải thích duy nhất chính là tại kỷ nguyên này bên trong, thế giới thụ sợ rằng sẽ đóng vai lấy một cái cực kỳ đặc thù nhân vật. Giống ruột ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng vẫn rời đi nguyên địa. Hồng Mã kỵ sĩ phát động tập kích cũng là ngay đầu tiên kinh động đến Khô Lâu Vương đám người. Những này đến từ tử vong trong không gian Khô Lâu Vương đám người, vốn là không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có một loại thuần túy nhất sát lục dục vọng, cùng là cường liệt nhất đấu tranh dục vọng. Cho nên tại thời khắc này, cơ hồ tất cả Khô Lâu Vương đám người đều là kích động, muốn cùng vị kia Hồng Mã kỵ sĩ nhất quyết thứ hùng. Chỉ có một cái hất lên màu đỏ tươi áo choàng Gaen, tư duy của hắn hình thức cùng phổ thông Khô Lâu Vương đám người cực kỳ khác biệt. Gaen thân thể như là ma thần vĩ ngạ. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú phát động chiến tranh dòng lũ Hồng Mã kỵ sĩ phương hướng. Trong lòng của hắn đầu, vẹn vẹn chỉ có Tử Vong Thiên Quân đại nhân mệnh lệnh, là đáng giá chính mình coi trọng sự tình. Về phần những chuyện khác, trên thực tế căn bản là ở vào thờ ơ trạng thái. Bọn hắn tới chỗ này mục tiêu chính là nhất định phải là Tử Vong Thiên Quân đại nhân thu hồi thế giới thụ. Cái này một cái Hồng Mã kỵ sĩ rất hiển nhiên cũng là đến cướp đoạt thế giới thụ. Làm giữa lẫn nhau đối thủ cạnh tranh, cái nhi cũng không khỏi đạt được tích đi lên Hồng Mã kỵ sĩ lực lượng. An tĩnh, Gaen trầm giọng nói. Nương theo lấy cái này thật đơn giản hai chữ, Khô Lâu Vương đám người cơ hồ là rất nhanh liền trở nên yên lặng. Đối với những này phổ thông Khô Lâu Vương đám người mà nói, Gaen lực lượng chính là một loại nghiền ép tính cường đại. Người cường đại chính là có được tuyệt đối quyền nói chuyện, đạo lý này vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là áp dụng. Gaen phía sau màu đỏ tươi áo choàng đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt huyết tinh quang mang, như là hấp dẫn đại lượng huyết dịch một dạng, tản ra một loại cực kỳ yêu dị sát thái. Gaen lẩm bẩm nói, chiến tranh chi kỵ sĩ đích thật là rất lợi hại, cho dù tự thân lực lượng bị phong ấn nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra đến như vậy xuất sắc năng lực công kích. Nếu như nói chúng ta chuyến này trong hành trình kẻ địch nguy hiểm nhất một trong lời nói, một người này nhất định phải xếp vào cảnh giới của chúng ta phạm chủ bên trong. Một vị Khô Lâu Vương người không hiểu hỏi, Hồng Mã kỵ sĩ đến tột cùng là bị ai cho phong ấn phần lớn thực lực đâu? Thực lực của hắn bây giờ chẳng lẽ nói đã được đến phong ấn sao? Bằng không mà nói, ta thực sự rất khó tưởng tượng, hắn là thế nào khả năng nhận được nhiều như vậy phong ấn tình huống dưới, vẫn như cũ có thể phát động được đi ra khủng bố như vậy công kích. Gaen con người dần dần trở nên lạnh lùng dung, tựa như là trong đêm tối hai điểm quỷ hỏa bình thường. Môi của hắn bên trong tựa như là hút vào một chút âm phong một dạng, để cho người ta nghe liền lạnh bước. Hồng Mã kỵ sĩ đến tột cùng là bị ai cho phong ấn, trên thực tế đây cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì nghe nói bất kỳ một cái nào biết vấn đề này câu trả lời người, đều đã bị Hồng Mã kỵ sĩ cho tự tay giết chết. Hồng Mã kỵ sĩ nhưng thật ra là một cái cực kỳ quan tâm tôn nghiêm của mình, cực kỳ quan tâm chính mình thể diện người, mà trận chiến kia cũng là hắn mãi mãi sỉ nhục, vì hắn coi là sẽ mãi mãi bị đính tại sỉ nhục trên trụ chiến dịch. Về phần nói thực lực của hắn bây giờ, ta có thể khẳng định là hắn vẫn như cũng là ở vào bị phong ấn trạng thái, chỉ bất quá hắn tựa hồ có được một chút bí pháp, có thể làm cho thực lực của mình tại ngắn ngủi tình huống bên trong khôi phục một chút. Một chút Khô Lâu Vương đám người không khỏi nhìn có chút hạ hê lên nói ra, không biết đến tột cùng là ai như thế không có mắt, vậy mà trêu chọc phải đường đường Hồng Mã kỵ sĩ tự mình xuất thủ, chỉ sợ buổi tối hôm nay liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù là chúng ta những Khô Lâu này vương đi ra cũng không muốn cùng loại cường giả kia cứng đối cứng. Gaen hất lên màu đỏ tươi áo choàng, cuối cùng vẫn quyết định khoảng cách gần đi quan sát một chút cuộc chiến tranh này. Hồng Mã kỵ sĩ làm hắn hiện tại trong mắt đầu lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hắn cảm thấy mình nhất định có cần phải đi nghiên cứu một chút đối thủ của mình. Vô hạn cây rơi phía quan phương đại bản doanh, giờ phút này lại là an tĩnh, liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm. Cơ hồ là mỗi một cái trong đại bản doanh đang cầm quyền người yết hầu đều có một ít khô khốc, bọn hắn đương nhiên minh bạch, hiện tại nhận lấy Hồng Mã kỵ sĩ người công kích, đúng là bọn họ minh hữu một trong máu tươi chi thành. Về tình về lý, trên thực tế bọn hắn làm vô hạn cây giới phía quan phương đều hẳn là ra mặt ngăn cản. Chỉ bất quá khi bọn hắn thấy được Hồng Mã kỵ sĩ phát động chiến tranh dòng lũ đằng sau, lại là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như bọn hắn không xuất thủ lời nói, nhiều lắm là chính là không có mặt mũi mà thôi. Nhưng là nếu như bọn hắn xuất thủ, xác suất lớn liền sẽ bỏ ra sinh mệnh của mình. Tại mặt mũi và sinh mệnh cả hai ở giữa lựa chọn, bọn hắn vẫn là vô cùng thông minh, lựa chọn mệnh của mình trọng yếu hơn. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đánh vỡ quy tắc người nhanh như vậy liền xuất hiện. Chỉ sợ hiện tại các đại thế lực trên thực tế đều đã tiếp thu được một cái tín hiệu, lập tức liền sẽ không yên ổn. Duy trì ở ngoài mặt hòa bình, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mà thế giới của bọn hắn cây giống con, vô cùng có khả năng liền sẽ đụng phải ngấp nghé. Vô hạn cây giới phía quan vương cũng không khỏi đến bắt đầu hành động của mình. Cái này nhất định là một cái không yên ổn ban đêm. Hồng Mã kỵ sĩ chiến tranh dòng lũ, cơ hồ là lấy một loại nghiền ép giống như trạng thái của tới. Máu tươi thành chủ cùng hắn các minh đệ, giờ khắc này trong mắt đầu tràn đầy tia máu màu đỏ. Bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp đối thủ cường đại. Vô luận là bất kỳ thủ đoạn phòng ngự, tại Hồng Mã kỵ sĩ trước mặt, vậy mà liền cùng một trang giấy một dạng, yếu ớt không chịu nổi đâm một cái là rách. Giang Nguyên cũng là ở một bên nhìn xem âm thầm lắc đầu. Hồng Mã kỵ sĩ lực lượng quá mức cường thế, căn bản cũng không giống như là một cái bị phong ấn tuyệt đại bộ phận thực lực người. Chính là máu tươi thành chủ cùng hắn các huynh đệ bố trí lên như thế nào thủ đoạn phòng ngự, trên thực tế đều khó có khả năng ngăn cản được một người này. Đúng lúc này, Giang Nguyên cảm giác trên vai của mình có một cái ấm áp mà khoan hậu đại thủ kéo lại. Giang Nguyên quay đầu xem xét, phát hiện chính là Khổ Hành giả thủ lĩnh Dấu Ruột. Dấu Ruột mỉm cười, nói bọn hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì. Về phần ngươi nói cùng bọn hắn cũng không phải cái gì cái gọi là sinh tử chi giao đi, hay là không nên tùy tiện ở nơi này lầm vào trong nguy hiểm. Ta mang ngươi đi thôi. Giang Nguyên trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp. Vị này Khổ Hành giả thủ lĩnh không chỉ là ban ngày điều động tiểu sa di đến cho chính mình tặng cho một phần lễ vật, càng là tại chính mình khó xử trước mắt chuẩn bị cứu mình mệnh. Chính mình cùng Cực Lạc Tịnh Tổ ở giữa, chỉ sợ thật sự có lấy một đoạn quan hệ không ít nguồn gốc. Bằng không mà nói, thực sự cũng là không cách nào giải thích Dấu Ruột tại sao phải đối với mình như thế đặc biệt chiếu cố. Không qua sông Nguyên hay là lựa chọn lắc đầu. Người không nguyện ý đi, Dấu Ruột cũng không khỏi nao nao. Cũng chính là ở thời điểm này, Dấu Ruột chợt thấy Giang Nguyên tóc dần dần xuất hiện một vòng nhàn nhạt ngân xương. Tầng này màu bạc tựa như là một loại thần bí nhất cùng cao quý nhan sắc một dạng, dần dần chiếm cứ Giang Nguyên toàn bộ tóc. Ta cùng Hồng Mã kỵ sĩ thật lâu không có gặp tóc bạc trạng thái dưới, Giang Nguyên thản nhiên nói. Trên mặt của hắn không có một tơ một hào e ngại, phản phất đã đem cả sự kiện bên trong chân lý đều nắm giữ tại trong tay của mình đầu, chỉ có một loại coi nhẹ mà sự thật đằng sau hờ hững. Dấu Ruột thấy cảnh ấy, đột nhiên ý thức được sự tình đến tột cùng là thế nào một chuyện, Hắn mỉm cười hợp tay hình chữ thập, sau đó lui về phía sau một bước. Tóc bạc trạng thái Giang Nguyên thân hình lóe lên, đã từ tại chỗ biến mất. Máu tươi thành chủ cũng tốt, hay là Cố Ca cũng tốt, giờ phút này cả người trong đầu đều lâm vào một trận trong tuyệt vọng. Bọn hắn hết thảy thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng là bây giờ lại khoảng cách bắt đầu chống cự phòng ngự, thậm chí còn không có vượt qua 15 phút. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có chút nào phần thắng, đừng nói là chống cự một buổi tối, thậm chí liền ngay cả chống cự một giờ cũng là một cái trở thành mộng tưởng một dạng hy vọng xa vời. Đây chính là thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn. Bọn hắn tuyệt vọng nhìn xem chạy tới Hồng Mã kỵ sĩ, trong đầu một mảnh lạnh bớt. Cùng lúc đó, mang theo màu đỏ tươi áo choàng gã ẻn, cũng là đạp trên bóng đêm mà đến. Hắn đến nghiên cứu một chút Hồng Mã kỵ sĩ lực lượng, lại là bỗng nhiên đứng vững thân thể của mình, gặp được một màn cả đời khó quên hình ảnh. Chương 1091 Thạch Phá Thiên Kinh lời nói chương 1091 Thạch Phá Thiên Kinh lời nói trước mắt một màn này, là một bộ thân thể như là ma thần vĩ ngạn nam tử, cơ hồ tựa như là toàn bộ thiên địa vương giả một dạng, quân lâm tại tiền quân vạn mã phía trước. Dưới háng của hắn ngồi một tất như rồng bình thường tuấn mã màu trắng, giờ phút này cũng ngay tại gầm thét trào lên hướng về phía trước. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hất lên màu đỏ tươi áo choàng gà ẻn gắt gao đính tại nguyên địa, giờ khắc này trong mắt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng cực hạn của nhiệt. Hắn ngay tại tận mắt chứng kiến Hồng Mã kỵ sĩ vĩ đại cùng mênh mông chiến tranh dòng lũ, cái này dễ như trở bàn tay to lớn chiến dịch, anh hùng này giống như dáng người cùng khí chất, đều để hắn bản năng cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Đến hàng vạn mà tính binh sĩ điên cuồng gào thét, tại Hồng Mã kỵ sĩ mệnh lệnh cùng chỉ huy phía dưới, không ngừng cọ rửa trận tuyến. Vô luận là máu tươi thành chủ có thể là những người khác bất kỳ một cái nào thủ đoạn, đều yếu ớt giống như là một tấm đâm một cái là rách giấy trắng một dạng, không có chút nào năng lực chống cự. Gã ẻn phía sau màu đỏ tươi áo choàng cũng phát ra từng đợt quang mang, phản phất là một cái hưng phấn cách đấu ra gặp một vị kỳ phùng địch thủ địch nhân, chính là muốn cùng đối phương nhất quyết thư hùng. Không nóng nảy, hiện tại hắn có chuyện muốn làm, chúng ta cũng có chuyện muốn làm, chúng ta còn chưa tới phân thắng bại thời điểm. Gã ẻn lầm bầm vuốt ve chính mình màu đỏ tươi áo choàng, an ủi chính mình vị này làm bạn mà nhiều năm chiến hữu. Chỉ cần chúng ta cùng chung mục tiêu đều là thế giới thụ lời nói, sớm muộn sẽ cùng hắn chính diện một đối một cứng đối cứng. Đến lúc đó, ta thật rất chờ mong cùng cái dạng này đối thủ đối chiến. Về phần tối nay lời nói, chính là chính hắn báo thù thời cơ, chúng ta cũng đừng có tham dự, chỉ cần đứng ngoài quan sát. Cái kia màu đỏ tươi áo choàng trên thực tế cũng sớm đã tu luyện ra linh hồn của mình, nó đồng dạng cũng là một khối thông linh trí bảo. Tại gã ẻn trấn an phía dưới, cái này màu đỏ tươi áo choàng cũng là tạm thời chế trụ chính mình mãnh liệt đấu chiến dục vọng. Gã ẻn khoe miệng dần dần lộ ra một vòng ý cười, nói thật không biết đêm nay đến tột cùng là cái nào một chút thằng xui xẻo, vậy mà chọc phải vị này Hồng Mã kỵ sĩ. Mà lại bọn hắn lại còn mưu toan thi triển một chút cái gọi là bảng môn tà đạo đến ngăn cản Hồng Mã kỵ sĩ chiến tranh dòng lũ. Đơn giản chính là một đám không biết tự lượng sức mình người. Chúng ta liền đến an tĩnh thưởng thức này một đám thằng xui xẻo là như thế nào từng bước một tử vong a. Máu tươi thành chủ cơ hồ yết hầu muốn triệt để khô cạn, khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, thân thể của hắn đều bởi vì quá độ bất an mà cảm nhận được chết lặng, đến mức liền ngay cả suýt nữa đứng thẳng đều không ổn định. Tại bên cạnh hắn, Cố Ca sắc mặt cũng là khó coi, tựa như là một bộ đến từ nhà tang lễ bên trong thi thể. Hai người nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong mắt đầu đã nhìn ra một vòng tuyệt vọng. Hồng Mã kỵ sĩ quá kinh khủng, máu tươi thành chủ hít sâu một hơi. Tại cái này thời khắc sinh tử, hắn biết mình bất luận cái gì một câu đều sẽ dẫn đến sự tình phát triển hướng một cái khác kết cục. Nhưng cũng chính là lúc này, hắn không thể không vì chính mình, cũng không thể không vì mình huynh đệ làm ra lựa chọn. Máu tươi thành chủ dùng tay phải dựng ở Cố Ca bà bay, trấn an nói: "Buổi tối hôm nay ngươi có thể tới giúp ta, ta thật thật cao hứng, ngươi không giống lao chiêm dạng như vậy vứt bỏ ta mà đi, đã đủ để chứng minh ngươi nghĩa khí. Nhưng là đêm nay đã không có bất kỳ hy vọng gì, ta không có cách nào, trơ mắt nhìn ta nhà quân sư tử vong, ngươi là của ta huynh đệ, ta cũng tương tự không hy vọng nhìn thấy ngươi tử vong." Thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, ngươi đi đi, lưu một mình ngươi ở chỗ này. Cố Ca trên khuôn mặt toát ra tới không đành lòng thần sắc. Ngươi cùng ta cùng đi đi, lưu tại nơi này lời nói, cũng chỉ bất quá là bị Hồng Mã kỵ sĩ tiện tay đánh chết hạ tràng mà thôi. Hồng Mã kỵ sĩ quá kinh khủng, chúng ta lục đạo luân hồi chi môn thậm chí cũng không có cách nào ngăn cản được hắn một lát, loại nhân vật này kỳ thật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại nổi đối thủ. Máu tươi chi thành chủ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn một chút chính mình quân sư phòng bệnh. Tại gian phòng bệnh kia bên trong liền nằm sinh tử của mình huynh đệ, hắn không nguyện ý vứt bỏ hắn mà đi. Cho dù đây là một trận không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi chiến tranh, hắn cũng không muốn khi một cái đạo binh, mà là ung dung đối mặt tử vong của mình. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Cố Ca nhẹ nhàng thở dài. Máu tươi thành chủ không có nói nhiều, chỉ là lắc đầu. Có chút tình huynh đệ nhưng thật ra là không đủ để ngoại nhân nói cũng. Chỉ có chân chính trải qua đồng tâm hiệp lực cái này bốn cái chữ người, mới có thể chân chính lý giải đồng tâm hiệp lực cái từ ngữ này chân thực hàng nghĩa. Máu tươi chi thành cũng chưa hẳn không có trải qua sinh tử tồn vong nguy cơ, nhưng là quân sư của hắn chưa từng có mặt khác mà đi qua một lần. Cho nên đồng sinh cộng tử, đồng tâm hiệp lực, kỳ thật cũng bất quá là lấy kia chỉ báo, còn thi bị ân thôi. Cố Ca trên khuôn mặt cũng không khỏi đến lộ ra một trận cười khổ, hắn biết mình người huynh đệ này tính tình, một khi quyết định chủ ý nói, như vậy thì là con lửa tính tình, quật cương của hắn căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào đủ khả năng khuyên can ngăn trở. Cố Ca trong đầu mặc dù âm thầm cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được đây hết thảy phát sinh, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tôn trọng đối phương ý nguyện, cấp tốc quay người rời đi. Dù sao nếu như đi đã chậm một bước lời nói, liền ngay cả hắn chỉ sợ cũng có khả năng tùy thời tùy chỗ bị Hồng Mã kỵ sĩ chém giết. Cố Ca thân hình khẽ động, lại phát hiện hai chân của mình giống như bị quán chú đại lượng trì thủy ngân một dạng, mảy may cũng không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Máu tươi thành chủ cũng ý thức được chuyện không thích hợp. Toàn bộ bóng đêm bỗng nhiên yên tĩnh, xuống tới thật giống như trong bầu trời không có bất kỳ cái gì một tơ một hào phong hòa mây đen bình thường, toàn bộ thế giới phảng phất giống như lâm vào một trận an tĩnh tuyệt đối bên trong. Vô luận là máu tươi thành chủ cũng tốt, hay là Cố Ca cũng tốt, lại hoặc là những người khác cũng tốt, cũng cảm giác mình thân thể giống như bị đọc sách dễ cái đinh gắt gao đính tại nguyên địa. Bọn hắn đủ khả năng làm sự tình vẹn vẹn chỉ có một cái, đó chính là mở to ánh mắt của mình, trơ mắt nhìn xem một cái toàn thân huyết hồng nam nhân hướng phía bọn hắn từng bước đi tới. Đây là một cái toàn thân cao thấp đều mặc mang theo trường bào màu đỏ như máu nam nhân, sợi tóc của hắn cùng lông mi thậm chí cũng toàn bộ đều là một trận màu đỏ như máu, không có một tơ một hào tạp sắc. Hắn đi đường tốc độ thật rất chậm, nhưng mỗi một bước ra giống như là vượt qua hơn ngàn mét tốc độ. Vẹn vẹn bất quá trong một lát, vậy mà trong chớp mắt liền đã đi tới máu tươi thành chủ ba người trước mặt. Máu tươi thành chủ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã ý thức được người nam nhân trước mắt này thân phận. Thiên Khải bốn kỵ sĩ một trong, Hồng Mã kỵ sĩ, chiến tranh. Ta tối nay chỉ vì đánh giết cố nhân mà đến, người bên ngoài ta có thể không giết. Hồng Mã kỵ sĩ lộ ra răng trắng nếu. Tại mảnh này tĩnh mịch dưới ánh trăng, phản xạ thanh lãnh hồ quang, hàm răng của hắn cũng là nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Cố Ca Tạo đã sợ đến can đảm run mạnh, bất quá nghe được một câu nói kia, lập tức trong đầu cũng nới lỏng. Oan có đầu nợ có chủ, xem ra vị này Hồng Mã kỵ sĩ cũng là một vị cực kỳ có tôn nghiêm người, không đến mức giết lung tung vô tội. Giang đạo lý nói, như vậy thì còn dễ nói. Người này à, kỳ thật sợ nhất chính là không thèm nói đạo lý, lại cực đoan có được thực lực người. Cố Ca trong đầu trên thực tế đã bắt đầu âm thầm mừng thầm, bởi vì ý vị này buổi tối hôm nay có lẽ chính mình ba huynh đệ này có thể không cần tử vong bất cứ người nào. Hồng Mã kỵ sĩ tại trước mắt bao người không coi ai ra gì từng bước một đi tới, hướng phía khải phòng bệnh đi đến. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, tựa như là một nữ hài tử mở dạng, tí tách, không ngừng đi lên phía trước lấy. Trong trái tim tất cả mọi người đầu đều là nắm chặt, sợ cái này một cái thực lực cường hãn vô biên Hồng Mã kỵ sĩ bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Nhưng là vị này Hồng Mã kỵ sĩ tựa hồ rất xem trọng mình nói qua mỗi một câu nói. Hắn nếu nói chính mình tối nay chỉ là vì cố nhân mà đến, như vậy những người khác căn bản cũng không đặt ở đáy mắt. Cho dù là cước bộ của hắn đi, nhiều như vậy sắp một bước liền có thể bước vào trong phòng bệnh, hắn cũng không có tổn thương bất cứ người nào. Ngay tại Cố Ca cũng lau một vệt mồ hôi, trong đầu âm thầm may mắn, đồng thời may mắn chuyện đêm nay rốt cục đi qua thời điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, chân chính để ý hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Máu tươi thành chủ lại là đống nhiên ôm lấy Hồng Mã kỵ sĩ, một cái máu tươi tổ hợp mà thành đại thủ đống nhiên từ trong thân thể của hắn đầu chui ra. Đại thủ này trực tiếp liền bóp lại Hồng Mã kỵ sĩ cái cổ, ngay sau đó liền phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc. Chân không huyết thủ, Cố Ca thấy muốn rách cả mí mắt. Đây là đồng quy vu tận thủ pháp a. Gaen gặp được cái này một cái máu tươi tổ hợp mà thành đại thủ, cũng không khỏi đến có chút hăng hái sờ lên cằm của mình. Hắn áo choàng đống nhiên phát ra một trận thanh âm, hỏi, đó là cái gì thủ đoạn nha? Ta vậy mà cảm giác được Hồng Mã kỵ sĩ đều bị thương tổn tới. Gaen khẽ cười nói, nam nhân kia hao phí chính mình cơ hồ tất cả sinh mệnh cùng linh hồn, đem chính mình hết thảy đều cơ hồ hiến tặng cho máu tươi tổ thần. Triệu hắn đi ra máu tươi tổ thần một bàn tay. Hồng Mã kỵ sĩ hoàn toàn chính xác bị thương tổn tới, bất quá thôi bất quá cái gì, màu đỏ tươi áo choàng đã sớm thông linh, tựa như là một cái đầy lòng hiếu kỳ hài tử một dạng hỏi đến. Bất quá Hồng Mã kỵ sĩ tới đây, kỳ thật cũng bất quá chỉ là 12 đạo phân thân một trong mà thôi. Gaen lắc đầu. Người kia lấy chính mình hết thảy đổi lấy, kỳ thật cũng bất quá chính là lần sau cắn Hồng Mã kỵ sĩ một ngụm chó hoang kết cục mà thôi. Màu đỏ tươi áo choàng cũng không khỏi đến một trận run rẩy, tựa hồ là có một ít cảm giác đáng tiếc, lại tựa hồ là bởi vì cảm thấy đối thủ cường đại mà trở nên nhao nhao muốn thử đứng lên. Cố Ca trơ mắt nhìn một cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ huynh đệ mình trong thân thể đầu xuất hiện. Hắn đương nhiên biết triệu hồi ra cái này một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm cần bỏ ra như thế nào trầm thống đại giới. Vô luận đêm nay kết cục là như thế nào, chỉ sợ huynh đệ của mình máu tươi thành chủ đều sẽ từ nay về sau biến thành một tên phế nhân, thậm chí mất đi chính mình hết thể sinh mệnh cùng tự do. Tại kịch liệt bạo tạc tiếng oanh minh đằng sau bảy biện ra tới, lại là Hồng Mã kỵ sĩ ngay tại nắm lấy cái này một cái màu đỏ tươi đại thủ. Hồng Mã kỵ sĩ đối mặt với cái này một cái màu đỏ tươi đại thủ, lại là khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Máu tươi tổ thần một cánh tay, loại vật này đáng là gì? Cho dù là máu tươi tổ thần đích thân đến, ta cũng sẽ không đem nó đặt ở đáy mắt. Một cái kia màu đỏ tươi đại thủ vừa mới được triệu hoán đi ra, ngay sau đó liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, lập tức liền đem máu tươi thân thể của thành chủ xem như là tin một dạng, đem bên trong lượng điện toàn bộ đều bị hấp thu tới trong tay của mình. Nhưng cái này màu đỏ tươi đại thủ tựa hồ trở nên nơm nớp lo sợ, không còn dám cùng Hồng Mã kỵ sĩ là địch. Chỉ là một cánh tay mà thôi, chính mình cút đi. Hồng Mã kỵ sĩ thậm chí không có đem ánh mắt đặt ở cái này máu tươi trên đại thủ. Máu tươi đại thủ lập tức như là bị phóng sinh con thỏ một dạng, nhanh chóng chạy trốn trong bóng đêm. Cố Ca sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong đầu của hắn càng là ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới minh đệ của mình cống hiến ra tới chính mình hết thảy, vốn muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, lại ngay cả đối phương một mảnh làn da đều không có tổn thương đến. Giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật là khác nhau một trời một vực, không phải bất kỳ cố gắng đủ khả năng có bất kỳ hy vọng đối kháng. Đây chính là Thiên Khải bốn kỵ sĩ a. Cùng cái này bốn vị kỵ sĩ so ra, cho dù là bất luận cái gì chư thiên trong vạn giới cường giả hoặc là viễn cổ đại đế hậu duệ, thực sự đều không chịu nổi một kích. Tối nay, có lẽ không người có thể ngăn cản người này. Thậm chí cả cho dù là thế giới thụ, chỉ sợ cũng đều sẽ đối với người này chắp tay nhường cho. Cố Ca trong lòng âm thầm thở dài, đối với đây hết thảy đều đã sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hồng Mã kỵ sĩ căn bản là lấy một loại quét ngang tư thái, như vào chỗ không người. Chỉ sợ toàn bộ vô hạn cây giới, tối nay qua đi, đều sẽ triệt để đối với Hồng Mã kỵ sĩ in dấu xuống một cái không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Nếu là muốn tranh đoạt thế giới thụ, tất cả mọi người sẽ đem Hồng Mã kỵ sĩ coi là chân chính họa lớn trong lòng. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm sợ hai thán phục tại Hồng Mã kỵ sĩ cường đại thời điểm, cách đó không xa hai người lại là ở dưới bóng đêm lặng lẽ gặp nhau. Cực Lạc Tịnh Thổ khổ hành giả thủ lĩnh, giống ruột. Tử Vong Thiên Quân thủ hạ, hất lên màu đỏ tươi áo choàng gà ẻn. Giống ruột cùng gà ẻn lẫn nhau trầm mặc, đối mắt nhìn nhau lấy. Hai người khuôn mặt đều bị trận này âm u bóng đêm cho triệt để bao phủ, giữa lẫn nhau đều không thể thấy rõ lẫn nhau dung mạo. Nhưng hai người đều hiểu giữa lẫn nhau chân diện mục, cùng giữa lẫn nhau tới chỗ này mục đích thực sự. Hồng Mã kỵ sĩ quá mạnh. Gà ẻn nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ người ta đều không thể đạt thành mục tiêu. Giống ruột chắp tay trước ngực lấy hai tay, mỉm cười lắc đầu. Hồng Mã kỵ sĩ mặc dù mạnh, nhưng cũng chưa hẳn là vô địch. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, trên đời này chúng quy vẫn là một núi càng so một núi cao. Thì như đâu? Gã En lại là không tin. Giống ruột cười đối đáp, thì như năm đó phong ấn kia Hồng Mã kỵ sĩ tuyệt đại bộ phận thực lực người, hắn lại trở về. Lời vừa nói ra, gã En chấn động toàn thân, trên mặt nhịn không được lộ ra một trận không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Trong đầu của hắn lập tức tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hồng Mã kỵ sĩ cường thế đã triệt để phô bày đi ra. Nhưng là cái này còn xa xa không phải hắn toàn thịnh tư thái, tại hắn toàn thịnh thời đại, thực lực muốn xa xa thắng qua hắn hôm nay, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể sánh ngang thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, ngay tại Hồng Mã kỵ sĩ thời kỳ toàn thịnh, bị người sống sờ sờ phong ấn tuyệt đại bộ phận thực lực. Cái kia đánh bại Hồng Mã kỵ sĩ, đồng thời đem hắn đại bộ phận lực lượng phong ấn người đến cùng là ai? Giống ruột bờ môi chậm rãi giật giật, nói ra một cái Thạch Phá Thiên Kinh danh tự. Chương 1092 hết chuyện để nói, chương 1092 hết chuyện để nói, giống ruột bờ môi chậm rãi giật giật, nói ra một cái kinh người danh tự. Không Chi Đại Đế. Khi cái tên này nói ra khỏi miệng một sát na, toàn bộ thế giới đều phảng phất tiên tĩnh trở lại, ngoại giới tiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, giờ khắc này cũng lộ ra là như vậy đơn bạc. Gã ẻn sắc mặt kỳ biến, nghe được cái tên này, đột nhiên sau lưng tinh hồng áo choàng kịch liệt không gió mà bay, cái tên này phảng phất mang theo mãnh liệt tính nguy hiểm, như là một quả bom hẹn giờ giống như nguy hiểm, mang theo một loại muốn cho người mãnh liệt muốn rời xa hắn xúc động. Toàn thân của hắn lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy nhịp tim run run tần suất gần như sắp như buôn lôi bình thường, liền liền hô hấp đều trở nên có một ít không trôi chảy. Cơ hồ là như là bản năng bình thường, hắn lập tức liền muốn co càng liền chạy, phản phất chính mình thân ở địa phương tựa như là một cái tùy thời tùy chỗ đều sẽ sụp đổ lầu cao, nếu như chế chạy trốn lời nói, liền sẽ lâm vào một trận như vực sâu trong nguy hiểm. Cũng không phải là Không Chi Đại Đế đến cỡ nào làm cho người chán ghét, chỉ bất quá gã ẻn bản năng liền muốn rời cái này một vị độ cao nhân vật nguy hiểm xa một chút, sợ nhiễm phải bất kỳ nhân quả quan hệ. Có đôi khi người với người quan hệ kỳ thật không phải đơn thuần tốt cùng hỏng liền có thể giải thích được rõ ràng. Đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thủ, loại này phức tạp đơn đoán quan hệ, trên thực tế mới là nhìn mãi quen mắt. Cho nên nếu như chân chính gặp phải nguy hiểm nhân vật nói, thông minh cách làm kỳ thật chính là cách xa xa, không cần nhiễm phải bất kỳ nhân quả. Nhưng càng thêm để gã ẻn cảm giác được sợ hãi sự tình là tiếp xuống một câu nói kia. Mà lại, hắn tối nay cũng tới đến nơi này. Gã ẻn nghe vậy, một đôi màu xanh thẳm con người bỗng nhiên phóng đại, liền ngay cả phía sau tinh hồng áo choàng cũng không nhịn được chấn động, cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền muốn lăng không bay đi, nếu không phải gã ẻn kịp thời kéo lại màu đỏ tươi áo choàng, chỉ sợ hắn đã sớm rời đi. Nếu như nói màu đỏ tươi áo choàng đang đối mặt Hồng Mã kỵ sĩ thời điểm, tựa như là đối mặt với một cái kích động đối thủ, không nhịn được muốn cùng đối phương giao chiến một phen, đến nhất quyết thư hùng, chứng minh chính mình muốn so đối phương càng thêm cường đại. Như vậy màu đỏ tươi áo choàng đang đối mặt Không Chi Đại Đế thời điểm, tựa như là một cái nghèo nàn vô lực 3 tuổi hải tử, gặp một cái đường đường chính chính người trưởng thành, trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch, để hắn căn bản không có mảy may phản kháng dục vọng, chỉ muốn chạy trốn. Vẹn vẹn chỉ là một cái tên, liền có được chấn nhiếp quần hùng, kinh sợ thối lui quần hùng lớn lao uy lực. Nếu như là Tử Vong Thiên Quân đại nhân tự mình đến nơi này, có lẽ có thể có cơ hội cùng Không Chi Đại Đế nhất quyết thư hùng. Gã ẻn cổ họng khô chát chát, thanh âm cơ hồ là như là gạt ra đồng đạo. Nhưng là những người khác lời nói, ở trên Không Đại Đế trước mặt, chẳng phải là liền như là chỉ đồng bình thường non nớt sao? Hắn cái này một cái hình dung trên thực tế 10 phần chuẩn xác, Không Chi Đại Đế thành danh niên đại thực sự quá xa xưa. Đến mức cùng bọn hắn tương đối, tựa như là một vị đến từ viễn cổ truyền thuyết thần thoại ở trong nhân vật anh hùng. Chỉ đồng hình dung này, nếu như là đặt ở những người khác trên thân, có lẽ đích thật là đang vũ nhục người khác, nhưng nếu như là cùng Không Chi Đại Đế tương đối lời nói, nhưng lại lộ ra là như vậy có thể làm cho người tiếp nhận. Giống ruột chắp tay trước ngực hai tay, lấy một loại không gì sánh được thành tín tư thái nói ra, chúng ta Cực Lạc Tịnh Thổ tín ngưỡng vĩnh viễn chính là hòa bình cùng yêu. Chỉ là bây giờ vì chúng ta Cực Lạc Tịnh Thổ tài nguyên nguy cơ cũng không thể không một lần phát động tranh đấu, thật sự là sai lầm sai lầm. Tối nay chúng ta tạm thời xem như một lần của chúng, đến xem thử chúng ta đối thủ cạnh tranh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Gã En trầm mặc nhẹ gật đầu. Cũng không phải là hắn không nguyện ý mở miệng nói chuyện, chỉ là đang nghe được Không Chi Đại Đế danh tự đằng sau, trong đầu của hắn thật giống như có một cái chĩu nặng tảng đá lớn, từ đầu đến cuối cũng không có biện pháp thả xuống được đến. Nếu như nói lần này hắn mang theo Tử Vong Thiên Quân mệnh lệnh, lại tới đây chấp hành nhiệm vụ, là vì tuân theo Tử Vong Thiên Quân, vì tuân theo tâm hắn trong mắt siêu cấp cường giả mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại nương theo lấy một vị khác siêu cấp cường giả xuất hiện, lập tức liền để gã ẻn trong đầu sinh ra một chút do dự. Sự cảm nhận của hắn bên trong từ đầu đến cuối chính là sùng bái cường giả, càng là người cường đại thì càng để hắn cảm giác đến từ đáy lòng sùng bái. Không chi đại đế danh tự, cũng sớm đã như là truyền thuyết thần thoại bình thường, lưu truyền trên đời này, tuyệt đại đa số gia tộc bên trong, kéo dài không thôi. Gaen mặc dù không có thấy tận mắt hắn thi triển chính mình thủ đoạn, nhưng từ ta vô số cái trong truyền thuyết, đã sớm có thể nhìn thấy vị này chân chính vạn cổ một đế phong thái. Viễn cổ đại đế mặc dù số lượng không ít, nhưng là thanh danh có thể truyền bá đạt tới hậu thế có được như vậy danh vọng người bèn bèn không đủ 5 người. Nếu là luận đến thực lực chân chính, chiến đấu mạnh nhất thứ tự, trên thực tế không chi đại đế tuyệt đối cũng là mạnh hữu lực nhân tuyển. Gaen nhắm lại ánh mắt của mình, cưỡng ép ngăn chặn trong nội tâm chấn kinh. Trải qua ban sơ kinh ngạc đằng sau, lấy hắn cường giả tâm tính cũng là từ từ bình tĩnh lại. Truyền thuyết thần thoại dù sao cũng là truyền thuyết thần thoại, nếu như không có tận mắt chứng kiến qua nói, cái kia cuối cùng cũng là hư vô mờ mịt sự tình. Nếu là thần thoại, như vậy chưa hẳn chính là chân thật hoặc nhiều hoặc ít, liền có nói ngoa thành phần. Bất quá nghe nói không chi đại đế đã thi giải chuyển thế, không biết hắn hiện tại biến thành cái dạng gì. Gaen hít một hơi thật sâu. Hắn năm đó thật là có 102 thiên hạ, hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì? Mạnh hơn sao? Hay là yếu hơn đâu? Dấu ruột mỉm cười, lại vẫn như cũng là chắp tay trước ngực hai tay. Mảnh này ánh trăng từ từ bị ánh trăng nhàn nhạt cho bao phủ. Nguyệt hoa như là nước bình thường chiếu xạ tại dấu ruột trên nửa bên mặt, khiến cho một nửa của hắn bên cạnh mặt thanh tịnh như là một vũng nước hồ, một nửa khác bên cạnh mặt lại là u ám, như là thâm thúy vực sâu. Gaen nắm chặt sau lưng mình màu đỏ tươi áo choàng, hai người tâm ý tại thời khắc này triệt để dung hợp là một, đây là tác chiến chuẩn bị đến cực hạn biểu hiện. Ánh mắt của hai người đều gắt gao chăm chú vào hồng mã kỵ sĩ trên thân. Cố Ca nhìn thấy hảo hữu của mình máu tươi thành chủ đã hao hết thể sinh mệnh, lại chỉ có thể rơi vào cái sắp chết kết cục, thậm chí liền ngay cả hồng mã kỵ sĩ một mảnh da thịt đều không có tổn thương đến. Trong nội tâm của hắn một mảnh lạnh bớt, mặc dù có xúc động mãnh liệt, muốn vì mình hảo hữu báo thù, nhưng là tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hắn lại liền ngay cả chuyển bước một lát cũng không có cách nào làm được. Hồng mã kỵ sĩ lúc này đống nhiên quay đầu cười như không cười nhìn hắn một cái, nói muốn vì ngươi bằng hữu báo thù. Muốn. Cố Ca dãy rủa do dự một hồi, hay là lựa chọn nói ra chính mình trong nội tâm ý nghĩ. Tốt, hồng mã kỵ sĩ lại là lớn tiếng tán thưởng một chữ. Ta cuộc đời ghét nhất không coi nghĩa khí ra gì người, đã ngươi nói như vậy nghĩa khí, ta đưa ngươi cùng hắn một cái hạ tràng. Cố Ca hai chân chẳng biết lúc nào vậy mà đã bị hai cây huyết sắc dây xích gắt gao cuốn chặt lấy, cái này hai cây dây xích tựa như là hai đầu hấp huyết quỷ một dạng, không ngừng mà từ Cố Ca trên thân hấp thu sinh mệnh sức sống. Vẹn vẹn không cần trong một lát, Cố Ca vậy mà đã từ một cái tinh thần sinh mệnh thịnh vượng trung nhân nhân, dần dần biến thành một cái tóc trắng xóa lao đầu tử, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bởi vì hao hết sinh mệnh mà tử vong bộ dáng. Về phần cuối cùng còn lại ba huynh đệ, hồng mã kỵ sĩ lại là ngay cả liếc đều không có liếc nhìn hắn một cái, chỉ vì hắn quá độ sợ hãi mà lâm vào hôn mê trạng thái. Hồng mã kỵ sĩ quá mức cường thế, kinh hại đến người sợ vỡ mật, cho đến hôn mê. Đang hoạt mã kỵ sĩ mở ra cửa phòng bệnh, gặp được nằm ở trên giường Khải, trên mặt lại là giống như cười mà không phải cười. Năm đó tổ tiên của ngươi thực lực bình thường, lại có thể nương tựa theo quỷ kế âm ta một tay. Trải qua nhiều như vậy cái năm tháng, tổ tiên của ngươi cũng đã theo thời gian mà hóa thành bụi bặm. Đã ngươi làm hắn con cháu đời sau lời nói, như vậy thì để cho ngươi đến hoàn lại đây hết thảy đi. Khải lúc này vậy mà bờ môi chậm rãi giật giật, nói ra, ngươi còn không có thắng đâu. Chỉ cần người kia đến, ngươi liền xong đời. Hồng mã kỵ sĩ con mắt màu đỏ tươi mắt có chút dựng lên, điềm nhiên nói, người nào? Người nào a? Khải khoe miệng giơ lên một trận cười lạnh, nói chính là năm đó đem ngươi thực lực phong ấn người. Phanh! Trong phòng bệnh chén trà ẩm vang vỡ nát, mảnh vỡ lập tức bắn nhanh về phía cả phòng. Khải con mắt, làn da, cánh tay, cùng trên người một chút trọng yếu khí quan, lập tức nhao nhao bị chén trà mảnh vỡ cắt thương vẽ nước, diện ra một mảng lớn huyết dịch, cả người hắn lập tức liền biến thành một cái huyết nhân. Hồng mã kỵ sĩ sắc mặt rốt cục triệt để biến hóa, chỉ vì hắn nghe được một cái cấm kỵ danh tự. Lúc đầu buổi tối hôm nay ngươi là có thể thật đơn giản chịu chết, không cần nhận một chút ngoài định mức thống khổ. Hồng mã kỵ sĩ mặt không chút thay đổi nói, nhưng là rất đáng tiếc à, hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn để ngươi nhận hết trong nhân thế hết thảy tuyệt vọng nhất cực khổ tra tấn đằng sau lại chết. Đừng trách ta, ta vốn còn muốn cho ngươi một cái nhanh chóng kết thúc, nhưng người nào để cho ngươi miệng như thế đáng chết đâu. Hồng mã kỵ sĩ trên khuôn mặt cuối cùng không có một tơ một hào ý cười, chỉ có sâu tận xương tủy lãnh gốc. Mảnh này bóng đêm yên tĩnh bên trong, nét mặt của hắn tựa như là một cái đến từ xương người phần mộ ở trong ác ma. Hồng mã kỵ sĩ cả đời này ở trong sỉ nhục lớn nhất cũng là duy nhất một lần sỉ nhục, chính là bại bởi người kia, cũng chính là trận kia chiến dịch đằng sau, hắn bị mãi mãi chăm chú vào sỉ nhục trên trụ, thậm chí bị phong ấn tuyệt đại bộ phận thực lực. Cho tới hôm nay thực lực của hắn cũng không có triệt để hoàn toàn khôi phục, chỉ vì năm đó phong ấn hắn thực lực người kia thủ đoạn quá mức cao minh, trải qua vô số cái tuế nguyệt, vô số loại phương thức cố gắng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem thực lực của mình khôi phục một chút. Chuyện này là hắn suốt đời sỉ nhục cũng là hắn giấu ở trong lòng đầu, mỗi ngày mỗi đêm đều tại trắng đêm nghĩ lại sỉ nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này hắn khối này vết sẹo bị người một lần nữa đào móc lên, đơn giản chính là hết chuyện để nói. Loại này đối với lòng tự trọng mãnh liệt đục nhã, mới là đối với hồng mã kỵ sĩ đúng nghĩa tinh thần tổn thương. Không chi đại đế đã luân hồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bằng vào hắn luân hồi đằng sau thực lực, còn có thể không cùng ta đối kháng. Hồng mã kỵ sĩ trong mắt đầu tràn đầy xâm nhiên cảm xúc, đêm này đích thật là hắn báo thù chi dạng, nhưng hắn tâm tình kỳ thật ngay từ đầu là rất nhẹ nhàng, cũng rất hài lòng. Chỉ là bị người ở trước mặt nhắc lên năm đó thực lực mình bị người phong ấn cái này chuyện xấu, lập tức liền để tâm tình của hắn cực độ bực bội, thậm chí là điên cuồng. Hồng mã kỵ sĩ từng bước một đi hướng Khải, tựa như là xốc lên một cái con gà con một dạng, đem hắn thân thể xách lên. Ngay sau đó hắn tựa như là ném rác rưởi một dạng, đem hắn thân thể vứt xuống phòng bệnh bên ngoài. Cùng lúc đó, Hồng Mã kỵ sĩ còn gọi ra máu tươi thành chủ củng cố ca linh hồn, hai người kia mặc dù nhận lấy chí mạng thương thế, nhưng là dù sao vẫn còn hấp hối trạng thái bên trong. Hồng Mã kỵ sĩ thản nhiên nói, kỳ thật gần nhất bởi vì ta sự tình tiến triển rất thuận lợi, tâm tình đặc biệt tốt, lúc đầu ta hôm nay ban đêm chỉ là muốn giết người, thậm chí liền ngay cả người vô tội ta đều dự định buông tha. Nhưng là đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác chính là để một kiện ngươi tuyệt đối không nên nhắc lên sự tình. Máu tươi thành chủ không khỏi lên tiếng kinh hô, hắn nhìn thấy nhà mình quân sư Khải thảm trạng, cơ hồ đã triệt triệt để biến thành một cái huyết nhân. Ngay tại lúc một giây sau, một ngụm chảo dầu lại là từ Hồng Mã kỵ sĩ trong tay triệu hoàn đứng lên. Trong chảo dầu đầu dầu nóng nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi, không ngừng mà phát ra tư tư tiếng vang. Rất khó tưởng tượng bất luận người nào tay, cho dù là một cây ngón tay nhỏ ngã vào cái này trong chảo dầu đầu một lát, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến như thế nào một loại tàn khốc hình phạt. Máu tươi thành chủ chỉ cảm thấy linh hồn của mình không bị khống chế, hướng phía thanh kia chảo dầu chậm rãi bước đi. Hắn vạn phần hoảng sợ muốn thoát khỏi, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị hai cây vô hình xiềng xích cho một mực trói buộc lại, mảy may cũng không có biện pháp lấy được tự do. Khải nhìn thấy một màn này, cho dù thân thể đã triệt để nhuốm máu, cũng không khỏi đến cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hồng Mã kỵ sĩ mặt không thay đổi nói ra, hai người các ngươi không phải có rất sâu sắc tình huynh đệ sao? Vậy ta buổi tối hôm nay hết lần này tới lần khác liền muốn hai người các ngươi nhìn đối phương nhận được hình, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn bất lực dáng vẻ. Các ngươi bộ này đồ bỏ đi bộ dáng a, mới là ta thích nhất nhìn thấy sự tình. Cố Ca nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để đau lòng, bởi vì hắn phát hiện linh hồn của mình cũng tại không bị khống chế lấy, hướng phía thanh kia chảo dầu lớn không ngừng lôi kéo mà đi. Chỉ cần tiếp qua 2 giây thời gian, linh hồn của hắn liền sẽ đụng phải điên cuồng dầu trên thống khổ. Hồng Mã kỵ sĩ mặt lộ cười lạnh, nói đã các ngươi huynh đệ tình thâm, vậy ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Ngụm này chảo dầu lớn cũng không thể để cho ngươi huynh đệ một người hưởng thụ a, ngươi liền bồi huynh đệ ngươi cùng một chỗ hưởng thụ một chút đi. Máu tươi thành chủ cùng Cố Ca, cơ hồ tựa như là hai cái bị áp giải đến pháp trường tử hình phạm nhân một dạng. Bọn hắn tuyệt vọng nhắm lại ánh mắt của mình, chờ đợi bọn hắn không cách nào phản kháng vận mệnh. Khải Yết Hầu đã triệt để mất tiếng, hắn mặc dù không có biện pháp phát ra cái gì thanh âm, nhưng là trong mắt đầu mãnh liệt thống khổ lại là bao hàm lấy một cố hận ý Hồng Mã kỵ sĩ tại cùng thiếu. Chảo dầu dầu nóng ngay tại tư tư rung động. Nương theo lấy máu tươi thành chủ cùng Cố Ca linh hồn tra tấn tiếng kêu rên, tại mảnh này tĩnh mịch đến cực hạn trong bóng đêm, một sợi hít thở không thông không khí không ngừng bao quanh. Nhưng Hồng Mã kỵ sĩ tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì một cái phát như tơ bạc nam tử đạp trên ánh trăng, từng bước một hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Chương 1093 bóc ngươi ngắn chương 1093 bóc ngươi ngắn Giang Nguyên phát như tơ bạc, giống như một đạo tuyết sắc thác nước mở dạng, cho dù là trong bầu trời đêm minh nguyệt, tại thời khắc này cũng lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang. Trong bầu trời đêm tinh thần, phản phất cũng chỉ bất quá là vật làm nền một dạng, chỉ có thể ở một bên lặng lặng đảm nhiệm lá xanh thành phần. Khải trực tiếp ngây ngẩn cả người, một đôi con ngươi bỗng nhiên tăng lớn gấp đôi, đáy lòng của hắn kỳ thật căn bản không có nghĩ đến Giang Nguyên sẽ đến nơi này. Hắn lúc đầu nói ra không chi đại đế danh tự, kỳ thật chỉ là muốn nhục nhã một chút Hồng Mã kỵ sĩ. Dù sao đó là Hồng Mã kỵ sĩ duy nhất một lần tao ngộ qua sỉ nhục, chính là bại bởi không chi đại đế trận kia chiến dịch, thậm chí từ đó về sau liền bị phong ấn tuyệt đại bộ phận thực lực. Kỳ thật tối nay hắn nay đã ôm quyết tâm quyết tử, muốn tại trên miệng, tới lần cuối phản kích một chút Hồng Mã kỵ sĩ thôi. Trong lòng của hắn đầu căn bản cũng không có nghĩ tới Giang Nguyên vậy mà thật sẽ trở về. Khải trong đầu trên thực tế đã tại khẽ cười khổ, nếu là hắn giờ phút này bởi vì sắp chết trọng thương nguyên nhân, không có cách nào nói chuyện lời nói, trên thực tế hắn chỉ muốn mở miệng để Giang Nguyên nhanh lên một chút đi. Giang Nguyên mặc dù hoàn toàn chính xác cùng không chi đại đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng dù sao hắn hiện tại còn không có triệt để khôi phục. Tại loại trạng thái này bên trên, nếu như cùng Hồng Mã kỵ sĩ đối kháng chính diện lời nói, căn bản không có chút nào phần thắng. Tối nay, vốn chính là bởi vì Khải nhà của mình thú nguyên nhân, không đơn thuần là dính líu máu tươi thành chủ, thậm chí còn dính líu bằng hữu của hắn. Khải nội tâm trên thực tế là bạn phần ấy nấy, đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì chính mình. Đối với Giang Nguyên, hắn ôm có thể không thua thiệt liền không thua thiệt thái độ, hy vọng hắn có thể không cần bởi vì chính mình mà tử vong. Khải trong đầu âm thầm cầu nguyện đứng lên, hy vọng Hồng Mã kỵ sĩ không cần triệt để bởi tận giết tuyệt. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, lấy Hồng Mã kỵ sĩ tính cách, tối nay đừng nói là đại khai sát giới, sợ rằng sẽ tại toàn diện tiêu diệt trước đó, thật tốt hưởng thụ một phen thống khổ tra tấn. Vi kịch vận mệnh, chỉ sợ đã không cách nào sửa. Máu tươi thành chủ linh hồn tại tư tư bốc lên dầu trong chảo dầu thụ lấy tra tấn, đau khổ kịch liệt không ngừng mà ăn mòn thần kinh của hắn, nhưng là cảm nhận được Giang Nguyên trở về khí tức đằng sau, hắn vẫn như cũng là miễn cưỡng lộ ra một phần ý cười. Tốt, lời hứa ngàn vàng, không hổ là ngươi. Máu tươi thành chủ miễn cưỡng cười nói, lúc đầu tối nay ta đáp ứng tốt chỉ cấp ngươi một phần thiên chi máu pháp mạch, nhưng nếu như ngươi có thể sống sót lời nói, vô luận ngươi muốn cái gì, cũng đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Máu tươi thành chủ đã hoàn toàn công nhận Giang Nguyên quốc khí, mà giữ lời hứa phần tâm ý này. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Giang Nguyên khả năng không lớn là Hồng Mã kỵ sĩ đối thủ, nhưng là bọn hắn những người này kinh nghiệm có lẽ đã chú định tử vong kết cục, bọn hắn tại trước khi chết có thể cảm nhận được loại này lớn lao nghĩa khí, sao lại không phải một loại lớn lao an ủi đâu? Coi nhẹ sinh tử đằng sau, hắn ngược lại cảm thấy tử vong không có khủng bố như vậy. Cố Ca linh hồn đồng dạng tại gặp lấy kịch liệt tra tấn, hắn cảm thụ Giang Nguyên trở về, khoe miệng lại là lộ ra một vòng khó qua cười khổ. Dáng vẻ như vậy một người trẻ tuổi, cho dù sẽ đến chịu chết, thì như thế nào có thể cứu vãn bọn hắn tại thống khổ tra tấn bên trong đâu? Hắn trở về căn bản không có chút nào ý nghĩa cùng trọng yếu tác dụng. Mặc dù là như thế lời nói, vẫn còn nếu như không để cho người trẻ tuổi này rời đi, tránh cho không có ý nghĩa hy sinh tương đối tốt. Cố Ca kỳ thật có thể cảm giác được Giang Nguyên cùng lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi vô cùng tương tự, đồng dạng có được kinh tài tuyệt diễm thiên phú, cũng đồng dạng có được cực kỳ để cho người ta hâm mộ tương lai. Nếu như có thể đem loại thiên phú này triệt để chuyển hóa làm thực lực lời nói, như vậy tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như ở chỗ này vô duyên vô cớ tử vong lời nói, như vậy thật sự là quá mức đáng tiếc sự tình. Người trẻ tuổi không có được chứng kiến chân chính cảnh tượng hoành tráng, lại không có được chứng kiến chân chính đặc sắc nhân vật, cứ như vậy trắng bưng bưng vì lời hứa mà uổng đưa tính mạng của mình, thật sự là phung phí của trời. Chỉ có Hồng Mã kỵ sĩ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên, phản phất muốn đem Giang Nguyên toàn thân cao thấp mỗi một phiến da thịt đều thấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tại mảnh này điên tĩnh không có chút nào thanh âm trong bóng đêm, trong ánh mắt của hắn đầu tựa hồ những người khác toàn bộ đều biến mất, vẹn vẹn chỉ còn lại có Giang Nguyên đầu kia tóc bạc. Những người khác tại Hồng Mã kỵ sĩ trong mắt tựa hồ tựa như là một cái trên mặt đất núp ních con kiến, không đáng có chút nào chú ý, cho dù một con kiến ý đồ cắn hắn một cái, hắn cũng chỉ sẽ tiện tay hất lên, đem con kiến cho chụp chết. Nhưng là chỉ có Giang Nguyên là tồn tại cực kỳ đặc thù. Hắn cái kia một đôi màu đỏ thẫm trong con mắt, dần dần vẹn vẹn chỉ còn lại có Giang Nguyên một người cái bóng. Hồng Mã kỵ sĩ con ngươi từ từ chấn động lên, trong con ngươi đầu nhịn không được lấp lóe một trận lại một trận ngọn lửa tức giận. Hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc, ngay sau đó một cỗ giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt cảm xúc bay thẳng gáy của hắn, để hai con mắt của hắn đều dần dần nhiễm lên một tầng mất khống chế màu đỏ như máu, tựa như một cái tới từ địa ngục các quỷ. "Ngươi là hắn chuyển thế?" Hồng Mã kỵ sĩ bờ môi bên trong gần từng chữ phun ra câu nói này. "Tốt tốt tốt, trải qua vô số cái năm tháng, không nghĩ tới chúng ta lại sẽ lấy loại phương thức này lại lần nữa chung cùng. Lực lượng của ta hoàn toàn chính xác bị phong ấn tuyệt đại bộ phận, nhưng ngươi đây, ngươi bây giờ còn có được năm đó hoàn chỉnh lực lượng sao?" Hồng Mã kỵ sĩ sức quan sát kinh thế hai tụ, vẹn vẹn chỉ là một cái chính diện công phu liền đã cảm giác được Giang Nguyên thân phận. Thân thể của hắn dần dần trực tiếp, cả người trên thân khí tức phảng phất giống như có một vệt kim quang xông thẳng lên trời. Kịch liệt kéo lên khí tức, thậm chí để máu tươi thành chủ trái tim đều suýt nữa ngừng đập. Hắn lúc này mới ý thức được, cho dù là vừa rồi Hồng Mã kỵ sĩ tùy tiện đột phá bọn hắn hết thể thủ đoạn phòng ngự, thậm chí còn không có thi triển ra hắn bản lĩnh thật sự. Máu tươi thành chủ, nội tâm không khỏi một trận chua xót cùng tự dễ ước, chính mình tối nay vậy mà mưu toan mà ngăn cản loại quái vật này. Bất quá máu tươi thành chủ cùng Cố Ca cho dù là tại chảo dầu dày vò bên trong, nhưng cũng là nhịn không được kinh ngạc cùng ngạc nhiên nhìn nhau một chút. Bởi vì Hồng Mã kỵ sĩ phản ứng quá mức khác thường một chút, khác thường tựa như là một cái bị giẫm trúng cái đuôi mèo, toàn thân đều dựng lên một trận lông tơ, bày ra công kích mạnh nhất tư thái. Hồng Mã kỵ sĩ lời nói có một ít mơ hồ không rõ. Hắn bèn bèn chỉ là cho là Giang Nguyên là người nào đó chuyển thế, lại là lập tức liền có phản ứng lớn như vậy. Thậm chí nổi chảo của bọn họ dày vò đều bởi vì Hồng Mã kỵ sĩ phân tâm nguyên nhân mà giảm bớt không ít. Giang Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve chính mình sợi tóc màu bạc, khoe miệng lộ ra một vòng như có như không ý cười. Hắn một đôi con ngươi vậy mà chẳng biết lúc nào cũng đã biến thành thuần túy màu bạc, tại cái này thuần túy màu bạc bên trong, nhìn không thấy chút nào nguyên bản Giang Nguyên cảm xúc. Hồng Mã kỵ sĩ còn nhớ rõ năm đó vì cái gì ta muốn đem thực lực của ngươi phong ấn à? Hồng Mã kỵ sĩ nghe được phong ấn hai chữ, trong đầu dâng lên một trận mãnh liệt lửa giận, chỉ là nghĩ đến năm đó trận kia thảm bại, hắn nhưng không có biện pháp cãi lại. Giang Nguyên ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn lấy chính mình một cây sợi tóc màu bạc, chậm rãi nói ra, ngươi là đại biểu chiến tranh kỵ sĩ, mỗi khi các ngươi đánh hạ một cái vị diện thời điểm, đều sẽ đem nam nhân trẻ tuổi chém giết, lại cướp đoạt tuổi trẻ nữ nhân, thậm chí là đối với người già trẻ em đại khai sát giới. Thì tính sao? Hồng Mã kỵ sĩ nghiêm nghị quát lớn phản bác. Thế gian này chiến tranh bản thân liền là ngươi chết ta sống một trận tranh đấu, ta là người thắng, cũng là bên thắng, đương nhiên có được xử lý kẻ thất bại quyền lợi. Giang Nguyên trong tay nào nặn một cây kia sợi tóc màu bạc, chậm rãi bị nắm chặt đoạn. Giang Nguyên cười yếu ớt nói, ngươi đánh giết nam nhân trẻ tuổi cũng tốt, cướp đoạt tuổi trẻ nữ nhân cũng tốt, cái này cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng nếu như ngươi ưa thích sát lục người già trẻ em lời nói, ta coi như không thể bỏ qua ngươi. Huống hồ ngươi nếu nói người thắng có được xuất lực kẻ thất bại quyền lợi, ngươi thua cho ta, như vậy ta đương nhiên có được xử lý quyền lợi của ngươi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hồng Mã kỵ sĩ hai mắt đỏ lên, triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Nếu như ngươi hay là năm đó ngươi, ta đương nhiên đối với ngươi tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Hồng Mã kỵ sĩ trong tay dần dần ngưng tụ ra một chi màu đỏ như máu trường thương, mũi thương ngưng tụ rất nhiều máu hoa cùng vô số sinh hồn đang thống khổ kêu rên. Đây là hắn tất phải giết vật, lãng cơ nô tư chi thương, có được có thể xuyên thủng một cái vị diện đáng sợ lực sát thương, từng theo chiến tranh kỵ sĩ chinh phục vô số cái vị diện, tàn sát giết chết vô số sinh linh. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười nói, làm sao như vậy vội vã cùng ta động thủ a? Ta khó được đi ra một lần, còn gặp được một cái cố nhân, trên thực tế còn muốn cùng ngươi nói chuyện cũ đâu. Ta có cái gì đáng giá cùng ngươi ôn chuyện? Hồng Mã kỵ sĩ hai mắt hơi híp, tùy thời chuẩn bị phát động trường thương trong tay công kích. Giang Nguyên trường cười không chỉ, chế nhạo nói, năm đó ngươi thích nhất nữ nhân, không phải liền là đại ca của ngươi Ôn Dịch kỵ sĩ thê từ sao? Ta cũng là thật không nghĩ tới đồng dạng là Thiên Khải bốn kỵ sĩ, ngươi đam mê cùng đại ca của ngươi lại còn hoàn toàn nhất trí đâu, xem ra các ngươi thủ túc tình tâm nha. Không xem qua trận trận nhìn xem ngươi nữ nhân yêu mến gả cho ngươi đại ca, khi đó trong lòng nhất định rất ủy khuất rất khó chịu đi. Vâng. Hồng Mã kỵ sĩ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trong tay lãng cơ nỗ tư chi thương hướng phía Giang Nguyên phương hướng hung hăng xuyên qua mà đi. Trường thương bạch phá không khí, phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng oanh minh. Tựa hồ là phát tiết lấy Hồng Mã kỵ sĩ trong nội tâm tức giận. Nhưng Giang Nguyên trong tay một mực thưởng thức nắm một cây kia sợi tóc màu bạc, lại là Giang Nguyên nhẹ nhàng thổi động phía dưới, hóa thành một cái khác Giang Nguyên phân thân, ngăn cản hạ cái này một cái lãng cơ nỗ tư chi thường công kích. Đừng gấp gáp như vậy phát hỏa nha. Giang Nguyên trên mặt vẫn như cũng là mang theo chế nhạo ý cười. Kỳ thật ta cũng có thể hiểu ngươi, yêu một cái đại tẩu cảm giác, chính là mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân yêu mến tại đại ca ngươi trong lực. Thậm chí về sau ngươi đối với đại ca ngươi đại tẩu nữ nhi, bởi vì dáng dấp thực sự rất giống mẹ của nàng, cho nên ngươi đối với nàng tựa hồ có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm đi. Hồng Mã kỵ sĩ lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người trong mắt đầu đều tràn đầy xâm nhiên sắc cơ. Hồng Mã kỵ sĩ lịch sử đen, bị Giang Nguyên thuộc như lòng bàn tay bình thường em hay nói. Những này lịch sử đen bên trong, có chút thật sự là quá mức hiếm thấy, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút sinh lý khó chịu, lại có chút để cho người ta cảm thấy hoang đường, thậm chí là muốn phình bụng cười to. Cố Ca trợn tròn mắt, thậm chí trong lúc nhất thời quên đi trên người mình dày vò, chỉ cảm thấy chính mình có chút đầu óc choáng váng. Giang Nguyên chẳng lẽ điên rồi sao? Cũng dám tại Hồng Mã kỵ sĩ mặt này trước vạch trần hắn ngắn. Mỗi người kỳ thật đều có thuộc về mình đau nhức điểm, cái này rất bình thường, chỉ có người chết mới có thể không có bất kỳ cái gì đau nhức điểm. Người thông minh thường thường sẽ tránh đi những người khác đau nhức điểm, lựa chọn đi né tránh. Nhưng là Giang Nguyên giờ phút này vậy mà trực tiếp tại đâm Hồng Mã kỵ sĩ đau nhức điểm, vạch trần hắn điểm yếu, đây quả thực là tại từ trên tinh thần điên cuồng nhục nhã hắn. Loại hành vi này đơn giản chính là đang quay láo hổ cái mông, hoàn toàn chính là một loại hành động tìm chết, ta máu tươi thành chủ cũng là cảm giác ngộng, nhưng hắn cũng không phải là kinh ngạc tại Giang Nguyên khiêu khích cùng chế nhạo. Hắn càng thêm kinh ngạc tại Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là gậy hạ chính mình một cây sợi tóc màu bạc, vậy mà liền hóa thành một cái phân thân của mình, ngăn cản xuống Hồng Mã kỵ sĩ công kích này. Hồng Mã kỵ sĩ ném mạnh ra cũng không phải cái gì bình thường trường thương, mà là trong truyền thuyết chí bảo Lang Cơ Nỗ Tư chi thương, có được có thể cải biến nhân quả luật cường lực vũ khí. Đừng nói là chính mình, cho dù là hôm nay ba huynh đệ liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ đều không có chút nào hy vọng có thể ngăn cản được bên dưới cái này một Lang Cơ Nỗ Tư chi thương công kích. Thế nhưng là Giang Nguyên hết lần này tới lần khác vẹn vẹn chỉ là một sợi tóc, liền cản trở lại. Loại thủ đoạn này đơn giản chính là thông huyền vô thượng thủ đoạn. Gã ẻn phía sau màu đỏ tươi áo choàng không gió mà bay, sắc mặt của hắn cũng từ từ thay đổi. Tâm tình của hắn trên thực tế cũng là cùng phía sau áo choàng một dạng, sinh ra chấn động kịch liệt. Nếu như là ngươi nói, có thể hay không làm được, lấy một sợi tóc, đón lấy Lang Cơ Nỗ Tư chi thương. Giống ruột lắc đầu, Lang Cơ Nỗ Tư chi thương cũng được xưng là hẳn phải chết ma thương. Trên thực tế là một loại có thể cải biến nhân quả luật vũ khí, cũng chính là trước đánh chúng sau ném mạnh. Loại vũ khí này cho dù là thực lực trình độ cùng Hồng Mã kỵ sĩ tương đương người cũng không có biện pháp cưỡng ép chống cự được. Trừ phi là có thủ đoạn đặc thù, vô cùng hiểu rõ Lang Cơ Nỗ Tư chi thương mới có thể làm được. Giang Nguyên cười khẽ, nói thế nào? Hiện tại tư bị cảm giác như thế nào? Ta hết lần này tới lần khác chính là muốn đánh bại ngươi, lại phong ấn thực lực của ngươi, lại tại vô số cái năm tháng đằng sau chế nhạo cùng trào phúng ngươi chuyện xấu, nhục nhã tinh thần của ngươi ý chí. Hiện tại hẳn là cảm giác rất ủy khuất đi, Hồng Mã kỵ sĩ. Mảnh này tĩnh mịch dưới bóng đêm, Giang Nguyên tùy ý nhào nặn chính mình trên lọn tóc tơ bạc, ánh mắt nhẹ nhàng thoải mái nhìn xung quanh bốn phía, hắn từ đầu đến cuối thậm chí không chút nhìn tới vị này Thiên Khải bốn kỵ sĩ một trong chiến tranh kỵ sĩ. Không biết là muốn nhục nhã đối phương, hay là thật không có đem đối phương đặt ở trong ánh mắt của mình. Khí chất của hắn cũng dần dần trở nên có một ít tà dị cùng yêu dị đứng lên, sợi tóc màu bạc cùng tuấn tú khuôn mặt, mang cho hắn một loại kinh tâm động phách tà tính mị lực. Giang Nguyên trong giọng nói, càng là tràn đầy một loại trêu chọc hương vị. Trêu tức cùng chế nhạo ngữ khí, tựa như là đang nhạo báng lấy một cái ven đường a miêu a cẩu, mảy may cũng không có đem địch nhân của mình đặt ở đáy mắt. Hồng Mã kỵ sĩ con mắt triệt để đỏ lên, hắn há miệng ra, lấy khí lực toàn thân giống lên. Ngươi phế ta tuyệt học, nhục ta tinh thần, khinh ta thanh danh. Ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi không chết không nứt. Chương 1094 Tĩnh Mịch trầm mặc chương 1094 Tĩnh Mịch trầm mặc Giang Nguyên xoa nắn lấy chính mình sợi tóc màu bạc, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn nói ra hết thảy liên quan tới Hồng Mã kỵ sĩ lịch sử đen, tựa hồ chính là vì kích thích đối phương phẫn nộ cùng oán hận, Hồng Mã kỵ sĩ càng là phẫn nộ, hắn thì càng cảm giác có chuyện vui. Tính cách của hắn tựa hồ chính là như thế tinh lịch thoải mái rực rỡ, đặc biệt ưa thích đem người khác cho chọc giận đến cực hạn, nhìn một chút những người khác phẫn nộ đến cực hạn biểu lộ. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn mục đích đã đạt đến. Tại liên tiếp lịch sử đen tra tấn phía dưới, tựa như là một cây lại một cây cây gậy lớn đánh vào Hồng Mã kỵ sĩ lòng tự trọng bên trên. Hồng Mã kỵ sĩ triệt để đỏ ấm, tựa như là một cái lâm vào nước sôi bên trong không ngừng đun sôi con cua, cả người đều đang phát tán ra nóng rực nộ khí, tiếng gầm gừ của hắn càng vang dội, cơ hồ là như là một cây chọc tan bầu trời trường thương. Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương, giết cho ta. Hồng Mã kỵ sĩ cái kia một thân màu đỏ tươi kỵ sĩ phục, tại thời khắc này cũng là triệt để nhiễm lên một tầng huyết sắc ánh sáng. Những ánh sáng này điên cuồng rót vào phía sau hắn một cây kia trên trường thương, khiến cho một cây kia Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương như là giải khai phong ấn như dã thú, dần dần toát ra chính mình dã man khí tức. Tại cực đoan phẫn nộ bên dưới, hắn đã đem chính mình hết thể lực lượng thôi động đến cực hạn, dự định liều lĩnh diệt sát trước mắt Giang Nguyên. Tại thời khắc này thậm chí liền ngay cả vây nốt lấy máu tươi thành chủ cùng Cố Ca hai người trảo dầu đều đã bị giải trừ, chỉ vì Hồng Mã kỵ sĩ đã không có thời gian dối đi quản mặt khác người không liên quan, toàn tâm toàn ý đem tinh thần lực của mình tập trung vào diệt sát địch nhân bên trên. Nhưng là thoát khỏi trào dầu máu tươi thành chủ cùng Cố Ca hai người lại là càng thêm khổ không thể tả, cả người đều giống như một bộ lâm vào quan tài ở trong tử thi. Giải khai phong ấn Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương, tản ra kinh người cảm giác áp bách, để bọn hắn trái tim đều cơ hồ không cách nào nhảy lên. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến vừa mới tại trong trào dầu đầu thê thảm đau đớn tra tấn, đều còn kém rất rất xa thanh này Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương giải khai phong ấn đằng sau, mang cho bọn hắn mãnh liệt cảm giác không khỏe. Máu tươi thành chủ chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị thanh kia ma thương cho một mực hấp dẫn lấy, chỉ cần mình thoáng vừa buông lòng tinh thần của mình, như vậy toàn thân mình máu tươi liền sẽ xen lẫn trái tim của mình, thành tựu thanh kia kinh khủng ma thương. Trên thực tế đó cũng không phải ảo giác của hắn, bởi vì khi thanh này lãng cơ nỗ tư chi thương triệt để mở ra phong ấn một khắc này, bốn phía trong bóng đêm rất nhiều đám tiểu động vật nhao nhao bạo thể mà chết, huyết nục của bọn hắn trái tim khí quan toàn bộ cũng không khỏi tự chủ bay về phía lãng cơ nỗ tư chi thương. Cơ hồ chính là trong một lát, nương theo lấy thanh này mà thương xuất hiện, đêm này bầu không khí liền khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà theo lãng cơ nỗ tư chi thương lực lượng liên tục tăng lên, đã không chỉ là đám tiểu động vật tại tử vong, thậm chí liền ngay cả một chút thực lực hơi kém một chút người sống cũng không thể tránh khỏi tại kêu rên hôn mê, thậm chí là mất đi huyết nục của mình. Thanh này ma thương thật sự là quá bá đạo, tại mở ra phong ấn đằng sau, liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bốn phía sinh vật huyết nục để đền bù lấy lực lượng của mình. Cảnh tượng như thế này cơ hồ tựa như là nhân gian luyện ngục một dạng, rất nhiều người vô tội đều lâm vào trong đó. Giống ruột chắp tay trước ngực lấy hai tay của mình, trong miệng không tuyệt vọng tụng vãng sinh chi chú. Hắn là tại vì chôn vùi tại thanh này mà thương giới các sinh linh tiến hành siêu độ, để cho bọn họ tới sinh có thể đi hướng một cái quang minh đấy tương lai bên trong, mà không cần lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, dáng vẻ như vậy bi kịch vận mệnh. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn cũng từ từ nổi lên một tầng màu vàng vòng bảo hộ, đem hắn thân thể mỗi một tấc da thịt đều một mực bảo vệ được, tránh cho bị thanh kia ma thương lực lượng ăn mòn. Cho dù hắn là cực hình người thủ lĩnh, cho dù hắn là cực lạc tịnh thổ ở trong trung kiên hạch tâm lực lượng một trong, cũng vô pháp không có áp lực chút nào ngăn cản xuống thanh kia mở ra phong ấn lãng cơ nỗ tư cường đại. Gã En đem tay của mình cùng mình màu đỏ tươi áo choàng hợp hai là một, giữa lẫn nhau tâm ý tương thông, cũng là sáng tạo ra tới một cái màu đỏ tươi vòng bảo hộ, ngăn cách lấy ngoại giới ma thương khí tức. Thanh này ma thương uy lực quá mạnh, chỉ sợ chỉ có tử vong thiên quân điện hạ tới mới có thể ngăn cản đến bên dưới. Gã En trong đầu âm thầm hãi hùng kinh bỉa. Loại này diệt vong một dạng cảm giác, hắn chỉ từng tại tử vong thiên quân trên thân cảm nhận được qua, cho dù là mặt khác khô lâu vương đám người hợp lại đều không có cho hắn qua mãnh liệt như vậy cảm giác các bách, loại cảm giác này tựa như là một cái đến từ biển cổ quân vương một dạng. Lãng cơ nỗ tư chi thương lần nữa nhắm ngay Giang Nguyên, chỉ là lần này nó hình thái đã có hơn trăm lần biến hóa, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài hình thái, liền đã muốn so vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu. Nó lớn nhỏ, liền đã muốn so vừa rồi lớn hơn gấp trăm lần nhiều, thanh này ma thương hướng ngay Giang Nguyên, tựa như là một cây kình thiên trụ đối với Giang Nguyên một dạng. Hồng Mã kỵ sĩ nheo lại ánh mắt của mình, hắn lấy một loại cáo biệt ngữ khí nói ra, ngươi căn bản không có hoàn toàn khôi phục lực lượng của mình. Mà ta hoàn toàn khác biệt, ta trong mấy năm nay đầu thế nhưng là không ngừng tìm kiếm lấy đột phá phong ấn phương pháp. Mặc dù bây giờ ta không có cách nào triệt để giải trừ ngươi cho ta phong ấn, nhưng ta cũng có một chút biện pháp bỏ ra to lớn thủ đoạn, đến để cho thực lực của mình tạm thời trở lại đỉnh phong. Ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Nương theo lấy hẳn phải chết hai chữ, lãng cơ nỗ tư chi mỗi một thương nhọn một mực khóa chặt Giang Nguyên. Hồng Mã kỵ sĩ trên khuôn mặt lộ ra một vòng phát rồ dáng tươi cười. Bởi vì hắn biết chỉ cần khóa chặt lại Giang Nguyên lời nói, như vậy cho dù hiện tại Giang Nguyên chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng không có biện pháp tránh né được lần này công kích. Đây đã là tình huống tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Hắn chỉ cần nghĩ đến đây một lần, mình có thể rửa sạch đục nhã, toàn thân chính là nhịn không được kích động run rẩy lên. Chỉ vì Hồng Mã kỵ sĩ chờ đợi một ngày này, chờ đợi quá lâu, từ khi thời đại viễn cổ bị Không Chi đại đế đánh bại cùng phong ấn sau, hắn liền không ngừng trong mộng cầu nguyện một ngày này đi vào. Hiện tại chính là thu hoạch thắng lợi trái cây thời điểm. Nhưng là đối mặt với thanh này khí tức khủng bố tuyệt luân ma thương, Giang Nguyên chỉ là cầm bốc lên một thanh sợi tóc màu bạc. Tại mảnh này an tĩnh đến cực hạn, vừa kinh khủng đến cực hạn ban đêm bên trong, thanh này sợi tóc màu bạc lộ ra là như vậy lập loè tỏa sáng, tựa như là một cái tuyệt vọng trầm luân trong vực sâu đầu. Hiện ra tới một vòng ánh sáng hy vọng. Giang Nguyên nhẹ nhàng nết lên bờ môi của mình, phun ra một ngụm thanh khí. Cái này một vòng thanh khí cùng thanh này sợi tóc màu bạc dung hợp lẫn nhau, tựa như là một cái thai nhi một dạng từ từ bắt đầu chính mình trưởng thành. Thanh này sợi tóc màu bạc dần dần biến thành một cái màu bạc hình cầu, tại trên khối cầu này không ngừng mọc ra cánh tay, những cánh tay này bên trên lại không ngừng triển khai một cái lại một cái con mắt. Cánh tay không ngừng sinh trưởng, tựa như là một tiết lại một tiết đóa hoa không ngừng đang tỏa ra, nhưng một cánh tay nhưng lại có thể tại khớp nối cuối cùng lại một lần nữa kéo dài đi ra một cái khác cánh tay mới. Những cánh tay này số lượng càng lớn càng nhiều, cuối cùng thậm chí phô thiên cái địa, có chừng trăm ngàn con cánh tay không ngừng mọc ra. Càng để cho người cảm giác được có một ít sợ hãi chính là những cánh tay này lòng bàn tay vị trí, nhau nhau đều có một con mắt. Hồng Mã kỵ sĩ hổ khu chấn động, gặp được cái này trăm ngàn cánh tay cùng con mắt tổ hợp mà thành quái vật, trên mặt của hắn lộ ra một trận giật mình cùng sợ hãi. Thiên thủ thiên nhãn, thiên hạ nhân gian. Không, ngươi không phải Không Chi đại đế. Ta đã biết, âm mưu, thiên đại âm mưu, ngươi cùng Không Chi đại đế bày ra cục, thiên cổ sát cục, ta muốn nói cho ta biết đại ca. Chúng ta Thiên Khải bốn kỵ sĩ nhất định phải đem chuyện này báo cáo đi lên. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì kinh thiên bí mật, muốn đem bí mật này lưu truyền ra đi. Nhưng rất đáng tiếc là, cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật cơ hồ là trước tiên liền vững vàng khóa chặt thân thể của hắn. Hồng Mã kỵ sĩ phía sau thanh kia lãng cơ nỗ tư chi thường, cũng đồng thời bị Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật một mực khóa chặt. Số lượng vượt qua hàng ngàn con cánh tay, nhao nhao hướng phía thanh kia trường thương mở rộng mà đi. Những cánh tay này bên trên con mắt nhao nhao phun ra lúc thì đỏ sắc tia sáng, đem lãng cơ nỗ tư chi thương gắt gao cuốn chặt lấy. Ngay sau đó cái này một cây trường thương vậy mà bắt đầu kịch liệt ăn mòn cùng dị xét, tựa như là trải qua vô số cái tuế nguyệt tẩy lễ một dạng, cả thanh thương cũng sẽ không tiếp tục có chút vừa rồi sắc bén. Nếu như nói vừa mới thanh này mà thương, tựa như là một cái khí chất phi thường hùng tâm bạn trượng người trẻ tuổi một dạng, hiện tại tựa như là một cái niên kỷ đã nửa chân đạp đến nhập trong vách quan tài đầu lao đầu tử giống như. Hồng Mã kỵ sĩ liên tục ho ra máu, hắn Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương lại bị cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền ăn mòn. Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương đã bị hủ hỏng. Lực lượng thời gian, Hồng Mã kỵ sĩ trong mắt đầu hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Ngươi có thể khống chế thời gian, trực tiếp lợi dụng lực lượng thời gian, đem vũ khí của ta cho hủy hoại. Lực lượng thời gian là vĩ đại, lực lượng thời gian cũng là thế gian này kinh khủng nhất. Thế gian không ai có thể vĩnh hằng bất hủ, cho dù lại thế nào thiên tài nhân vật thiên tiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ hóa thành một đống đất vàng. Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương, cố nhiên là có thể đánh vỡ nhân quả luật trí tôn vũ khí, nhưng tương tự cũng khó có thể trốn tránh thời gian ăn mòn. Mỗi một kiện vật phẩm trên thực tế đều có chính mình kỳ bảo đảm chất lượng, cho dù là chân chính thần vật, đồng dạng cũng là như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn kỳ bảo đảm chất lượng cực độ dài dằng dặc thôi. Nhưng Lãng Cơ Nỗ Tư chi thương đã tại thời gian tuế nguyệt tẩy lễ bên dưới biến thành đồng nát sát vụn. Lực lượng thời gian chính là kinh khủng như vậy như vậy. Một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật, ngay sau đó liền đem cánh tay của mình cùng con mắt gắt gao khóa chặt Hồng Mã kỵ sĩ. Không cần, ta không muốn chịu được lực lượng thời gian, Hồng Mã kỵ sĩ sợ hãi đến kêu to. Nhưng không có nhân lý sẽ hắn kêu rên cùng thống khổ sợ hãi, cái kia 1000 cánh tay cùng 1000 con mắt đưa nó gắt gao cuốn chặt lấy. Ngay sau đó, Hồng Mã kỵ sĩ liền nhanh chóng già yếu, từ một cái phong nhã hào hoa người trẻ tuổi nhanh chóng suy sụp, trở thành một cái lão nhân tóc trắng xóa. Mà già yếu tốc độ càng nhanh, lực lượng của nó cùng sinh mệnh sói mòn càng nhiều, thậm chí vẹn vẹn không cần trong một lát, hắn liền đã hóa thành một vòng thi cốt bụi bặm. Khải Khiếp sợ nhìn xem một màn này, mặc dù bởi vì trọng thương sắp chết nguyên nhân, không có cách nào nói chuyện, nhưng hắn bởi vì quá độ kích động, trong cổ họng hay là không ngừng xuất hiện nghẹn ngào thanh âm. Ngay tại vừa mới còn không ai bị nổi, Newton tung hoành thiên hạ Hồng Mã kỵ sĩ, cũng đã tại lực lượng thời gian tàn phá phía dưới, hóa thành một vòng bụi bặm. Trong nhân thế hỏa tan phú quý, huy hoàng vinh quang lại chẳng lẽ không phải là như là như vậy sao? Thanh Sơn vẫn như cũ mây trắng đầu, không thấy năm đó vạn hộ hầu. Lực lượng thời gian đã là như thế vĩ đại, thao túng thời gian người cũng tất nhiên là thế gian hiếm thấy đỉnh phong tồn tại. Khải nhìn xem một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật, vô ý thức có rúm lại một chút thân thể của mình. Đây là hoàn toàn tồn tại bí ẩn. Càng là không biết thì càng thần bí, càng là thần bí cũng là người ta càng là cảm giác được sợ hãi cùng bất an. Đây là có thể đánh bại Hồng Mã kỵ sĩ quái vật. Hồng Mã kỵ sĩ bản thân liền là một con quái vật, có thể đánh bại một con quái vật, đó chính là càng khủng bố hơn quái vật. Hắn theo bản năng liền muốn rời cái này một cái Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật xa một chút. Nhưng Khải nghĩ lại, nhưng lại không khỏi có một ít hổ thẹn. Hôm nay nếu như không phải Giang Nguyên triệu hắn đi ra cái này một cái Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật lời nói, chỉ sợ hắn cùng các huynh đệ của hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Mã kỵ sĩ bản thân liền là nhà của hắn thủ, trận này tai nạn bản thân cũng chính là do hắn đưa tới. Khải đáy lòng âm thầm đối với Giang Nguyên cảm kích, thế sau này nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách báo đáp hắn. Nhưng là hắn cùng lúc đó nhưng lại có không thể tránh khỏi một chút nghi hoặc bay lên. Cái này Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật đến tột cùng là cái gì? Cái này không giống như là Không Chi đại đế thủ đoạn. Khải đối với Không Chi đại đế trên thực tế là có hiểu rõ nhất định, mặc dù không có khả năng biết Không Chi đại đế hết thảy thủ đoạn cùng át chủ bài, nhưng lại hiểu rõ cùng biết thủ đoạn của hắn cụ thể loại hình là như thế nào. Loại này Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật, trên thực tế cũng không phải là Không Chi đại đế phong cách tác chiến. Như vậy cái này Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật lại đến tột cùng là cái gì đây? Hồng Mã kỵ sĩ trước khi chết là to, công bố Giang Nguyên cũng không phải là chân chính Không Chi đại đế, phía sau này vừa có như thế nào nhân quả đâu? Khải không khỏi trầm tư. Máu tươi thành chủ cũng là cứ thế ngay tại chỗ, cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Ngay tại vừa mới hắn còn bị Hồng Mã kỵ sĩ ném tới trong chảo dầu đầu điên cuồng thống khổ tra tấn, cơ hồ cả người đều muốn không thành nhân dạng. Nhưng ở trong một lát bên trong, vậy mà liền thấy tận mắt Hồng Mã kỵ sĩ tử vong. Trong nhân thế này huy hoàng cùng xuống dốc thật sự là quá mức nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ ở một lát thời gian trong nháy mắt ở giữa, liền sinh ra như vậy chênh lệch to lớn. Nhưng ở ban sơ kinh ngạc cùng kinh ngạc qua đi, hắn liền có được một trận sống sót sau tai nạn cuồng hỉ cùng nhẹ nhõm cảm giác. Lúc đầu hắn cảm thấy buổi tối hôm nay trên thực tế chính mình đoàn người này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cách nào sửa được trận này tính chất bi kịch chất vận mệnh. Cho dù mạnh như Coca, đang cùng mình liên thủ tình huống dưới, thậm chí là vẹn vẹn chỉ làm lấy có đầu rút cổ bình thường phòng ngự cũng không có cách nào chống cự được một lát Hồng Mã kỵ sĩ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Hồng Mã kỵ sĩ liền bị Giang Nguyên cho chém giết. Nếu không phải là Giang Nguyên xuất thủ, chỉ sợ tối nay tai nạn không thể đoán được. Máu tươi thành chủ trong lòng một trận sống sót sau tai nạn cảm khái, đối với Giang Nguyên cường đại cùng khủng bố, lại một lần nữa đổi mới hắn ấn tượng. Hắn chỉ cảm thấy chỉ có thể cùng cường giả loại này hợp tác, mà tuyệt đối không thể cùng cường giả loại này trở thành địch nhân. Giống ruột cùng gà ẹn hai người càng là thật lâu không nói, lâm vào một trận tĩnh mịch giống như trong trầm mặc. Chương 1095 to lớn đột phá, chương 1095 to lớn đột phá, giống ruột chắp tay trước ngực lấy hai tay, không tuyệt vọng tụng khổ hành giả chuyên môn vãng sinh chi chú. Chỉ là giờ khắc này môi hắn niệm tụng vãng sinh chi chú tốc độ, thật sự là nhanh có một ít khác thường, tâm tình của hắn rất hiển nhiên đã xuất hiện một chút không bình tĩnh. Giống ruột cái chán thậm chí đều đang không ngừng nhỏ xuống, một giọt lại một hãng châu tử lạnh, rất hiển nhiên trong đầu của hắn cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh cùng an tĩnh. Một lát sau, hắn từ bên hông lấy xuống một chuôi chẳng hạn, không ngừng mà tại trong tay của mình quấn quẩn lấy. Chỉ bất quá vô luận là niệm tụng vãng sinh chi chú cũng tốt, hay là nói đang không ngừng quẩn quẩn lấy chính mình chẳng hạn cũng tốt, trong ánh mắt của hắn đầu cho dù là nhắm hai mắt lại, cũng đang không ngừng hiện lên vừa mới một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật bộ dáng. Mặc dù hắn đã dự liệu được Không Chi đại đế cường đại, nhưng không có dự liệu được hắn sẽ triệu hồi ra cái này một cái Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật. Con quái vật này cho người cảm giác trên thực tế không hề chỉ là cường đại, mà là có một loại sâu tận xương tụy sợ hãi cùng thần bí. Tối nay Hồng Mã kỵ sĩ nguy hiểm, do không chi đại đế xuất thủ giải trừ, cái này giảm bớt một phen sát lục, trên thực tế là để rỗng ruột vị này khổ hành giả cảm giác phi thường trấn an. Chỉ là trong đầu của hắn hoảng loạn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật có một ít khác thường. Đây cũng không phải là phổ thông cường đại hoặc là nhỏ yếu đủ khả năng hình dung. Giang Nguyên triệu hắn đi ra cái này một cái thiên thủ thiên nhãn quái vật, thậm chí đã dính đến lực lượng thời gian. Thế gian lĩnh vực cho tới bây giờ đều là chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong bên trên viễn cổ đại đế mới có thể liên quan đến. Hậu thế tử tôn trên thực tế rất ít có thể dùng đôi tay này chạm đến loại lĩnh vực này, mặc dù có một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài giao thiệp thời gian lĩnh vực, cũng thường thường rất khó lấy được cái gì thành tựu. Thời gian lĩnh vực thần bí tựa như là đối với thiên tài chân chính bên trong thiên tài mở ra cửa lớn. Cho dù mạnh như Hồng Mã kỵ sĩ, cường như Lãng Cơ Nỗ Tư chi thường, loại này kinh khủng cường giả, tại thời gian lĩnh vực trước mặt cũng yếu ớt giống như là một đứa bé trong tay đồ chơi. Giống ruột tâm lý, cũng không khỏi đến có chút một trận thở dài. Lần này đi vào trong thế giới vô hạn, tranh đoạt thế giới thụ đường, chỉ sợ muốn gặp gềnh long đong. Nhưng hắn vì cực lạc tịnh thổ tài nguyên có thể phục hưng, cho dù biết mình muốn đối mặt với như thế nào kinh khủng đối thủ, cũng nhất định phải kiên trì bên trên. Chỉ là trong lòng của hắn vừa nghĩ tới một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật, tựa như là có một tòa không cách nào huy sái đi tâm ma tại ảnh hưởng hắn, để hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến vào bình tĩnh bình hòa trong trạng thái. Gaen càng là trầm mặc, tâm tình thực sự có một ít phức tạp. Một phương diện, hắn đối với đối thủ cường đại có một loại bản năng khiêu chiến cảm giác, muốn kích động. Nhưng một phương diện khác, nhưng lại có chút do dự cùng do dự, trong lòng âm thầm bất an. Hắn vốn chính là nhận lấy Tử Vong Thiên Quân mệnh lệnh, lại tới đây chấp hành nhiệm vụ, mục đích rất rõ ràng, chính là vì thế giới thụ mà đến. Cường đại như vậy đối thủ xuất hiện, quả thực làm hắn cảm nhận được áp lực lớn. Hồng Mã kỵ sĩ lực lượng đã làm hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Nhưng này một cái thiên thủ thiên nhãn quái vật xuất hiện đằng sau, trực tiếp liền đổi mới hắn nhận biết. Cho dù là mạnh như Hồng Mã kỵ sĩ, thậm chí cũng không có cách nào tại một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật trong tay đầu đi ra hai hồi hợp. Vốn cũng không hẳn là xuất hiện tại vô hạn cây giới ở trong chiến lực. Cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi càng so một núi cao. Gaen khó khăn cảm khái. Sau lưng của hắn màu đỏ tươi áo choàng cũng là không tự chủ được đầu động, biểu hiện ra trong nội tâm không bình tĩnh. Đêm này qua đi, không có bất kỳ người nào sẽ coi thường nữa Giang Nguyên. Bất kỳ một cái nào tận mắt chứng kiến Hồng Mã kỵ sĩ người tử vong, đều sẽ đối với thiên thủ thiên nhãn quái vật suốt đời khó quên. Bầu trời đen nhánh, cũng rốt cục nên đón chiều dương. Thứ một sợi ánh nắng chậm rãi chiếu xạ trên mặt đất, chiếu xạ tại sống sót sau hai nạn trên thân người, mang cho bọn hắn nhẹ nhẹ ấm áp, để bọn hắn biên kia thế sự xoay vần tâm đắc đến nhất định an ủi. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn lấy, cái này khủng bố tuyệt luân ban đêm cuối cùng là đi qua. Khi mặt trời mọc đường chân trời một khắc này, hy vọng cùng ấm áp lại lần nữa về tới phía trên đại địa. Máu tươi thành chủ mới vừa từ quỷ môn quan đi trở về, nhưng không có lựa chọn kỹ càng tốt tính dưỡng nghỉ ngơi. Hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi, vội vàng lựa chọn nửa quỷ tại Giang Nguyên trước mặt, nói ra, tối nay nếu không có ngươi tại, chúng ta chỉ sợ đã sớm vàng diệt. Sau này chúng ta máu tươi chi thành hết thảy, chỉ bằng vào ngươi nói tính. Đêm này mang cho hắn sợ hãi thật sự là quá mức khắc sâu, bởi vậy máu tươi thành chủ đối với cứu vớt hắn cùng hắn các huynh đệ Giang Nguyên, quyết định đáp lại cao nhất cảm kích. Cố Ca cũng là lựa chọn làm ra động tác giống nhau, nửa quỳ tại Giang Nguyên trước mặt. Cố Ca đồng dạng cũng là một cái lao giang hồ, tự nhiên tâm niệm động so với tuổi trẻ tiểu hòa tử nhanh hơn rất nhiều. Giang Nguyên thực lực cường đại như vậy không thể tưởng tượng nổi, cho dù mạnh như Hồng Mã kỵ sĩ cũng ở trước mặt hắn, bất quá như là gà đất chó sành. Nhất là hắn triệu hoán đi ra cái kia một tôn tiên thủ thiên nhãn quái vật, loại này vô thượng thủ đoạn làm cho người ước mơ. Như vậy nhân vật tiêu hùng, hiện tại nếu là đứng tại bọn hắn bên này, như vậy tự nhiên hẳn là cực lực lôi kéo mới đối. Hắn cũng không phải là không có cảm kích Giang Nguyên ân cứu mạng, mà là tại loại này ân cứu mạng bên ngoài, còn có chính mình ý nghĩ nhỏ. Nếu là có thể ôm vào một cái bắp đùi lời nói, như vậy hắn chẳng phải là có thể lên như diều gặp gió, như cá gặp nước. Bất quá để Cố Ca cảm giác có một ít tiếc hận là, Giang Nguyên chỉ là lắc đầu nói ra, các người đi nghỉ trước đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Nhìn thấy Giang Nguyên thái độ, Cố Ca cùng máu tươi thành chủ cũng là không chịu được nhìn nhau một chút, sau đó chú ý cẩn thận không dám quấy rầy Giang Nguyên. Giang Nguyên thái độ của bọn hắn rất hiển nhiên rất qua quýt bình bình, bắp đùi này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy ôm đến. Cố Ca trong đầu âm thầm thề, sau này nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút chính mình, tranh thủ cho người ta lưu lại một cái ấn tượng tốt. Một mặt là vì báo đáp đối phương ân cứu mạng, một phương diện cũng là vì làm cho đối phương có thể trở thành chỗ dựa của mình. Khải giờ phút này mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng hắn vẫn như cũng là sử dụng động tác của mình, biểu đạt chính mình nội tâm lòng cảm kích. Một đêm này, nếu là không có Giang Nguyên lời nói, bọn hắn toàn bộ đều muốn hoàn diện, mà lại đều muốn tại Hồng Mã kỵ sĩ thống khổ tra tân phía dưới, bị hung hăng chém giết. Khải hướng phía Giang Nguyên vị trí, thành tâm thành ý té quỵ trên đất, biểu đạt cảm kích của mình. Giang Nguyên lắc đầu, không có nhiều lời một chút cái gì. Thời gian của hắn trên thực tế cũng không nhiều, cũng không muốn lãng phí ở trên người của bọn hắn. Giang Nguyên tơ bạc chậm rãi duỗi dài, đem Hồng Mã kỵ sĩ thân thể chậm rãi bao trùm vào trùm, hắn cùng một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật cùng nhau bay lên, rời đi nguyên địa. Khải nhìn xem Giang Nguyên cùng một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật bóng lưng rời đi, trong đầu không khỏi cảm giác có một ít phức tạp. Trước đây không lâu bọn hắn hay là thời khắc sinh tử cựu địch, nhưng bây giờ chính mình cũng đã thua thiệt đối phương một phần nhân tình to lớn. Luận trí tuệ lời nói, hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng Giang Nguyên, nhưng giờ phút này luận đến lòng dạ lời nói, hắn đã thừa nhận chính mình thất bại. Cường đại như vậy người lại nguyện ý ra tay với mình cứu rút, Khải tâm lý giờ phút này chỉ cảm thấy mình đích thật vạn phần không bằng Giang Nguyên. Sau đó Giang Nguyên hai người liền tại vô hạn cây giới bên trong tìm một chỗ yên tĩnh. một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật cũng phát ra một trận quái khiếu, ngay sau đó hồng mã kỵ sĩ vị kia già cả tang thương đến cực hạn huyết đủ, vậy mà tại chậm rãi khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Cái này thiên thủ thiên nhãn quái vật có được khống chế lực lượng thời gian, nó có thể làm cho hồng mã kỵ sĩ từ chính trực tráng niên trạng thái nhanh chóng già yếu suy vi thành một cái lão nhân, cho đến chết, đương nhiên cũng có được làm cho đối phương từ một cái sắp chết lão nhân một lần nữa trở lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái lực lượng. Bất quá hồng mã kỵ sĩ đã chết, đây là cố định sự thật. Cho dù huyết nục của hắn khôi phục tuổi trẻ trạng thái đằng sau, trên thực tế tính mạng của hắn cũng đã mất đi. Giang Nguyên đem cái này thiên thủ thiên nhãn quái vật thu hồi chính mình tiểu thế giới, sau đó liền đem hồng mã kỵ sĩ huyết nục nhanh chóng luyện hóa. Hồng mã kỵ sĩ thật sự là phi thường cường đại, thân là thiên khải bốn kỵ sĩ một trong chiến tranh kỵ sĩ có được vị thần sức mạnh khó lường, chẳng lẽ là gặp liên quan đến thời gian lĩnh vực thiên thủ thiên nhãn người, chỉ sợ người bình thường căn bản là không có cách có thể là đối thủ của hắn. Huyết nục của hắn lực lượng đương nhiên là ở giữa thiên địa này chí cao năng lượng áp xúc phẩm. Hồng mã kỵ sĩ lực lượng toàn thân toàn bộ bị luyện hóa hoàn tất đằng sau tạo thành một viên nho nhỏ quang cầu. Giang Nguyên mở ra miệng của mình, đem một viên nho nhỏ quang cầu dung nhập trong cơ thể mình nhỏ trong dược. Lúc đầu trong thân thể của mình viên này nhỏ thuốc, liền đã vô hạn tiếp cận với đại thừa trạng thái, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến đại dược. Hiện tại luyện hóa hồng mã kỵ sĩ huyết đủ, đem ở trong đó ẩn chứa đầy đủ như là sơn hải bình thường lực lượng rót vào đằng sau, nhỏ thuốc lập tức tựa như là đạt được to lớn bổ dưỡng người, phát ra một trận mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ cảm giác. Giang Nguyên chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu tiêu hóa đi lên nhỏ trong dược lực lượng. Cùng lúc đó, sợi tóc màu bạc của hắn cũng đang dần dần phai màu, từ tóc bạc trạng thái bên trong chậm rãi lui đi ra. Giang Nguyên trong lòng trên thực tế cũng có một chút cảm khái, lần này tiến vào không chi đại đế trạng thái cùng lần trước trên thực tế là hoàn toàn khác biệt. Lần trước chính mình là tương đương với ý thức lâm vào ngủ say, sau đó do không chi đại đế tới tiếp quản thân thể của mình. Nhưng là lần này chính mình trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn mất đi ý thức. Giang Nguyên trên thực tế có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được chính mình đến tột cùng đang làm một chút cái gì, chỉ bất quá trong thân thể của mình giống như có một người khác đồng thời cũng tại nói với chính mình phải nên làm như thế nào, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Như vậy đến tột cùng là cái gì tạo thành cái này hai lần ở giữa loại này hoàn toàn khác biệt thể nghiệm khác biệt đâu? Giang Nguyên một tay chống đỡ lấy cằm của mình, không khỏi suy tư. Chẳng lẽ nói lần trước trên thực tế là bởi vì chính mình thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên ý thức của mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh, chỉ có thể làm cho đối phương giám thị thân thể của mình đến làm việc sao? Nhưng là lần này thực lực của mình có thành tựu tiến bộ, càng là trong thân thể của mình ngưng tụ ra một viên nhỏ thuốc, có lẽ viên này nhỏ thuốc chính là lần này mình có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh mấu chốt. Như vậy sẽ có hay không có một ngày trong cơ thể mình muốn dược thành trưởng thành là lớn thuốc, thậm chí là trưởng thành trở thành phá vỡ thiên lộ chi môn đằng sau hình thái, chính mình liền có thể triệt để tiếp quản không chi đại đế lực lượng, mà không cần đánh mất ý thức của mình đâu. Nghĩ đến không chi đại đế một người này, Giang Nguyên trong đầu lại là cảm giác có một ít mê hoặc. Hồng mã kỵ sĩ tại trước khi chết, trên thực tế đã xem thấu một ít gì đó, mà lại là phi thường mấu chốt đồ vật. Hắn đã biết, trên thực tế chính mình cũng không phải là đúng nghĩa không chi đại đế, chỉ bất quá có thể có được lấy đối phương hết thể thực lực cùng ký ức mà thôi. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên hồng mã kỵ sĩ không chết không thể, nếu như hắn không chết lời nói, như vậy thì sẽ đem những mấu chốt này tin tức lan rộng ra ngoài, tối trung cực có khả năng sẽ dẫn đến một chút phiền toái sự tình đến. Như vậy chính mình cùng không chi đại đế ở giữa, lại đến cùng có như thế nào liên hệ đâu. Vì cái gì mình có thể có được không chi đại đế hết thể lực lượng cùng ký ức, thậm chí đến bước ngoặt nguy hiểm không chi đại đế còn có thể tạm thời xuất thủ tiếp quản thân thể của mình, trợ giúp chính mình đâu. Giang Nguyên trên thực tế có thể cảm giác được chính mình ngay tại tiếp cận một ván cờ lớn, một cái khổng lồ dính đến rất nhiều mấu chốt đồ vật kế hoạch. Những kế hoạch này có lẽ sẽ nương theo lấy thực lực của mình tăng lên, từng bước công bố đi ra diện mục thật của bọn hắn. Giang Nguyên đang trầm tư ở giữa, lại là phát hiện nương theo lấy không ngừng hấp thu hồng mã kỵ sĩ lực lượng, trong cơ thể mình nhỏ thuốc vậy mà lại có một lần chất biến. Lúc đầu viên này nhỏ thuốc do âm dương nhị khí lưu chuyển mà thành, hình thái ước chừng cũng vẹn vẹn chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương, nhưng là bây giờ tại tiếp thu rất nhiều máu thịt lực lượng đằng sau, vậy mà trọn vẹn tạo thành một viên trứng bồ câu giống như lớn nhỏ. Mà lại viên này trứng bồ câu thế mà đã có được có thể giải sờ ngũ hành hình thái tính chất biến hóa cơ sở vô liếng. Dựa theo không chi đại đế ký ức đến xem lời nói cách khác trong cơ thể mình nhỏ thuốc đã có tấn thăng trở thành đại dược cơ hội. Chính mình nhỏ thuốc đã có tấn thăng trở thành đại dược vô liếng, Giang Nguyên không khỏi trong lòng dần dần dâng lên một trận mãnh liệt vui sướng. Nhỏ thuốc cùng đại dược đừng nhìn trên lệch vẹn vẹn có một chữ, nhưng là một cái long trời lở đất một dạng khác nhau. Từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào đi thứ ba con đường người đều có một cái chung nhận thức, đó chính là ngưng tụ ra nhỏ thuốc, kỳ thật bất quá là sơ quy các cổng, thậm chí chỉ có thể nói coi là một cái cơ sở tân thủ, chỉ có ngưng tụ ra đại dược mới chính thức có thể coi là có chút thành tựu, có được trở thành đăng đường nhập thất cấp bậc cao thủ tư cách. Thứ ba con đường bản thân liền là một đầu ngàn khó vạn hiểm đường, nếu như là một chút tìm kiếm vững chắc người, đã sớm tìm được thứ nhất con đường, đi sáng tạo chính mình quốc gia, lợi dụng chúng sinh hương hỏa đến tăng cường chính mình quốc gia, con đường này là nhiều nhất người đi, cũng là ổn thỏa nhất con đường. Thứ hai con đường là thuần túy hóa thành chân chính lực sát thương, đây là những cái kia tiến bộ dũng mãnh, tràn đầy làm bừa hào hứng võ phu đặc biệt ưa thích làm sự tình. Thứ ba con đường, trên thực tế đã cần trí tuệ lại cần năng lực, chính là khó khăn nhất đi, cũng là nhất ăn thiên phú thiên tư một con đường. Có thể ngưng tụ ra đại dược lời nói, cũng liền đại biểu cho chân chính trên ý nghĩa tại thứ ba con đường bên trên đứng thẳng góc chân. Chương 1096 đánh xuống hoàn mỹ cơ sở, chương 1096 đánh xuống hoàn mỹ cơ sở, Giang Nguyên trong đầu cũng là bây giờ, có một ít kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà chạy tới một bước này, đi tới đầu này vô số người tha thiết ước mơ hành tẩu đến con đường bậc cửa trước. Đánh bại Hồng Mã Kỵ Sĩ, luyện hóa Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết nhục đằng sau, không nghĩ tới đối phương huyết nhục lực lượng vậy mà như thế huyền diệu, có thể trợ giúp trong cơ thể mình tiểu dược đột phá cảnh giới, có được trở thành đại dược vô liếng. Kỳ thật nguyên bản Giang Nguyên kế hoạch phạm trù bên trong, là chính mình nhất định phải đạt được đại lượng bản nguyên vũ trụ, mới có thể đem chính mình tiểu dược đột phá trở thành đại dược. Dù sao chỉ có bản nguyên vũ trụ mới là tìm kiếm thứ ba con đường bên trên trọng yếu nhất tài nguyên. Nhưng không nghĩ tới Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết nhục vậy mà cũng có thể trợ giúp chính mình đột phá thể nội thứ ba con đường hạn chế. Chẳng lẽ nói, kỳ thật không chỉ là bản nguyên vũ trụ có được có thể trợ giúp chính mình tăng lên hiệu quả, cường giả huyết nhục đồng dạng có thể làm được sao? Lại hoặc là nói là bởi vì Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết nhục tương đối đặc thù, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt đâu? Chờ một hồi, chẳng lẽ nói Hồng Mã Kỵ Sĩ trên thực tế cũng hấp thu luyện hóa không ít bản nguyên vũ trụ? Giang Nguyên trong đầu đột nhiên một trận sáng tỏ. Đúng rồi đúng rồi, hắn dáng vẻ như vậy cao thủ lại thế nào khả năng không đi hấp thu luyện hóa bản nguyên vũ trụ đâu? Phải biết liền ngay cả nhỏ yếu hắn nhiều như vậy máu tươi thành chủ, bọn hắn cũng có được một chút số lượng nhỏ bản nguyên vũ trụ. Như vậy Hồng Mã Kỵ Sĩ cũng từng biến hóa qua đại lượng bản nguyên vũ trụ, cho nên mới sẽ mạnh mẽ như vậy. Giang Nguyên lập tức trong đầu rộng thoáng như là sáng như gương, hắn đã đoán ra được, vì cái gì Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết nhục có được huyền diệu như vậy khó lường hiệu quả. Chỉ sợ Hồng Mã Kỵ Sĩ sở dĩ có được đáng sợ như vậy lực lượng, cũng chính bởi vì nó hấp thu đại lượng bản nguyên vũ trụ luyện thành đi ra. Phải biết Hồng Mã Kỵ Sĩ thế nhưng là có được rất nhiều cái kỷ nguyên sinh mệnh lão quái vật, cho dù là năm đó không đại đế, trên thực tế cũng là cùng hắn người cùng thời đại. Trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt lắng đọng, Hồng Mã Kỵ Sĩ có thể là đã từng hấp thu qua một chút bản nguyên vũ trụ, đồng thời triệt để luyện hóa. Giang Nguyên thể nội tiểu dược cũng chính bởi vì hấp thu Hồng Mã Kỵ Sĩ lực lượng, cho nên mới có thể có nhanh chóng như vậy đột phá. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Nguyên trong đầu cũng không khỏi cảm thấy một trận mãnh liệt khát vọng bản nguyên vũ trụ hương vị. Tiểu dược ở trong thân thể đầu không ngừng sôi trào, tựa như là đến một cái điểm giới hạn trạng thái, tùy thời tùy chỗ đều có thể sinh ra một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cũng chính là đến thời điểm mấu chốt như vậy, Giang Nguyên ngược lại từ từ bình tĩnh lại. Càng là đến loại thời khắc mấu chốt này, nếu như đã mất đi tỉnh táo trạng thái nói, như vậy không hề nghi ngờ sẽ sinh ra rất nhiều nguy hiểm. Giang Nguyên không ngừng trong đầu lần đầu nhớ lại tới liên quan tới đại dược đủ loại tri thức. Nếu như nói tiểu dược là một đứa bé, là một cái không có bản thân trưởng thành năng lực cùng bản thân ý thức hài tử nói, lớn như vậy thuốc chính là một cái có thể một mình đảm đương một phía, có được bản thân năng lực công dân. Tạo thành một loại này chất biến nguyên nhân, ngay tại ở đột phá đến đại dược một khắc này, nếu như có thể cầm tới càng nhiều thuốc dẫn lời nói, lớn như vậy thuốc tiên tiên căn cốt liền sẽ càng phát ra cường đại. Quyết định đại dược tiên tiên căn cốt nhân tố, một trong số đó chính là do tiểu dược đột phá đến đại dược một khắc này cơ sở quyết định. Giang Nguyên tốt nhất ưu thế, trên thực tế cũng chính là cơ sở của mình. Bởi vì hắn đánh xuống cơ sở nhân tố, chính là thuần chính nhất bản nguyên vũ trụ. Hấp thu Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết nhục lực lượng, trên thực tế thì tương đương với hấp thu đại lượng bản nguyên vũ trụ. Nó cơ sở trên thực tế kiên cố không thể tưởng tượng nổi, dù sao toàn bộ đều là do chân quý bản nguyên vũ trụ chỗ đánh xuống cơ sở. Cho dù là những người khác, trời sinh liền có được đại lượng tài nguyên, nhưng lại làm sao có thể cầm được đến bản nguyên vũ trụ loại đồ vật chân quý này đâu? Cho dù là thời cổ một chút viễn cổ đại đế, chỉ sợ đều rất khó vượt qua loại này kinh khủng cơ sở. Hai trong đó, chính là liền có thuốc dẫn tác dụng, cái này phát huy cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái này giống như là một người vẫn còn mẫu thai hài nhi trạng thái thời điểm, chân chính quyết định cá nhân tiên tiên căn cốt nhân tố kỳ thật có 3 loại. Nếu như có thể đạt được đầy đủ dinh dưỡng thoải mái, như vậy hài tử xuất sinh đằng sau liền sẽ thể chất càng thêm cường đại. Nếu như phụ mẫu căn cốt tiên thiên cũng không tệ lời nói, như vậy hài tử xuất sinh đằng sau liền có thể có được thể chất càng mạnh mẽ hơn huyết đủ. Nếu như phụ mẫu tại kết hôn niên kỷ thời điểm, thân thể hai người trạng thái đều rất tốt đều ở vào thời kỳ vàng son lời nói, như vậy hài tử tiên thiên căn cốt cũng liền tốt hơn. Giang Nguyên thể nội viên này tiểu dược, nếu như có thể đạt được thích hợp thuốc dẫn lời nói, như vậy đột phá trở thành đại dược một khắc này căn cốt thể chất liền sẽ càng mạnh. Một người tiên thiên căn cốt, kỳ thật liền quyết định một người trưởng thành hạn mức cao nhất. Tốt căn cốt người vô luận là đọc sách học tập hay là luyện võ đánh quyền, trên thực tế đều có được mặt khác người bình thường khó mà so sánh thiên phú, vô luận là luyện tập thành tựu cũng tốt, hay là luyện tập thành quả tốc độ cũng tốt, đều là những người khác không có cách nào so. Cho dù là sinh bệnh thụ thương, cũng có thể lấy tốc độ nhanh hơn cực tốc phục hồi như cũ, cái này tương đương với ở lúc tiên thiên trên hàng bắt đầu. Người căn cốt còn là như vậy, huống chi cái này thứ ba con đường bên trên lý giải đi ra đại dược nền tảng đâu. Đại dược căn cốt, trên thực tế còn muốn càng thêm mấu chốt rất nhiều, cái này tương đối người tiên thiên căn cốt tới trọng yếu hơn được nhiều. Một viên đại dược sinh ra, nếu như không có thể cầm tới tốt thuốc dẫn lời nói, như vậy căn cốt kém sát suất liền tương đối lớn. Giang Nguyên hiện nay cơ sở đã cực kỳ kiên cố, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá đến đại dược. Nhưng là nếu như không có tốt thuốc dẫn cùng phối hợp lời nói, như vậy không hề nghi ngờ chính là tại phung phí của trời. Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết nhục mặc dù cực kỳ có hiệu quả, đã cho Giang Nguyên một cái xưa nay chưa từng có khủng bố cơ sở, nhưng còn cần một cái hoàn chỉnh thuốc dẫn, dạng này mới có thể đem chân chính hoàn mỹ cơ sở cho phát huy đi ra. Hoàn mỹ nhất thuốc dẫn, để cho ta tại trong trí nhớ tìm một chút. Giang Nguyên mắt sáng lên. Không đại đế ký ức trên thực tế thì tương đương với một cái cự đại tri thức bảo khố, vô luận là lớn tri thức hay là nhỏ tri thức, chỉ cần dùng quyết tâm đến đắm chìm quyết tâm tới lui tìm kiếm, trên thực tế liền có thể tìm được. Đại dược thuốc dẫn, trên thực tế còn có một cái chuyên môn bảng xếp hạng. Xếp hạng gần phía trước, trên thực tế chính là các loại thần thú máu tươi. Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng, những này thần bí đến cực hạn truyền thuyết thần thoại ở trong thần thú chủng tộc, máu tươi của bọn hắn không hề nghi ngờ chính là tốt nhất thuốc dẫn. Những thần thú này kỳ thật bản thân liền là nhận lấy tiên địa ban ân, tiên thiên tính liền có lực lượng cực mạnh, huyết mạch của bọn hắn nếu như lấy ra thoải mái đại dược lời nói, không hề nghi ngờ chính là tốt nhất. Mà loài rồng bên trong huyết mạch, nhưng lại có thể chia nhỏ là rất nhiều chủng. Cao đẳng thiên long, thần long, tiên long, trên thực tế hiệu quả muốn so đẳng cấp thấp địa long cường hãn nhiều rất nhiều lần. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình. Nếu mình bây giờ cần long tộc huyết mạch, như vậy cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu? Đối với những người khác mà nói, long tộc chính là một cái xa không thể chạm thần thoại, thậm chí là một cái hư vô mờ mịt, không biết là có hay không chân thực tồn tại chủng tộc. Nhưng là mình không giống với a bên cạnh mình không thì có lấy một cái rất thuần chính rồng sao? Hắn lập tức vỗ vỗ chính mình phong rồng ngộ, muốn đem long nữ A Tình cho kêu đi ra hỏi một chút. A Tình đến tuột cùng là thuộc về đẳng cấp gì long nữ đâu? Giang Nguyên trên thực tế trong đầu vô cùng chờ mong, nếu như A Tình bản thân liền là một cái phi thường có được cao cấp huyết mạch long nữ, như vậy chính mình lập tức liền có thể mượn nhờ huyết mạch của nàng, xem như thuốc dẫn đến đột phá đại dược cảnh giới. Giang Nguyên từ khi hấp thu Hồng Mã Kỵ Sĩ huyết đục đằng sau, lực lượng liền có một lần chất biến, đừng nói là từ trước chính mình, chỉ sợ có thể đánh 10 cái trở lên lúc trước chính mình. Lực lượng của hắn tăng trưởng, làm sao dừng 10 lần đâu? Huống chi là thao tác dịch đạo bát kiếm hồn năng lực, càng là hoàn mỹ tăng lên tầng 10 lâu. Hiện tại Giang Nguyên thực tế sức chiến đấu, nếu như lại một lần nữa đụng phải Hồng Mã Kỵ Sĩ, cho dù không tá trợ không đại đế năng lực, cũng có được nhất định sức đối kháng. Nhưng nếu như là có thể chân chính trên ý nghĩa lấy được hoàn mỹ đại dược, như vậy cho dù là Thiên Khải 4 kỵ sĩ, hắn cũng có được sức đánh một trận. Giang Nguyên trong đầu thật sâu minh bạch chính mình đánh chết Hồng Mã Kỵ Sĩ đằng sau, tất nhiên sẽ rước lấy Thiên Khải 4 kỵ sĩ bên trong những người khác. Huống chi Hồng Mã Kỵ Sĩ cũng hẳn là có lưu lấy một chút chuẩn bị ở sau, cho dù chết về sau sẽ còn cho người ta tạo thành một chút phiền toái. Cho nên hiện tại tăng lên thực lực của mình là một chuyện rất trọng yếu. Nhưng là để Giang Nguyên không gì sánh được chuyện kỳ quái là vô luận hắn làm sao vỗ phong rồng hộ, nơi đó đầu long nữ A Tình lại là không có trả lời. Lần này thật đúng là kỳ quái. Cũng may Giang Nguyên thực lực bây giờ tăng trưởng 10 lần trở lên, cho nên hắn có thể rất dễ dàng cưỡng ép xâm nhập phong rồng trong hộ. Giang Nguyên tay phải bóp ra một cái quyết, lúc này liền tiến vào phong rồng trong hộ. Nhưng là để Giang Nguyên ngoại ý muốn sự tình là, khi hắn tiến nhập phong rồng hộp ở trong, lại thấy được long nữ A Tình cả người co rúm lại một đoạn, cả người tựa như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm cùng kinh khủng bóng ma tâm lý. Trán của nàng không ngừng toát mồ hôi lạnh nhìn xem nét mặt của mình, tựa như là nhìn xem một con quỷ một dạng. A Tình tận lực cùng Giang Nguyên giữ vững khoảng cách nhất định, mảy may cũng không dám vượt qua vị trí của mình, phản phất đầu kia tuyến chính là sinh tử chi tuyến. Giang Nguyên dùng một chút ánh mắt tò mò, đánh giá ra hòa này. Hai ngày trước không phải còn rất hung sao? Còn rất ngạo kiểu sao? Làm sao hôm nay tựa như là một đóa bị thương hoa sen một dạng? Giang Nguyên hơi tới gần hai bước, lại phát hiện A Tình kinh hãi lui về sau ba bốn bước, phản phất chính mình là một cái ác ma giết người một dạng. Giang Nguyên có chút hiếu kỳ, nhưng lại là càng đi về phía trước mấy bước. Ngươi không nên tới, ta van cầu ngươi không nên tới. A Tình thậm chí suýt nữa khóc lên. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến gia hỏa này trước mấy ngày còn một bộ phách lối ngạo kiểu bộ dáng, bây giờ lại tựa như là một cái nhu nhược tiểu nữ sinh, loại tương phản mãnh liệt này cảm giác, để Giang Nguyên khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Giang Nguyên trong đầu dần dần dâng lên một vòng trêu tức. Hiện tại biết sợ hãi. Giang Nguyên cười xấu xa nói: "Ta không biết ngươi, ngươi nguyên lai là hắn." A Tình trầm mặc rất lâu. "Không đại đế, ngươi lại là? Ngươi ngay cả Hồng Mã Kỵ Sĩ cũng có thể làm rơi. Chứ ngươi ở ngoài, xem ra hoàn toàn chính xác không có những người khác có thể làm được loại chuyện này." Long nữ thật sâu hút vài hơi không khí, để cho mình cảm xúc tận lực bình tĩnh trở lại. "Cho nên, ngươi muốn thế nào?" Giang Nguyên cười cười: "Cái kia, ngươi có thể cùng ta về một chuyến tổ long đàm a?" A Tình đầy cõi lòng chờ mong nói. Giang Nguyên trong đầu hơi động một chút. Nguyên lai gia hỏa này đánh chính là cái chủ ý này. Trước đó nàng liền đã từng đề cập tới, trong Long tộc có một cái đại hiền giả lưu lại một cái chí cao lớn tiên đoán, làm cho cả Long tộc chờ đợi một cái chí tôn xuất thế. Mà phù hợp cái này, một cái chí tôn thân phận đặc thù một trong, chính là có thể tại tổ Long đàm bên trong đạt được đặc thù ban thưởng cùng tán thành. Hiện tại đến xem Long nữ, hẳn là đem chính mình hoài nghi trở thành người này. Giang Nguyên trong đầu cười thầm, chính mình đúng lúc liền cần Long tộc này huyết mạch đến làm chính mình đột phá đại dược tốt dẫn. Nào như vậy không dựa vào gia hỏa này đến tiến vào trong Long tộc, chọn lựa chính mình thích hợp Long huyết. Đương nhiên là có thể, chờ ta giải quyết vô hạn cây giới bên trong sự tình, liền cùng ngươi trở về một chuyến. Giang Nguyên đạo. Long nữ A Tình đạt được Giang Nguyên hứa hẹn, lập tức liền mừng rỡ đứng lên. Long tộc đại hiền giả, lưu lại tiên đoán nhất định phải thực hiện. Toàn bộ Long tộc sinh tử tồn vong đều sẽ ký thác vào cái này một cái tiên đoán chi tử trên thân. Chỉ cần có thể đem tiên đoán chi tử đưa đến tổ Long đàm, như vậy hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó Long tộc liền sẽ đạt được một lần triệt triệt để phục hưng, Đông Sơn tái khởi. Long nữ vừa nghĩ tới một khắc này to lớn nguyện cảnh, trong đầu cũng cảm giác có một đạo nhiệt huyết đang sôi trào. Nàng nghĩ đến nơi này, nhìn về hướng Giang Nguyên ánh mắt cũng không khỏi đến càng thêm cực nóng. Hồng Mã Kỵ Sĩ chết. Tin tức này tựa như là cái tạc đạn nặng ký một dạng, trực tiếp dẫn bạo tại cơ hồ mỗi cái ở vào vô hạn cây giới cường giả trong hai. Trừ chính mắt thấy đêm qua đây hết thảy toàn bộ quá trình người, hoàn toàn không người nào nguyện ý tin tưởng cái này một chuyện vậy mà lại phát sinh. Vô hạn cây trong giới, cơ hồ tất cả cao tầng đều cảm thấy có một ít khó mà tin được sự thật này. Đêm qua hết thảy, nếu như nói bọn hắn tựa như là thấy được một cái sói hoang ngay tại đi săn lời nói, hiện tại thứ nhì trời tựa như là thấy được một con cừu, lại đem một con sói cho phản sát, loại chuyện này đơn giản kinh khủng khiến người ta cảm thấy có một ít giống như là không là sống tại bình thường trong thế giới, loại chuyện này một khi phát sinh chính là cực đoan khác thường khiến người ta cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. đánh chết Hồng Mã kỵ sĩ người thân phận lại là thần bí, có một ít để cho người ta không nghĩ ra. Trừ tối hôm qua chính mắt thấy hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh người bên ngoài, những người khác trên thực tế cũng không biết Hồng Mã kỵ sĩ là bị ai giết chết. Điều này cũng làm cho vô số người hiếu kỳ, cuối cùng là ai có thể đánh chết vị kia đại danh đỉnh đỉnh Thiên Khải bốn kỵ sĩ. Chỉ là trong lòng rất nhiều người đầu cũng tại cảm giác được có một ít không an toàn cảm giác, dù sao Hồng Mã kỵ sĩ chết về sau, còn lại thời tiết bốn kỵ sĩ tất nhiên cũng tới báo thủ. Loại chuyện này không hề nghi ngờ, chính là một trận lớn phong bạo. Thiên Khải bốn kỵ sĩ báo thủ lửa giận, ai có thể thừa nhận được đâu. Chỉ bất quá mặt khác một chút người biết chuyện cũng không có đang suy nghĩ chuyện này. Giống ruột, giờ phút này ngay tại khổ hành giả trong lãnh địa, yên lặng chuẩn bị một phần lễ vật. Gaen giờ phút này ngay tại hất lên tinh hồng áo choàng, trong tay ngay tại chuẩn bị một phần tác chiến chuyên dụng vũ khí. Chương 1097 đại sát khí cùng lễ vật, chương 1097 đại sát khí cùng lễ vật Hồng Mã kỵ sĩ, đến tột cùng là vì sao người chết giết. Vấn đề này, chỉ sợ là muốn làm đến rất nhiều người vô pháp ngủ, trong đêm trằn trọc, không cách nào yên giấc. Hồng Mã kỵ sĩ thực lực tuyệt đối có thể được xưng tụng là cường đại. Tại lần này tranh đoạt thế giới thụ rất nhiều kiêu hùng bên trong có thể lấy được một chỗ cắm rủi. Thiên Khải bốn kỵ sĩ bản thân liền là lần này tranh đoạt thế giới thụ hành động ở trong tuyệt đối hào cường một trong. Nhưng là bây giờ liền ngay cả tất cả hào cường bọn họ đều không có đến đủ, thậm chí nói trận này tranh đoạt thế giới thụ hành động còn chưa chính thức mở ra, liền đã xuất hiện Hồng Mã kỵ sĩ bị người chém giết sự kiện. Cái này đủ để thấy lần này tụ tập tại vô hạn cây giới ở trong tiêu hùng bọn họ, đến tột cùng có như thế nào thực lực đáng sợ. Lần này sự kiện phát sinh đằng sau, rất nhiều thực lực hơi người nhỏ yếu, nguyên bản ôm tâm lý may mắn tới chỗ này mọi người, nhao nhao âm thầm đánh lên chống lui quân, muốn từ nơi này địa phương rút lui đi. Liền ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ đều đã chết tại nơi này, chỉ sợ cái này cỡ nhỏ vị diện đã biến thành một cái độ cao địa phương nguy hiểm, không thua kém một chút nào một chút có dấu chân quý vật phẩm bực sâu lồng giam, cho nên kịp thời rút lui, kỳ thật mới là cử chỉ sáng suốt. Dù sao bảo vật mặc dù chân quý, nhưng là vẫn phải có mệnh cầm, mới có thể thật tốt hưởng thụ nhân sinh, bằng không mà nói người nếu như chết bản tây có mạnh đến đâu thì có ý nghĩa gì chứ. Những chuyện này trên thực tế đều là phi thường nhạt lộ vẻ đạo lý, chỉ bất quá bởi vì người luôn là có tâm lý may mắn, cho là mình có lẽ có thể làm ra một chút cho đến, hoặc là có thể nương tựa theo vận khí lấy được vốn không nên thứ thuộc về chính mình, chỉ là đây hết thể huyễn tưởng đều tại Hồng Mã kỵ sĩ tử vong sự kiện đằng sau, dần dần biến thành một nước. Hồng Mã kỵ sĩ tử vong vì tất cả người đều gõ một cái cảnh báo, đó căn bản không phải trò chơi gì, cũng không phải ôm cái gì may mắn tâm lý lại tới đây, liền có thể lấy được thứ gì một trận giải trí hạng mục. Đây là rắn rắn chắc chắc sinh tử tồn vòng chiến tranh, mỗi người đều là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh, nếu như không ôm lấy chân chính ý chí đến lẫn nhau chiến đấu lời nói, chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đều có người sẽ dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục tử vong. Rất nhiều người ngay tại Hồng Mã kỵ sĩ tử vong sự kiện sau khi phát sinh, nhao nhao lựa chọn rời đi cái này cỡ nhỏ vị diện. Nhưng là ngoài dự liệu chính là nương theo lấy một nhóm lại một nhóm người rời đi, nhưng lại có càng nhiều một nhóm người tiến nhập cái này một cái cỡ nhỏ vị diện. Nhân loại tham lam là tuyệt đối không có cách nào bị ức chế ở, mặc dù rất nhiều người bởi vì Hồng Mã kỵ sĩ tử vong mà cảm thấy sợ hãi, nhưng là tin tức này lưu truyền sau khi ra ngoài, ngược lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tiến vào bên trong, mà lại thực lực của bọn hắn một cái muốn so một cái càng thêm cường đại. Chỉ vì liền ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ muốn tranh đoạt đồ vật, thậm chí bởi vì tranh đoạt bất quá mà bị người chém giết, chỉ sợ nơi này trừ thế giới thụ bên ngoài, còn có một ít gì đó. Nối liền không dứt người nhao nhao tiến nhập cái này cỡ nhỏ vị diện, để trận này vốn là cực độ có được mùi khói thuốc súng đạo chiến tranh, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Hết thảy đều phảng phất tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, tại cao tốc vận chuyển. Nguyên bản rất nhiều kiêu hùng còn cần thời gian nhất định mới có thể tụ tập, lại là tại gia tốc phía dưới, cơ hồ là tại hai ngày này liền muốn lập tức triển khai hành động. Dù sao thời gian chính là sinh mệnh, một khi bỏ qua cướp đoạt bảo vật hoàng kim thời gian, như vậy là hối hận cũng tuyệt đối không kịp. Đạo lý này trên thực tế cũng là phi thường rõ ràng, thường thường cùng người khác ước định bất kỳ một cái nào thời gian, nếu quả như thật có hoàng kim khái niệm thời gian lời nói, kỳ thật đều sẽ sớm một chút thời gian sớm một chút đến. Dù sao đây là một trận cạnh tranh, nếu như có thể có được về thời gian ưu thế nói, chẳng khác nào ở lúc trên hàng bắt đầu. Nhưng mà đêm qua tận mắt mắt thấy mọi chuyện phát sinh người, lại là riêng phần mình ôm lấy ý tưởng của họ. Từ Hồng Mã kỵ sĩ xuất hiện, lấy một loại đánh đâu thắng đó tư thái quét ngang toàn trường lại đến Giang Nguyên thi triển ra chính mình thủ đoạn, triệu hoán ra một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật, sẽ không thể một thế Hồng Mã kỵ sĩ đánh giết đằng sau, đây hết thể rốt cục sinh ra biến hóa cực lớn. Khổ hành giả ở trong bản thân giống ruột liền cùng Giang Nguyên là hơi tốt một phương, trải qua đêm qua đánh một trận xong, hắn cũng càng thêm kiên định quyết tâm, cần đem Giang Nguyên nghiêm khắc lôi kéo tại bên cạnh mình. Thêm ra một cái dáng vẻ như vậy bằng hữu, làm chiến hữu của mình lời nói, như vậy là phi thường có được cảm giác an toàn, cũng là phi thường khiến người ta cảm thấy an tâm. Nhưng nếu như nhiều hơn dáng vẻ như vậy một cái cơ duyên lời nói, trên thực tế là có trăm hại mà không một lợi, cho nên vì tiền đồ tới mớn, cũng vì cực lạc tịnh thổ tương lai mớn, cùng giữa bọn hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo cảm phía dưới, dấu ruột quyết định xuất ra một phần lễ vật, đến triệt triệt để đem Giang Nguyên cầm tới trong tay của mình. Nhưng là cùng khổ hành giả phen này tư tưởng hoàn toàn khác biệt lại là liên quan tới Tử Vong Thiên Quân thủ hạ một đám kia Khô Lâu Vương đám người, bọn hắn giờ khắc này cơ hồ trong lòng của mỗi người đầu đều là tràn đầy một loại kiêng kỵ ý tứ, bọn hắn mảy may cũng không cho rằng Giang Nguyên loại người này có thể bị bọn hắn lôi kéo tới, dù sao Tử Vong Thiên Quân cái này trên thực tế là nổi tiếng xấu, coi như bọn hắn muốn cùng người hợp tác, những người khác thường thường cũng chỉ sẽ lắc đầu. Một cái cự tuyệt. Tử Vong Thiên Quân tín ngưỡng trên thực tế chính là một loại lợi ích tối đại hóa tư tưởng, cho nên tại trong ánh mắt của bọn hắn đầu, cho tới bây giờ liền không có cái gì cái gọi là sư đồ tình cảm, hoặc là nói thầy trò tình cảm đến từ hữu nghị thành phần, giữa bọn hắn người với người quan hệ càng nhiều chính là lợi dụng lẫn nhau, cho nên một khi vì lợi ích lớn hơn nữa lời nói, liền sẽ không ngừng đi bán minh hữu của mình, cho nên Tử Vong Thiên Quân đám người này trên cơ bản là rất không có khả năng có người nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Bất quá bọn hắn cũng là không quan trọng, dù sao bọn hắn đều cho rằng chính mình một phương này là tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả, căn bản không cần hao tổn tâm cơ đi cùng những người khác kết minh. Huống hồ Tử Vong Thiên Quân người cho tới bây giờ liền không có cùng những người khác hợp tác tiền lệ, lúc trước không có về sau cũng tuyệt đối không có khả năng có cái này không quan hệ ý nghĩa, trên thực tế là một loại mãnh liệt lòng tự trọng. Bọn hắn là cường giả, mà trong lòng bọn họ đối với cường giả định nghĩa, trên thực tế chính là rất kiên định đặc lập độc hành người. Lúc nghe gã ẻn đêm qua hết thảy đủ loại đằng sau, bọn hắn đã cảm thấy Giang Nguyên tuyệt đối là lần này hành động ở trong tâm phúc của bọn hắn hòa lớn, liền ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ đều đã chết tại Giang Nguyên trong tay đầu, như vậy tiếp xuống trong chiến tranh, nếu như nói bỏ mặc không quan tâm lời nói, như vậy không hề nghi ngờ chính là tại nuôi hổ gây họa. Gã ẻn nhíu lại lông mày của chính mình, trên mặt tựa như là có một không 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 nỗi nghi hoặc một dạng khốn nhiều hắn. Bên cạnh hắn màu đỏ tươi áo choàng cũng là tràn đầy sự khó hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, cơ hồ hai người trên thân đều tràn đầy một loại mãnh liệt hoang mang cảm giác. Nam nhân kia triệu hoán đi ra Thiên Thủ Thiên Nhãn triệu hoán vật rốt cuộc là thứ gì đâu? Thời gian bất chi bất giác lại từ tới ban ngày đến ban đêm, dòng dã một cái ban ngày, gã ẻn cùng hắn màu đỏ tươi áo choàng đều đang tra duyệt lấy Tử Vong Thiên Quân cho bọn hắn sách báo cùng một chút tri thức hồ sơ. Cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn nữa thích cái gọi là tri thức hải dương, ngược lại bọn hắn kỳ thật tương đương chán ghét những thư tịch này cùng văn tự loại hình đồ vật, nếu như nói cho bọn hắn một cây đao một cây thương, để bọn hắn đi trên chiến trường cùng người khác chân ướt chân ráo đánh trận lời nói, kỳ thật mới càng phù hợp tính cách của bọn hắn. Nhưng là từ khi thấy được đêm qua, Giang Nguyên triệu hắn đi ra một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật cường đại đằng sau, bọn hắn cũng liền có thể an tĩnh xuống tới, chịu được tính tình của mình. Vô luận là gã ẻn cũng tốt, vẫn là hắn màu đỏ tươi áo choàng cũng tốt, trên thực tế đều là cực kỳ có chứa chính mình trí tuệ sinh vật. Gã ẻn là khô lâu vương người, cũng chính là do Tử Vong đại lượng khô lâu bên trong ghép lại lên những người mạnh nhất ghép lại lên mới tinh ý thức thể. Hắn màu đỏ tươi áo choàng kỳ thật cũng là tương tự sinh vật, chỉ bất quá màu đỏ tươi áo choàng tổ hợp mà thành ý thức chính là do hắn tự tay chém giết các cường giả mạnh vụn linh hồn tổ hợp mà đến. Mặc dù tạo thành cùng lai lịch khác biệt, nhưng là giữa bọn chúng nhưng lại có một cái cộng đồng ưu điểm, đó chính là tại thấy được cường giả chân chính đằng sau, bọn hắn liền sẽ chịu được tính tình đến tỉ mỉ điều tra đối phương hết thảy tư liệu. Gã ẻn trong đầu có một cái phi thường kiên định tín niệm, trên đời tuyệt đối không có hoàn mỹ vô khuyết cường giả, chỉ có ngươi không đủ giải cường giả. Bởi vì chỉ có người chết mới là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Muốn đánh bại ngươi địch nhân trước hết nhất làm sự tình, thứ nhất sự kiện nhất định chính là nhất định phải hiểu rõ rõ ràng đối thủ của ngươi, bộ dạng này mới có thể tìm rõ ràng trên người đối phương ưu điểm cùng khuyết điểm, tiến tới tiến hành đảm bảo. Gã ẻn tuyệt đối không phải một cái mã phu, càng thêm tuyệt đối không phải là một cái không có người trí tuệ, tương phản hắn rất rõ ràng mình bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là biết rõ ràng, Giang Nguyên triệu hắn đi ra một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật đến tột cùng là cái gì. Gã ẻn cùng hắn màu đỏ tươi áo choàng mặc dù đã trải qua một ngày một đêm thời gian, nhưng là chỉ cần hiện tại lại lần nữa hồi tưởng lại đêm qua hình ảnh, trên thực tế liền sẽ cảm giác toàn thân có một đạo dòng điện giống như dùng mình tầng tầng chạy qua, cả người tựa như là bị một chùm điện quang cho đánh trúng vào một dạng, cảm giác vô cùng rung động. Đêm qua Hồng Mã kỵ sĩ Tử Vong trận kia trong chiến đấu, trên thực tế chân chính nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật. Gã ẻn chỉ cần nhắm lại ánh mắt của mình, liền có thể nhớ tới một con quái vật kia bộ dáng, cùng một con quái vật kia Thiên Thủ Thiên Nhãn, những con mắt kia phảng phất có được ma lực một dạng, để cho người ta muốn say mê trầm mê, thậm chí là điên cuồng lâm vào vĩnh hằng trong tuyệt vọng. Đáng tiếc trải qua một ngày một đêm thời gian, hắn cũng vẫn không có thể tìm tới mảy may liên quan tới Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật ghi chép, cho dù là lấy Tử Vong Thiên Quân lượng lớn cất giữ tri thức bảo khố đến xem, chuyện này phát sinh cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng lời nói, trên thực tế hắn vô luận gặp bất kỳ hoang mang, đều luôn có thể tại Tử Vong Thiên Quân tri thức trong bảo khố tìm tới một chút dấu vết để lại, thế nhưng là lần này lại là vô luận hắn như thế nào đi tìm, cũng không có cách nào tìm tới bất luận cái gì một chút liên quan tới Thiên Thủ Thiên Nhãn tin tức, cái này thật sự là quá mức khác thường. Ta hiểu được. Gã ẻn chậm rãi thối lui ra khỏi tri thức trong bảo khố. Bên cạnh hắn một cái kia màu đỏ tươi áo choàng, lại là lộ ra càng thêm hoang mang biểu lộ nghi hoặc, hắn tại sao muốn rời khỏi tri thức bảo khố? Không cần thiết lại tra tiếp. Gã ẻn lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật hẳn là có lai lịch ghê gớm, cho nên bị Tử Vong Thiên Quân đại nhân hạ đạt cao cấp nhất quyền hạn, phong ấn đứng lên. Bằng không mà nói liền không có biện pháp giải thích được, vì cái gì cho dù chúng ta tìm tòi lâu như vậy, lại ngay cả một tơ một hào dấu vết để lại cũng tìm không thấy. Màu đỏ tươi áo choàng nghe được cái kết luận này cũng không khỏi đến đỉnh chỉ run rẩy. Có thể bị Tử Vong Thiên Quân tự mình phong ấn bí mật cùng tri thức, thường thường đều là một chút có thể đủ để dung chuyển được toàn bộ thế giới đồ vật. Cho dù là lấy gã ẻn quyền hạn, trên thực tế trừ cao cấp nhất quyền hạn bên ngoài, cũng đều có thể đọc, trừ một chút Tử Vong Thiên Quân không hy vọng những người khác biết đến đồ vật. Chẳng lẽ nói một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật, trên thực tế là dính đến một cái thiên đại bí mật. Cho nên trên thực tế liền ngay cả Tử Vong Thiên Quân, lại không thể không đem bí mật này xem như là cấp bậc cao nhất bí mật cho phong ấn đứng lên. Nếu như là cái dạng này lời nói, như vậy đích thật là có thể giải thích thông đến tuột cùng vì cái gì bọn hắn tuần tra dòng dã cả một cái ngày đêm, cũng không có biện pháp tại Tử Vong Thiên Quân trong tri thức tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Thiên Thủ Thiên Nhãn dấu vết để lại. Tình huống hiện tại nếu là thật lời nói, nghĩ như vậy muốn triệt để điều tra rõ ràng liên quan tới Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật tình báo, cũng chỉ có thể hỏi thăm Tử Vong Thiên Quân đại nhân. Ga ẻn chậm rãi xác minh hai mắt, bắt đầu ở trong nội tâm khẩn cầu Tử Vong Thiên Quân ban ân. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh, đi mua sắm nhiều loại bảo vật xem như là dùng đến hiến tế tế phẩm. Đây là một loại phi thường đặc thù hiến tế thủ đoạn, dùng để câu thông Tử Vong Thiên Quân thủ đoạn đặc thù. Tử Vong Thiên Quân thân phận chân thật trên thực tế vô cùng đặc thù, nó là một loại ở vào khoảng giữa thần linh phía trên tồn tại. Muốn từ siêu viễn cự ly câu thông hắn, cũng chỉ có thể sử dụng hiến tế đại lượng bảo vật phương thức, mới có thể để ánh mắt của hắn ngắn ngủi rủ xuống với trên người mình. Nhưng là quá trình này cần một chút thời gian, dù sao hiến tế là phải vô cùng trịnh trọng nghi thức, cũng là phải vô cùng chu toàn chuẩn bị. Cho nên xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn biết rõ ràng Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật thân phận chân thật cũng là không quá thực tế. Thời gian ngắn nhất cũng muốn tiến hành 3 ngày chuẩn bị. Nhưng là tin tức tốt là 3 ngày sau đó một khi có liên lạc Tử Vong Thiên Quân lời nói, lớn như vậy xác suất liền có thể đạt được liên quan tới một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật tình báo. Mặc dù tạm thời không có cách nào đạt được liên quan tới Thiên Thủ Thiên Nhiên tình báo. Gaen hít một hơi thật sâu. Nhưng nếu như cầm lên chúng ta chuẩn bị món này vũ khí, thì có thể phát huy ra Tử Vong Thiên Quân đại nhân một bộ phận uy lực. Ta cũng không tin, cho dù là mạnh như Tử Vong Thiên Quân đại nhân cũng không có biện pháp đem giá hỏa này cho đánh giết. Gaen mặc dù tự biết, chính mình hẳn là cũng không phải một cái kia Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật đối thủ. Nhưng là Tử Vong Thiên Quân đại nhân lực lượng một khi giáng lâm xuống lời nói, có lẽ liền có thể thành công đem đối phương mà giết. Hồng Mã kỵ sĩ mặc dù cường đại, nhưng là cùng Tử Vong Thiên Quân tương đối lời nói, hay là thiếu sót không ít. Một khi vũ khí của mình hoàn thành lời nói, như vậy thì là tất phải giết khí, cũng liền không quá cần hiểu rõ rõ ràng Thiên Thủ Thiên Nhãn quái vật đến tột cùng là cái gì. Ngay tại gà ẻn bên này không ngừng tổ dừng lấy chính mình đại sát khí thời điểm, giống ruột bên này cũng chuẩn bị xong quả của mình. Chương 1098 cùng Giang Nguyên nguồn gốc, chương 1098 cùng Giang Nguyên nguồn gốc, giống ruột tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, mục đích đúng là muốn cho Giang Nguyên một phần kinh hỉ, thật tốt tăng trưởng một chút giữa lẫn nhau tình nghĩa cùng hữu nghị. Đối với tặng quà chuyện này, trên thực tế tại khổ hành giả lãnh địa bên trong, không ít người đối với chuyện này đều tương đương duy trì. Rất nhiều người đối với Giang Nguyên đều có một loại cảm giác thân thiết, tặng quà cho hắn bản thân liền là một kiện thu được rất nhiều người ủng hộ sự tình. Chúng chi trải qua tối hôm qua trận kia kinh thiên động địa chiến tranh, Hồng Mã kỵ sĩ bị Giang Nguyên chém giết đằng sau, liền càng thêm để cái này một ít khổ sở các hành giả thưởng thức Giang Nguyên. Kỳ thật liền ngay cả cái này một ít khổ sở các hành giả cũng không quá lý giải, vì cái gì khi bọn hắn gặp được Giang Nguyên thời điểm, cũng cảm giác được có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Kỳ thật mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có dáng vẻ như vậy cảm giác, gặp được một người thời điểm, liền không hiểu cảm thấy có một loại thân cận cảm giác được muốn cùng đối phương làm quen một chút, loại cảm giác này có một ít huyền diệu khó lường. Mặc dù khổ hành giả bọn họ đều rất tin tưởng nhân quả, chính bọn hắn tu luyện cũng là cùng nhân quả tương quan pháp mạch, nhưng là loại chuyện này bỗng nhiên tập thể tính phát sinh, nhưng cũng để bọn hắn cảm giác được có một ít kinh ngạc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai người trên thân phát sinh loại chuyện này, nhưng thật ra là nói thông được, nhưng đột nhiên toàn bộ khổ hành giả bọn họ đều sinh ra loại cảm giác quen thuộc này, chuyện này trên thực tế liền có một ít ý vị sâu xa. Liên quan tới chuyện này, trên thực tế Tiểu Sa Di là nghi ngờ nhất, bởi vì hắn trời sinh liền tính tình nhạt nhẽo, thậm chí đối với trong tộc những người khác phần lớn cũng là lấy lễ để tiếp đón, lại vẫn cứ đối với Giang Nguyên có một loại tự nhiên thân cận cảm giác, loại cảm giác này tựa như là Giang Nguyên trên thân có một loại hết sức quen thuộc, hương vị phi thường dễ ngửi, hấp dẫn lấy hắn không ngừng mà đến gần. Tuổi của hắn nhỏ nhất, cho nên nói chuyện cũng nhất ngay thẳng, thậm chí trực tiếp đi thỉnh giáo dấu ruột. Lúc này tháng đã trung thiên, mảnh này an tĩnh trong bóng đêm, tuổi lửa tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi lấy Tiểu Sa Di gương mặt, có một ít non mềm cùng đáng yêu. Tiểu Sa Di ngây thơ chân thành, có một ít xấu hổ, lại có một chút hoang mang gãi đầu một cái. Lão sư ngươi nói đến tuổi cùng vì cái gì chúng ta đều đối với cái kia gọi là vô danh người trẻ tuổi như vậy có cảm giác quen thuộc đâu? Ngươi nói trên thế giới này hẳn là thật sự có lấy một số người trời sinh liền đối với một người cảm giác thân cận sao? Giống ruột nghe được vấn đề này đằng sau, chậm rãi chắp tay trước ngực hai tay của mình. Hắn chậm rãi niệm tụng một câu ý vị sâu xa lời nói, nói lúc đến hoa nở, lúc đến hoa tàn, chớ sinh cường mà ở lại, chớ cơ cầu. Tiểu Sa Di trên mặt càng không hiểu đứng lên, truy vấn, ý của ngươi là, giữa người và người duyên phận là có định số, sinh ra cũng đừng có nghi hoặc, biến mất cũng đừng cưỡng cầu sao? Giống ruột đánh một cái Tiểu Sa Di đầu, cười nói, biết, sao còn muốn truy vấn? Rất nhiều chuyện nói ra, đối với người khác chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Giống ruột thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Sa Di, nói nhất là đối với ngươi. Tiểu Sa Di một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, nhưng ta luôn cảm thấy cái kia gọi là vô danh người. Trên người hắn có một loại ta rất quen thuộc khí tức. Loại khí tức này để cho ta cảm giác thật thoải mái, rất muốn cùng hắn tiếp cận, nhưng cùng lúc ta lại loáng thoáng cảm thấy loại khí tức này đối với ta mà nói vô cùng mấu chốt. Nếu như không biết rõ ràng lời nói, ta thật sự là không cách nào an tĩnh nghỉ ngơi, cũng vô pháp ăn. Nghiêm trọng như vậy, đây cũng là có một ít chuyện kỳ quái. Phản ứng của hắn đã vậy còn quá lớn. Giống ruột không khỏi ngoài định mức nhìn nhiều hắn một chút. Tiểu Sa Di con ngươi vô cùng sáng tỏ. Cho dù chung quanh bóng đêm lờ mờ, vẹn vẹn chỉ có một chút tuổi lửa quang mang phát ra lốp bốp tiếng vang. Nhưng hắn trên mặt thần sắc lại là thần thánh mà trang nghiêm có một ít không quá giống là một cái hài đồng. Giống ruột chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ lắc đầu, đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cho nên ngươi hiểu rất rõ ta, ta cũng hiểu rất rõ ngươi. Nếu như không nói cho ngươi một ít gì đó lời nói, chỉ sợ ngươi thật sẽ ăn ngủ không yên đi. Nghe được giống ruột trong giọng nói đầu tựa hồ có chỗ bưng lỏng, nguyện ý nói với chính mình một chút chân tướng. Tiểu Sa Di con mắt lập tức liền càng thêm sáng ngời lên. Có thể làm cho giống ruột cũng không nguyện ý quá mức kể ra chủ đề, chắc là một cái vô cùng trọng yếu bí mật, phía sau có lẽ liên lụy đến rất nhiều tầng muốn đồ vật. Hắn dựng lên lỗ tai của mình, Minh Thanh lắng nghe đứng lên bí mật này. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn từ chúng ta Cực Lạc Tịnh Thổ khởi nguyên nói đến giống ruột cười khổ. Bất quá đây hết thảy dù sao quá xa xưa, huống hồ Cực Lạc Tịnh Thổ khởi nguyên quá mức lịch sử lâu đời, cho nên ta cũng liền nói ngắn gọn đi. Chúng ta Cực Lạc Tịnh Thổ tổ tiên, trên thực tế là một đám đến từ khởi nguyên vị diện kẻ khai thác, chỉ bất quá này một đám kẻ khai thác bởi vì cùng khởi nguyên vị diện có mãnh liệt tín ngưỡng xung đột cùng tín niệm xung đột, cho nên bị khu trục trừ khởi nguyên vị diện, lựa chọn tại Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong Đông Sơn tái khởi. Bất quá này một đám kẻ khai thác thủ lĩnh thực lực cực hạn cường đại, mảy may cũng không kém cỏi khởi nguyên vị diện những lao quái vật kia, nghe nói vị này kẻ khai thác thủ lĩnh là đạt được một vị gọi là Thủy Nguyên Đại Đế nam nhân ưu ái, cho nên mới sẽ luyện thành một thân thực lực. Tiểu Sa Di nhãn tình sáng lên, hoảng sợ nói, hẳn là cái kia gọi là vô danh nam nhân, trên thực tế chính là vị kia kẻ khai thác thủ lĩnh hậu đại sao? Cho nên chúng ta những này khổ hành giả, cũng chính là Cực Lạc Tịnh Thổ người, bản nhân đều phi thường cảm tạ tổ tiên của hắn năm đó khai thác. Suy đoán này kỳ thật vô cùng hợp lý, bởi vì điều này có thể giải thích thông vì cái gì Cực Lạc Tịnh Thổ người đều đối với cái kia gọi là vô danh người trẻ tuổi có một loại không hiểu hảo cảm. Tiểu Sa Di trong đầu âm thầm có một chút hưng phấn, hắn vì mình trí tuệ mà cảm thấy có một loại từ đáy lòng tự hào, nhưng là rất đáng tiếc là giống ruột lại là lắc đầu, sau đó tại trên đầu của hắn đánh một cái. Không đối, mà lại không nên đánh đoạn ta nói chuyện. Tiểu Sa Di bị lần này đánh lấy đầu có một ít bị quất, hắn bưng bít lấy chính mình cái đầu nhỏ, hai mắt lưng chồng nói, vậy cái này gọi là vô danh người đến cùng chúng ta có quan hệ gì à? Giống ruột ánh mắt dần trở nên thâm thúy, tại mảnh này tĩnh mịch mà ưu ám ban đêm bên trong, thân ảnh của hắn dần trở nên có một ít tiêu điều cùng cô đơn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn phải cùng vị kia gọi là Thủy Nguyên Đại Đế cường giả có nhất định quan hệ. Hoa tắc, lợi hại như vậy sao? Tiểu Sa Di vừa nghe đến câu nói này, lập tức hai con mắt liền phóng ra đại lượng quan mang, tựa như là nhìn xem một cái chính mình sùng bái thật lâu thật tượng. Ngươi nói là cái kia gọi là vô danh người trẻ tuổi, cùng cái kia gọi là Thủy Nguyên Đại Đế trong truyền thuyết người có quan hệ. Tiểu Sa Di trong thanh âm đầu không gì sánh được hưng phấn. Lúc trước sáng tạo chúng ta Cực Lạc Tịnh Thổ kẻ khai thác bản thân liền đã đủ truyền kỳ, cái kia Thủy Nguyên Đại Đế thế nhưng là truyền kỳ sư phụ a, đó là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Ta nếu là có thể đạt được hắn một hai chiêu chỉ điểm, chẳng phải là ta cũng có thể nhất phi trùng thiên a. Ta hiện tại liền nghĩ đến bên cạnh hắn, để hắn dạy ta một hai chiêu. Tiểu Sa Di nắm chặt nắm đấm của mình, trong mắt đầu không khỏi tràn đầy hừng hực khát vọng. Bản thân hắn chính là một cái hài đồng, có một ít tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hương vị, cả người trong đầu với cái thế giới này tràn đầy vô hạn huyễn tưởng. Hắn cũng rất muốn giống rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại dạng như vậy người trẻ tuổi đạt được lao tiền bối một chút chỉ điểm, sau đó liền nhất phi trùng thiên. Hiện tại nghe nói cái này một cái nặng ký tin tức, quả thực là hận không thể lập tức liền bay đến Giang Nguyên bên người, thỉnh cầu chỉ điểm của hắn. Giống ruột nhìn thấy hắn cái này một bộ dáng, cũng không khỏi e rằng lại cười khổ. Sự tình cũng có lẽ cũng không có tốt đẹp như vậy. Thủy Nguyên Đại Đế loại kia đẳng cấp cường giả, nếu như nói có một cái không hài lòng, chỉ cần động một chút chính mình đầu ngón tay, liền có thể hủy diệt đi chính mình một nhóm người này. Có thể cùng loại nhân vật này dính líu quan hệ người, chỉ sợ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Giống ruột dù sao cũng là một người trưởng thành, cũng là một cái Cực Lạc Tịnh Thổ loại đại thế lực này tổ chức người cầm quyền, hắn suy nghĩ đồ vật không thể không muốn càng nhiều hơn một chút, cho nên so với Tiểu Sa Di khát vọng cùng tình cầu, trong đầu của hắn giống ruột trên thực tế càng thêm có một loại đối với cường giả kính sợ. Bất quá Tiểu Sa Di rất nhanh liền từ hưng phấn cực độ trạng thái lui đi ra, ngược lại có một ít nghi ngờ nói ra, bất quá ngươi đến tột cùng là thế nào nhìn ra hắn cùng Thủy Nguyên Đại Đế ở giữa có quan hệ. Giống ruột lắc đầu, trịnh trọng nói, ta tới đây trước đó lao tổ tông bàn giao cho ta một ít gì đó. Những vật này không phải ngươi bây giờ có thể với tới được. Cắt Tiểu Sa Di khinh thường lắc đầu. Cố Lộng Huyền Hư, ta nhìn còn có thể có đồ vật gì đâu. Giống ruột nhìn thấy hắn cái này một bộ bất cần đời hài đồng bộ dáng, không khỏi cười, lại đánh hắn đầu. Đừng đánh nữa, đau quá. Tiểu Sa Di bưng bít lấy đầu của mình, phản kháng nói ra. Nếu ta đã biết sự tình chân tướng, vậy ta hiện tại cũng liền ngủ được cảm giác. Ta muốn đi ngủ rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Tiểu Sa Di nói xong lời này, lập tức liền nhảy nhót nhót đi nghỉ ngơi. Đáng yêu hài đồng luôn luôn không buồn không lo, không cần đi cân nhắc quá nhiều đồ vật, chỉ cần đi ngủ đến lấy cảm giác, ăn đủ no cơm, trên thực tế liền có thể an ổn ổn qua tốt một ngày. Giống ruột hợp tay hình chữ thập, trong lòng nói thầm, ai, nếu như không phải quan sát Hồng Mã Kỵ Sĩ trận kia chiến đấu, có lẽ ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền phát hiện Thủy Nguyên Đại Đế sự tình đi. Giống ruột trên thực tế tại đêm ấy nhìn qua một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật đằng sau, trong khoảng thời gian này không có cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ. Bởi vì hắn chỉ cần nhắm lại cặp mắt của mình, liền sẽ tại trước mắt của mình tự động nổi lên một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật. Những cái kia số lượng kinh khủng cánh tay, cùng những cánh tay kia bên trên chậm rãi mở mắt ra, hết thảy đều là lộ ra quỷ dị như vậy cùng có chứa lực các bách. Cái này kỳ thật chính là một loại tâm ma, một loại vô luận như thế nào đều huy sái không đi tâm ma. Cho dù là giống ruột thực lực, cũng không có cách nào triệt để áp chế được chính mình trong nội tâm không ngừng dâng lên cái kia một sợi tâm ma. Nếu như không phải tới đây trước đó Cực Lạc Tịnh Thổ các lao tiền bối giao cho hắn một chút áp đáy hòm bảo vật, chỉ sợ hắn hiện tại cũng phải bị cái này một sợi tâm ma chế trụ. Cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật khủng bố đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể đạt thành hiệu quả này. Ân, có thể tạo thành loại hiệu quả này, không hề nghi ngờ chính là Thủy Nguyên Đại Đế một cái kia sủng vật. Giống ruột thở dài một hơi, hắn không biết đây hết thảy đến tột cùng là một loại khó mà trốn tránh số mệnh, hay là nói là một loại thượng thiên chúc phúc. Chính mình chung quy là cùng Thủy Nguyên Đại Đế người sinh ra không cạn quan hệ. Giống ruột vừa nghĩ, một bên lấy ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu lễ vật. Hắn tại mảnh này tĩnh mịch trên bóng đêm, một mình cẩn thận kiểm tra, xem tường. Dù sao một phần lễ vật nếu như là phi thường trịnh trọng muốn đưa đi ra ngoài, tại đưa trước đó kiểu gì cũng sẽ nhịn không được kiên nhẫn kiểm tra mấy lần. Vạn nhất lễ vật bên trên ra một chút đường rẽ lời nói, như vậy coi như không phải làm trò cười đơn giản như vậy, đó là một loại đối với cường giả cực độ không tôn trọng. Giống ruột cẩn thận nhìn xem chính mình một phần này lễ vật, đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật. Một tấm tờ giấy màu vàng nóng. Trang giấy này dương bên trên cũng không có ghi lại bất kỳ văn tự, vô luận là lít nha lít nhít hay là thật lừa thừa, liền liền một lát kiểu chữ cũng không có bày biện ra đến. Tờ giấy này dương bên trên vẹn vẹn chỉ có một bức tranh vẽ. Trong hình vẽ là một cái huyền ảo khó lường tư thế động tác. Hình ảnh bên trên người cơ hồ liền không có bất kỳ tận lực đi làm động tác, vẹn vẹn chỉ là khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nhưng trên người của người này lại có một loại như là giống như trẻ nít ngây thơ, lại đồng thời gồm cả lấy một loại rất nhu tính khí tức. Doanh phách ôm một trạng thái, cái này kỳ thật chính là một loại cao cấp nhất tự nhiên hài hòa trạng thái. Cho dù là sử dụng bất kỳ ngôn ngữ, trên thực tế cũng khó có thể chính xác biểu đạt ra loại trạng thái này thật tùy. Cho nên cái này một tấm đồ giống trên thực tế thì tương đương với một cái lao sư tại tự mình chỉ đạo lấy học sinh của mình, đến tuột cùng như thế nào đạt tới một loại này tự nhiên hài hòa trạng thái bên trong. Đây chính là chúng ta cực lạc tịnh thổ kẻ khai thác, năm đó chuyển thừa từ thủy nguyên đại đế đại nhân quả thuật rỗng ruột trong đầu cũng không khỏi đến nổi lên một vòng phức tạp cảm xúc. Đáng tiếc bởi vì năm đó nam nhân kia nguyên nhân, huyết tẩy chúng ta cực lạc tịnh thổ, không đơn thuần là đem chúng ta cực lạc tịnh thổ tuyệt đại bộ phận diện tích hóa thành sa mạc, khiến cho chúng ta tài nguyên khô kiệt. Nam nhân kia càng là không gì sánh được ngang ngược cướp đi một nửa đại nhân quả thuật, khiến cho có được văn tự ghi chép nội tại tâm quyết đã bị mất. Bây giờ chỉ còn lại có đồ án này, nếu như giao nó cho cùng thủy nguyên đại đế có được người liên hệ lời nói, nó có lẽ có thể luyện thành trong đó đại nhân quả thuật. Đại nhân quả thuật. Giống ruột không có nói cho tiểu sa di sự tình là, năm đó cực lạc tịnh thổ kẻ khai thác bọn họ sở dĩ có thể sáng tạo xuống tới lớn như vậy cơ nghiệp, tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều muốn ỷ vào thủy nguyên đại đế truyền thụ cho cái kia một chút kẻ khai thác bọn họ đại nhân quả thuật. Đại nhân quả thuật lực lượng, cho dù là niên đại đó chư thiên trong vạn giới các trí cường giả, cũng muốn cảm giác được không gì sánh được kiên kỵ cùng sợ hãi. Cho dù là nguồn gốc từ tại khởi nguyên vị diện bên trong rất nhiều trí cao pháp mạch đối mặt với đại nhân quả thuật cũng chỉ có thể đủ thua chị kém em. Năm đó cực lạc tịnh thổ kẻ khai thác bọn họ, trên thực tế rời đi khởi nguyên vị diện đằng sau, giữa lẫn nhau là có được to lớn cửu hận. Dù sao kẻ khai thác bọn họ trên thực tế chính là bị khu trục ra ngoài, bị lưu vong đi ra người, đối với khởi nguyên vị diện mà nói, bọn hắn chính là có được nguyên tội tội nhân. Nếu như có thể mà nói, khởi nguyên vị diện trên thực tế cũng không ngại đem này một đám tội nhân toàn bộ chém giết. Nhưng chính là bởi vì này một đám kẻ khai thác bọn họ có được đại nhân quả thuật truyền thừa, cho nên mới có thể từ trước đến nay khởi nguyên vị diện duy trì đối lập trạng thái. Chương 1099 địch bạn rõ ràng, chương 1099 địch bạn rõ ràng đại nhân quả thuật, cực lạc tịnh thổ năm đó có thể xưng hùng nhất thời dựa vào, đây là đủ để có thể tại một thời đại lưu lại nổi bật pháp mạch. Giống ruột cầm trong tay nắm nuốt cái này một tấm tờ giấy màu vàng nóng, chính là ghi lại đại nhân quả thuật bí tịch. Nói đúng ra là ghi lại đại nhân quả thuật đồ án, bởi vì văn tự bộ phận đã thất truyền, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có đồ án làm truyền thừa. Chân chính có thể luyện thành đại nhân quả thuật hậu bối, trên thực tế đương kim trên đời cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương kim trên đời duy nhất có thể có cơ hội luyện thành đại nhân quả thuật đồ vật, trên thực tế chính là cái này một tấm tờ giấy màu vàng nóng. Đây chính là giống ruột tỉ mỉ cho Giang Nguyên chuẩn bị lễ vật. Giống ruột tâm lý trên thực tế cũng có một chút phức tạp. Chính hắn lại làm sao không muốn luyện thành đại nhân quả thuật đâu? Dù sao đây là cực lạc tịnh thổ tổ truyền pháp mạch, mặc dù là chuyển thừa từ bắt đầu nguyên đại đế, nhưng cũng dù sao cũng là cực lạc tịnh thổ mang tính tiêu chí đại biểu. Đáng tiếc giống ruột trên thực tế cũng nếm thử qua rất nhiều năm cố gắng, lại như cũng không có cách nào từ cái này một tấm tờ giấy màu vàng nóng bên trên lĩnh ngộ ra đến chân chính đại nhân quả thuật. Cực lạc tịnh thổ khổ hạnh đám người, trên thực tế tu luyện đều là liên quan tới chính mình thân thể pháp mạch. Minh nguyệt giữa trời chiếu rọi lấy giống ruột trong nội tâm xoắn xuýt cùng phức tạp, hắn tại mảnh này dưới ánh trăng cảm thấy một tia tịch mịch cảm xúc. Cho dù là làm một vị thủ lĩnh, hắn cho tới bây giờ đều là lấy tối cao cấp bậc tự hạn chế yêu cầu chính mình, sẽ rất ít phát ra loại này rất cảm tính cảm khái. Nhưng là giờ phút này bốn bề vắng lặng lại là như vậy có chứa tình thơ ý họa thời điểm, cũng không khỏi đối với lấy mảnh này ánh trăng phát ra một trận nhẹ nhàng thở dài. Hắn cầm trong tay mình mảnh này đại nhân quả thuật tờ giấy màu vàng kim, không ngừng tìm tòi mà khi ngâm nghĩa. Chúng ta cực lạc tịnh thổ ở trong, trước mắt lợi hại nhất pháp mạch cũng chính là ánh trăng thánh thần thân. Mà có thể cùng ánh trăng thân cùng so sánh, chính là ánh nắng liệt diễm thân. Giống ruột một bên tự mình lẩm bẩm, một bên lại đang trong đầu không nhịn được bắt đầu so sánh hai loại pháp mạch, một loại là hấp thu ánh trăng đến rèn luyện thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình có thể có được một tia nhu hòa lực lượng, như là thanh lãnh băng lãnh đến cực hạn ánh trăng một dạng. Đây là thuộc về hàn tính lực lượng, cũng là nhất là băng lãnh lực lượng. Một loại khác thì là hoàn toàn tương phản, hấp thu là thuần túy nhất ánh nắng, có là nhất là dương cương lực lượng, là có được thế gian này hết thảy hỏa diễm tương quan trong sức mạnh cao cấp nhất. Vô luận là âm tính hàn tính lực lượng đỉnh phong cũng tốt, hay là dương tính dương cương tính chất lực lượng cũng tốt, hai loại lực lượng đều là dùng để rèn luyện thân thể của mình. Một khi thân thể của mình đã luyện thành lời nói, liền có thể có chứa sẽ không tiêu diệt tính chất. Khổ hành giả bọn họ trên thực tế trọng yếu nhất đặc điểm chính là bọn hắn ưa thích rèn luyện thân thể của mình. Cái này không đơn thuần là bởi vì tài nguyên khô kiệt nguyên nhân, khiến cho bọn hắn không thể không đi tu luyện một loại này có thể tiết kiệm tài nguyên pháp mạch. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì hoàn toàn là bởi vì tài nguyên khô kiệt, cho nên tâm trí của bọn hắn đạt được to lớn rèn luyện, mà mỗi một loại rèn luyện thân thể pháp mạch, thường thường cũng phải cần to lớn tâm trí ổn định. Nhưng là vô luận là ánh nắng thân cũng tốt, hay là ánh trăng thân cũng tốt, trên thực tế cùng đại nhân quả thuật so ra đều muốn kém được nhiều. đó cũng không phải nói rõ trước hai loại đến cỡ nào kém, thật sự là lớn nhân quả thuật là phi thường nghịch thiên thần thuật. Nghe nói mỗi một cái đã luyện thành đại nhân quả thuật người đều lại nhận trời ghét, nếu như có thể chịu nổi lời nói, như vậy lại so với những người khác lợi hại nhiều hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc nhất sự tình là đại nhân quả thuật, bây giờ tuyệt đại bộ phận đều đã thất truyền. Duy nhất còn lại có thể luyện thành cơ hội, chính là cái này một tấm tờ giấy màu vàng nóng. Giống ruột đối với mảnh này ánh trăng thở dài thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể có một ít chua xót nghĩ đến. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Có lẽ ta đời này cùng đại nhân quả thuật, đích thật là không cần thiết duyên phận. Nào như vậy từng không hào phóng một chút, đem một phần này trang giấy giao cho có thể cần người của hắn đâu. Có lẽ nếu như là lời của người kia, là có cơ hội từ cái này một tấm trên tờ giấy màu vàng kim trên đồ án lĩnh ngộ ra đến đại nhân quả thuật. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, giống ruột thân thể từ từ buông lòng xuống, thân thể của hắn cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lúc trước đấy lòng của hắn có một tia chấp niệm, luôn luôn muốn nương tựa theo trí tuệ của mình lĩnh ngộ ra đến đại nhân quả thuật, đáng tiếc sự thật liền là phi thường băng lãnh vô tình, vẹn vẹn nương tựa theo cái này một tấm trên tờ giấy màu vàng kim đồ án, là không có cách nào lĩnh ngộ ra đến bất kỳ vật gì. Nhưng là hiện tại hắn buông xuống chấp niệm của mình đằng sau, lại là cảm giác lòng của mình cảnh lại có tăng lên. Giống ruột cũng là quyết định chủ ý, muốn đem một phần này đại nhân quả thuật giao cho Giang Nguyên. Không đơn thuần là vì từ nơi sâu xa một loại kia nhân quả, cũng không đơn thuần là bởi vì bọn hắn ở giữa có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn muốn tạo thành một đội ngũ. Từ khi Hồng Mã Kỵ Sĩ chết về sau, trận này vây quanh thế giới thụ chiến dịch, rất hiển nhiên sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Hồng Mã Kỵ Sĩ chết cũng không phải là một cái kết thúc, hoàn toàn chỉ là vừa mới bắt đầu. Điều này đại biểu lấy hết thảy phân tranh đều sẽ từ từ gay cấn. Giống ruột ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trong bầu trời mây đen kia dày đặc minh nguyệt. Không biết vì cái gì, đêm này mây đen đặc biệt nồng đậm, ánh trăng cũng kém xa tít tắp đêm qua như thế sáng tỏ. Giống ruột trong đầu hơi động một chút, lập tức di chuyển bước chân, hướng phía Giang Nguyên phương hướng di động. Tối nay, hắn không đơn thuần là muốn tới hiến vật quý, càng là bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hồng Mã Kỵ Sĩ mặc dù vẫn luôn là đơn thương độc mã hành động, nhưng cũng cái này không có nghĩa là hắn sẽ có thế lực của mình. Giang Nguyên đêm qua đánh chết Hồng Mã Kỵ Sĩ, khó đảm bảo sẽ không để cho hắn bộ hạ cũ bọn họ triển khai một trận điên cuồng báo thù. Giang Nguyên trải qua đêm qua chiến đấu hẳn là phi thường mệt mỏi trạng thái, tối nay không biết sẽ có hay không có lấy thể lực tiêu hao gian nan khổ cực. Vạn nhất tại cái này hư nhược trạng thái dưới lại trùng hợp bị đối phương cho đánh lén, như vậy có lẽ thật sẽ sinh ra một chút nguy hiểm. Giống ruột tốc độ thật rất nhanh, cơ hồ là có thể bạch phá không khí một dạng vận tốc cấm thanh. Hắn cảm giác Giang Nguyên có thể sẽ phát sinh nguy hiểm một khắc này, trong đầu liền tràn đầy một trận cảm giác bất an, bởi vậy đã điều ra chính mình công phu thật. Ngàn mét khoảng cách cũng cơ hồ là trong nháy mắt một đường công phu liền có thể đạt tới. Nhưng khi hắn chạy tới Giang Nguyên vị trí thời điểm, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Giang Nguyên chậm rãi quanh chân ngồi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một cái nho nhỏ côn trùng có hại mà thôi. Tại Giang Nguyên trước mặt một bộ khô lâu thi hài ngay tại trên mặt đất không ngừng núp đích. Chỉ bất quá đáng tiếc sự tình là cái này một bộ khô lâu thi hài mặc dù rất hiển nhiên khi còn sống có chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng là hiện tại ngã trên mặt đất sinh mệnh lực yếu ớt tựa như là nến tàn trong gió, không có một tơ một hào có thể đứng thẳng lên khả năng. Đây là khô lâu vương người giống ruột trước tiên liền nhận ra cái này một bộ khô lâu thi hài đến tột cùng là lai lịch gì. Đây là tới từ ở khởi nguyên vị diện ở trong tử vong tiên quân bộ đội. Giang Nguyên nghe được người quen thuộc, không khỏi trong mắt đầu lộ ra một vòng thâm hàn sát ý khởi nguyên vị diện tử vong tiên quân. Chính mình cùng hắn ở giữa bản thân liền có một đoạn lương tử, không nghĩ tới thủ hạ của hắn trả lại công kích mình. Xem ra lần sau gặp mặt thời điểm nhất định phải cho gia hỏa này một chút nhan sắc nhìn một cái, để nàng biết biết người nào là có thể gây người nào là không thể gây. Ngươi không sao chứ? Giống ruột thân cần thăm hỏi. Giang Nguyên lắc đầu nói ra, bộ xương này vương giả thực lực bình thường hẳn là đến so xét ta hư thực. Ta đoán hiện tại người nào đó ngay tại đo lường tính toán thực lực của ta, hắn muốn xem một chút ta trải qua tối hôm qua cùng Hồng Mã Kỵ Sĩ sau khi chiến đấu, phải chăng có một chút về mặt chiến lược suy giảm. Giống ruột rất tán thành nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Rất hiển nhiên đối phương là đối với Giang Nguyên có xâm lược ý tứ, cho nên mới sẽ điều động người đến qua đến sò xét thực lực của hắn. Có thể đánh bại Hồng Mã Kỵ Sĩ cố nhiên là một kiện rất đáng gờm sự tình, nhưng là đánh bại Hồng Mã Kỵ Sĩ đằng sau, chưa chắc sẽ có thời kỳ toàn thịnh tư thái. Bất quá để giống ruột cũng cảm thấy có một ít kinh ngạc chính là, Giang Nguyên trải qua đêm qua sau khi chiến đấu, chẳng những không có mảy may tiêu hao bản thân ý tứ, ngược lại tựa như là tiến hơn một bước. Thực lực của ngươi tựa hồ muốn so hôm qua còn muốn lợi hại hơn không ít. Giống ruột từ trên xuống dưới đánh giá một phen Giang Nguyên, cảm thấy có một ít kinh ngạc. Giang Nguyên lắc đầu nói, một chút xíu tiểu tiến bước mà thôi, không cần phải nói đâu. Giang Nguyên câu nói này cũng không phải là rất thuần túy khiêm tốn, đối với hắn chính mình mà nói, đại dược còn không có triệt để đột phá, hoàn toàn chính xác không phải chân chính tiến bộ. Mặc dù bây giờ Giang Nguyên chỉ cần muốn, lập tức liền có thể đột phá đến đại dược cảnh giới, nhưng là nếu như không có thích hợp thuốc dẫn lời nói, Giang Nguyên tình nguyện ngăn chặn lực lượng của mình không đột phá. Dù sao hiện tại mình đã thông qua bản nguyên vũ trụ đặt xuống một cái gần như hoàn mỹ cơ sở, nếu như lấy thêm đến thích hợp thuốc dẫn lời nói, đó chính là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Thế nhưng là nếu như tại không có cầm tới thích hợp thuốc dẫn tình huống dưới cương ép đột phá, mặc dù cũng có thể cầm tới đại dược, nhưng là một viên không hoàn mỹ lắm đại dược. Bất quá dù là như vậy, đang hấp thu Hồng Mã Kỵ Sĩ toàn bộ huyết nhục đằng sau, Giang Nguyên trên thực tế đã có được đủ để so sánh phổ thông đại dược cảnh giới lực lượng. Ở trên không tâm trong mắt cũng đích thật là thu được bước tiến dài. Ngươi sau đó phải cẩn thận một chút, đối phương thăm dò xong thực lực của ngươi hẳn là liền muốn động công phu thật. Giống ruột rất nghiêm túc đề nghị. mục tiêu của đối phương cũng hẳn là thế giới thụ, cho nên ngươi đánh chết Hồng Mã kỵ sĩ đằng sau, lập tức liền trở thành trong mắt bọn họ cường lực đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác, ngươi bây giờ là trong lòng bọn họ họa lớn trong lòng, chỉ sợ là muốn chém giết thế đội thứ nhất. Giang Nguyên mỉm cười nói, kỳ thật tình huống này ta trước đó cũng cân nhắc đến. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cũng chính là dáng vẻ như vậy đạo lý, cho nên ta trước thời gian liền chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngươi tới nơi này cũng không vẹn vẹn chỉ là vì nhắc nhở ta cái này một hai câu đi. Giống ruột cũng không khỏi đến bật cười, hắn móc ra chính mình hộp ngọc, giao cho Giang Nguyên. Một chút tâm ý, ngươi thu cất đi. Giang Nguyên không có gấp đi lấy hộp ngọc này, ngược lại là có một ít âm thầm kinh ngạc. Hộp ngọc này ở trong có một loại rất đáng sợ ba động. Giang Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được, chỉ sợ đây là đã từng có một chút lai lịch ghê gớm đồ vật. Đây tuyệt đối là một phần cực kỳ quý giá vật phẩm. Giang Nguyên trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, lần này tại vô hạn cây giới bên trong, ta có thể cam đoan khổ hành giả một phương thế lực sẽ không nhận bất luận người nào tàn sát. Cái hứa hẹn này là ta lập xuống, ngươi tùy thời đều có thể để cho ta thực hiện lời hứa này. Giống ruột đạt được Giang Nguyên hứa hẹn đằng sau, cũng không khỏi đến lộ ra một trận hiểu ý mỉm cười. Hắn chậm rãi chắp tay trước ngực hai tay của mình, đối với Giang Nguyên cúi không người. Hai người ngôn ngữ giao lưu cũng không nhiều, nhưng đối với tâm ý của nhau lại là vô cùng hiểu rõ. Hiện tại hai người ở giữa chính là đồng tâm hiệp lực quan hệ. Cái này vô hạn cây giới rất nhanh liền sẽ biến thành một trận nhân gian luyện ngục, chỉ có cùng nhau trông coi người mới có thể duy trì lẫn nhau thực lực. Một món lễ vật đổi một cái hứa hẹn. Cái này không chỉ là rất công bằng, cũng đại biểu cho giữa lẫn nhau có cơ sở tín nhiệm. Giống ruột sau cùng hơi mang theo không thôi con mắt nhìn một chút hộp ngọc kia, nhưng vẫn là đột nhiên cười cười. Nụ cười của hắn bên trong có một ít tự giễu, lại có một chút bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn không cách nào dứt bỏ đến bên dưới món bảo vật này, cũng không có biện pháp dứt bỏ được chính mình cái kia một kia muốn luyện thành đại nhân quả thuật chấp niệm. Nhưng nhân sinh sao lại không phải tràn đầy loại tiếc nuối này đây này? Cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ cái này một chút tiếc nuối. Giống ruột nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, lại là nhanh chóng rời đi nguyên điểm. Bởi vì hắn tâm cảnh lại có một chút đột phá, chỉ cần có thể tiêu hóa được nói, thực lực liền có thể nâng cao một bước. Giống ruột đi đằng sau, Giang Nguyên đánh giá trên tay mình cái này một cái hộp ngọc, trong đầu lại là có một ít suy đoán. Bất quá ngay lúc này, trong phòng bệnh đầu lại chuyển tới một trận liên tiếp kêu rên cùng tiếng rên rỉ. Giang Nguyên cước bộ di động tiến nhập trong phòng bệnh. Khải, Máu Tươi Thành Chủ cùng Cô Ca, ba người này phân biệt nằm tại riêng phần mình trên giường bệnh. Trải qua Hồng Mã kỵ sĩ chiến dịch đằng sau, ba người này đều bị tai họa ngập đầu, mặc dù bây giờ còn chưa tử vong, nhưng cũng là ở vào sắp chết trạng thái bên trong, khoảng cách một chân bước vào vách quan tài, kỳ thật cũng chỉ có cách một con đường. Hoàn toàn có thể nói được là chỉ nửa bước đã bước vào vách quan tài. Nếu không phải là ba người này đều có thủ đoạn của chính mình bảo trụ một mạng lời nói, chỉ sợ bọn họ ba người hiện tại cũng đã hóa thành ba bộ thi cốt. Bất quá ngay tại Giang Nguyên cầm trong tay hộp ngọc, bước vào trong phòng bệnh, quan sát đến ba người này tình huống thời điểm. Cố Ca lại là nhẹ nhàng kinh ngạc ồ lên một tiếng, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định nhìn xem Giang Nguyên trên tay hộp ngọc. Trong chốc lát, vậy mà cũng quên đi trên người mình thương thế đến cỡ nào đau đớn. Trong hộp đầu chứa là cái gì đồ vật? Cố Ca kinh ngạc đến lông mày đều dựng lên. Khải cùng Máu Tươi Thành Chủ linh giác hơi kém hơn một chút, nhưng cũng cảm thấy hộp ngọc này ở trong bất phàm. Hai người bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào cái này một cái hộp ngọc bên trên. Giang Nguyên lại là chưa đầy đủ lòng hiếu kỳ của bọn hắn, chỉ là thản nhiên nói, từ nay về sau, khổ hành giả liền cùng chúng ta là một phương. Về sau hành động của chúng ta cũng có thể cùng giống ruột những này khổ hành giả tổ đội. Về phần nếu như gặp phải tử vong tiên quân người, chúng ta liền muốn hạ sát thủ trực tiếp chém giết. Chương 1100 chẳng lẽ hắn thật là thiên tài, chương 1100 chẳng lẽ hắn thật là thiên tài. Giang Nguyên giản đơn hai câu nói, lại là tương đương với hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Thứ một cái mệnh lệnh là, bọn hắn tổ chức này đã cùng khổ hành giả Cực Lạc Tịnh thổ hợp thành liên minh, giữa bọn hắn thuộc về đồng tâm hiệp lực quan hệ, thuộc về bằng hữu cũng là thuộc về minh hữu quan hệ. Thứ hai cái mệnh lệnh chính là bọn hắn đoàn đội này đã cùng Tử Vong Thiên Quân tạo thành đối địch quan hệ, đồng thời tạm thời là thuộc về không chết không thôi quan hệ, gặp được bất luận cái gì cùng Tử Vong Thiên Quân có liên quan người liền muốn lập tức hạ sát thủ chém giết. Trải qua Hồng Mã kỵ sĩ sự kiện đằng sau, Giang Nguyên kỳ thật đã trở thành bọn hắn trong đoàn đội này trên thực tế lãnh tụ. Đối với điểm này, trên thực tế là bọn hắn tất cả mọi người ở giữa đều ngầm hiểu lẫn nhau. Muốn trở thành một cái lãnh tụ, trên thực tế chỉ cần thỏa mãn hai điểm là có thể. Một cái là năng lực cá nhân đủ mạnh mẽ, một cái khác là đầy đủ giảng nghĩa khí, có thể đoàn kết quần chúng. Tại năng lực cá nhân phương diện, trên thực tế tại Hồng Mã kỵ sĩ sự kiện bên trong Giang Nguyên năng lực đã được đến công nhận của tất cả mọi người. Vô luận là Khải hay là Máu Tươi Thành Chủ hay là Cô Ca, ba người trong lòng đều thật sâu minh bạch, nếu như không có Giang Nguyên lời nói, ba người chỉ sợ hiện tại cũng đã chết không có chỗ chôn, toàn bộ đều muốn bị Hồng Mã kỵ sĩ cho tùy tiện chém giết. Đêm ấy, Hồng Mã kỵ sĩ cho bọn hắn lưu lại khủng bố ấn tượng, thật sự là quá mức khắc sâu. Cho nên Giang Nguyên có thể chém giết dáng vẻ như vậy quái vật, năng lực cá nhân trên thực tế là thật sâu thu được bọn hắn tán thành. Về phần đang giảng nghĩa khí phương diện, như vậy càng thêm không phản đối, nếu như đổi lại là những người khác lời nói, cũng chưa chắc sẽ ở đêm ấy đến giúp đỡ bọn hắn. Cho nên hiện tại bọn hắn tiểu đoàn thể này bên trong, trên thực tế đã đáy lòng tán thành Giang Nguyên làm lãnh tụ. Nếu Giang Nguyên ra lệnh, muốn đem Tử Vong Thiên Quân thế lực xem như là địch nhân, đồng thời muốn đem Cực Lạc Tịnh Thổ khổ hạnh người làm bằng hữu, như vậy thì là bọn hắn tiểu đoàn thể này bên trong sắt thép phát tác. Cũng chính vì vậy, cho nên bọn hắn cho dù đối với Giang Nguyên trên tay khối này hộp ngọc vô cùng cảm giác lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng chỉ có thể cố nén hiếu kỳ của mình, không đi qua hỏi. Cái này một cái hộp ngọc ở trong truyền lại lúc đầu ba động, trong lòng bọn họ đầu loáng thoáng cũng cảm giác được một loại tim đập nhanh hương vị, loại cảm giác này tựa như là có một cái đến từ viễn cổ thần linh cất giữ trong một cái kia trong hộp ngọc, mặc dù loại này miêu tả là một loại ảo giác, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này khép lại bên trong nhất định ẩn giấu đi một chút phi thường chân quý vật phẩm. Đáng tiếc là bọn hắn hiện tại nếu nhận định Giang Nguyên là lãnh tụ lời nói, tự nhiên không có khả năng đối với hắn một ít gì đó đi truy đến cùng thị sát. Bọn hắn cũng chỉ đành đem trong lòng mình lòng hiếu kỳ cho vững vàng áp chế xuống tới. Khi một người từ đấy lòng tán thành ngươi là lãnh tụ thời điểm, trên thực tế đối với thái độ của ngươi mãi mãi cũng là tràn đầy tính ý. Phán đoán một người đến tột cùng là có hay không đưa ngươi xem như là lãnh đạo, trên thực tế chỉ cần quan sát hắn đối với ngươi là có hay không có lòng kính sợ là được. Giang Nguyên hiện tại tự nhiên cảm nhận được những người khác lòng kính sợ, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình đã thu được lòng người, để bọn hắn công nhận chính mình làm đoàn đội lãnh tụ. Giang Nguyên trên thực tế hoàn toàn có thể đem trên tay khối này hộp ngọc thu lại, không để cho người khác phát hiện. Nhưng là Giang Nguyên nhưng vẫn là lựa chọn chủ động đem khối này hộp ngọc bại lộ đi ra, mục đích đúng là muốn kiểm tra một chút những người khác đến tuột cùng phải chăng đối với mình ôm ấp có lòng kính sợ. Khảo nghiệm kết quả, để hắn cảm giác tương đương hài lòng. Hồng Mã kỵ sĩ chiến dịch qua đi, chính mình làm lãnh tụ cần thiết lòng kính sợ, đã ở những người khác đấy lòng thật sâu sâu bên trong nảy mầm. Bất kỳ trong đoàn đội đầu, kỳ thật chí mạng nhất khuyết điểm chính là lãnh tụ khuyết thiếu uy nghiêm cùng đội viên khuyết thiếu đối với lãnh tụ tín nhiệm. Tại xác định bọn hắn lòng kính sợ đằng sau, bởi vậy Giang Nguyên cũng liền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một mình đem khối này hộp ngọc lấy được phòng ngủ của mình ở trong. Giang Nguyên phòng ngủ ở trong, hắn đặc biệt tắm nhiều lần tay, vừa rồi chuẩn bị mở ra viên này hộp ngọc. Giang Nguyên mở ra viên này hộp ngọc đằng sau, liền phát hiện một tờ tờ giấy màu vàng nóng, chậm rãi nằm ở trong hộp ngọc. Xem ra vừa rồi để cho ta sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía chính là trang giấy này trương. Giang Nguyên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một trang này tờ giấy màu vàng nóng. Tờ giấy này chất liệu vô cùng đặc thù, Giang Nguyên nếu như không phải thể nội ngưng tụ ra đại dược lời nói, có lẽ còn không có biện pháp cảm giác đạt được loại chất liệu này tính đặc thù. Cho dù là lấy Giang Nguyên bây giờ lực lượng, cho dù dốc hết toàn lực lời nói, chỉ sợ cũng rất khó xé bỏ một phần này tờ giấy màu vàng nóng. Thậm chí Giang Nguyên nhược phi là không nguyện ý phung phí của trời, không muốn bước lên phong hiểm tùy tiện hủy hoại rơi chân quý vật phẩm lời nói, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cho dù là muốn tại một phần này trên tờ giấy màu vàng kim lưu lại một chút đặc thù ấn ký, chỉ sợ cũng rất khó có thể làm đến. Giang Nguyên chậm rãi nheo lại cặp mắt của mình, cảm thấy một trang này tờ giấy màu vàng kim không tầm thường. Hắn dụng tâm quan sát, tấm này trên tờ giấy màu vàng kim đồ án. Tấm này trên tờ giấy màu vàng kim không có bất kỳ cái gì bắt tự, vẻn vẹn chỉ có một người tư thế. Tư thế của người này rất phổ thông rất bình thường, tựa như là một cái vừa mới ra đời hài nhi một dạng bày ra tới tư thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Nguyên có thể cảm giác được cái tư thế này chỗ đặc thù. Tại cái tư thế này trạng thái, toàn thân của hắn khí phảng phất đều đã trở nên có một ít nhu tính đến cực hạn. Càng là phổ thông tư thế, lại càng là có thể lộ ra loại này trạng thái kỳ dị. Cái này đủ để thấy tấm này trên tờ giấy màu vàng kim ghi lại đồ vật, chỉ sợ không phải bình thường chữ thức đơn giản như vậy. Ngay lúc này, Giang Nguyên nghe được trên người mình phong rồng hộ, đông nhiên một trận run rẩy. Lại là Thủy Nguyên Đại Đế khí tức. A Tình hư ảnh đông nhiên hiện ra. Không thể nào, ngươi từ nơi nào lấy được vật này? Long nữ trên khuôn mặt cũng hiện ra thần sắc phi thường kinh ngạc. Nàng vừa mới tại phong rồng trong hộ, tìm đòi đến một sợi phi thường khí tức đặc thù, bởi vậy vội vàng từ trong hộ hiện hóa ra ngoài thân ảnh của mình. A Tình bản thân liền là trong Long tộc tinh anh một trong, mà lại phụ thân càng là trưởng quản lấy Long tộc đại nhân vật, cho nên kiến thức tự nhiên bất phàm, nhất là có thể dựa vào Long tộc bảo khố, biết được không ít liên quan tới trí bảo đặc thù lai lịch. Cơ hồ là trước tiên cảm ứng được khí tức đặc thù, Long nữ A Tình liền không kịp chờ đợi từ nơi này phong rồng trong hộp đi ra, chỉ vì nàng cảm giác được loại khí tức này lại là cùng đã từng bị kia Thủy Nguyên Đại Đế có cực kỳ tương tự hương vị. Thủy Nguyên Đại Đế? Giang Nguyên không hiểu hỏi. Thủy Nguyên Đại Đế, trên thực tế có một loại thuyết pháp là cực lạc tịnh thổ người sáng lập lão sư. Long nữ A Tình giải thích nói. Hắn là một vị thực lực mảy may cũng không kém hơn Không Đại Đế tuyệt đại nhân vật, mà lại Thủy Nguyên Đại Đế cùng Không Đại Đế ở giữa có không gì sánh được đặc thù liên hệ. Giang Nguyên lần này ngược lại là sờ lấy cằm của mình, trong mắt đầu lộ ra vẻ cân nhắc. Chẳng lẽ nói chính mình cùng cực lạc tịnh thổ ở trong người luôn là có một loại không hiểu cảm giác thân thiết? Trên thực tế cũng là bởi vì điểm này, a mặc dù cho tới bây giờ có người cho là Giang Nguyên nhất định là Không Đại Đế, cũng có người cho là Giang Nguyên cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Không Đại Đế. Bất quá bây giờ có vẻ như lại liên lụy đến một vị gọi là Thủy Nguyên Đại Đế cường giả. Giang Nguyên không khỏi lắc đầu. Có lẽ đây hết thể có một ngày cuối cùng sẽ chân tướng rõ ràng đi. Chỉ bất quá bây giờ chính mình chân chính chuyện trọng yếu chính là biết rõ ràng một trang này tờ giấy màu vàng kim đến cùng là cái gì. Bất quá cái vấn đề này đáp án rất nhanh liền công bố. Bởi vì Long nữ trước tiên liền nhận ra lai lịch của nó, cơ hồ là bưng bít lấy miệng của mình, lấy một loại khó có thể tin thanh âm hô lên. Đây là ghi lại đại nhân quả thuật đồ án, Không Đại Đế cùng Khởi Nguyên Đại Đế đều sẽ sử dụng trí tôn pháp mạch. Giang Nguyên cũng không khỏi đến nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Không Đại Đế cùng Thủy Nguyên Đại Đế, giữa hai thứ này đến tột cùng là có như thế nào quan hệ? Bọn hắn vậy mà liền ngay cả sử dụng pháp mạch đều là cơ hồ là giống nhau như lúc. Một loại này gọi là đại nhân quả thuật pháp mạch, có thể đồng thời đối với hai vị tuyệt đại cường giả lựa chọn tiếp thu sử dụng, đủ để thấy uy lực của nó cường đại. Nhưng là Long nữ A Tình ngay sau đó nhưng lại lộ ra vô cùng hoang mang thần sắc, cẩn thận tìm kiếm một lần cái này một tấm tờ giấy màu vàng nóng, cuối cùng cũng lộ ra có một ít tiếc nuối cùng biểu tình thất vọng. Đáng tiếc vậy mà chỉ có một bức đồ án, mà không có đối ứng văn tự nói rõ cùng tâm pháp. Long nữ A Tình vô cùng thất vọng. Nếu có văn tự ghi chép nói, có lẽ liền ngay cả ta cũng có hy vọng có thể tu luyện được đại nhân quả thuận, môn này chí tôn pháp mạch. Đáng tiếc hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có một bức đồ án, chỉ sợ có thể nương tựa theo đồ án này luyện thành đại nhân quả thuật người là ít càng thêm ít. Long nữ đấy lòng vô cùng tiếc hận, gặp được đại nhân quả thuật kích động cũng dần dần lùi bước, ngược lại lộ ra đối đãi gần gà một dạng ánh mắt. Trên thực tế, trên thế giới này pháp mạch rất nhiều, nhưng đại nhân quả thuật loại đẳng cấp này pháp mạch thế nhưng là cực kỳ chân quý hi hữu, cho dù là lấy nàng Long tộc bắt bẻ ánh mắt đến xem, đại nhân quả thuật cũng tuyệt đối là có thể trêu đến nàng trông mà thèm bảo vật. Nhưng cũng tiếc chính là, món bảo vật này là không cho vẹn, vẹn vẹn chỉ có đồ án mà thiếu văn tự. Cái này giống như là một thanh dù che mưa vẹn vẹn chỉ có cán dù, cái kia lại chỗ nào có thể che gió che mưa đâu. Gân gà, lấy chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. A Tình trong mắt không khỏi nổi lên thất vọng vô cùng biểu lộ, nói nếu là có người có thể nương tựa theo đồ án này đi luyện thành đại nhân quả thuật, thế thì không bằng đi bên đường đoán mệnh tính toán chính mình lúc nào có thể phát tài được. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, không ai có thể nương tựa theo đồ án luyện thành đại nhân quả thuật. Long nữ lườm hắn một cái, nói ta là người của Long tộc, chúng ta loài rồng trời sinh liền đối với thế gian hết thảy chân quý vật phẩm có một loại trời sinh tham lam, cho nên phụ thân của ta cất giữ lấy trí bảo nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Phụ thân của ta phòng cất giữ bên trong đồ vật, đây chính là ta từ nhỏ đã chơi đến lớn, đối với loại pháp này mạch loại bảo vật, ta thực sự quá quen thuộc. A Tình cũng không hề nói dối, nàng từ nhỏ tiếp xúc đến pháp mạch, trên thực tế đều là thuộc về mười phần hiếm thấy trí bảo. Cũng chính vì vậy, nàng quá mức minh bạch càng là chân quý pháp mạch trên thực tế càng là khó mà tu luyện đạo lý. Trên thế giới này luôn có rất nhiều thiên tài trong tay đầu đạn sinh ra pháp mạch, thường thường chính là người bình thường căn bản liền lý giải không được. Cũng tỉ như một cái tinh thông toán học tiến sĩ, trong tay của bọn hắn đầu đi ra các loại liên quan tới toán học phỏng đoán, thường thường cũng không phải là người bình thường có thể phỏng đoán được. Cho dù là cho một chút toán học thiên tài ưu chất nhất giáo dục, cuối cùng có thể trở thành toán học tiến sĩ, kỳ thật cũng là lác đác không có mấy. Đại nhân quả thuật, cho dù là ở vào hoàn chỉnh truyền thừa trạng thái dưới, có thể luyện thành người, trên thực tế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi hiện tại vẹn vẹn chỉ là có đồ án này, liền ngay cả văn tự ghi chép nói rõ đều đã bị mất loại này tàn khuyết không đầy đủ pháp mạch, thật sự là để cho người ta cảm thấy có một ít gân gà. Long nữ trợn trắng mắt, cảm giác mình vừa rồi trắng kích động. Loại vật này nhìn xem rất lợi hại, nếu như xuất ra đi làm vật sưu tập bán đấu giá, có lẽ có thể có chút thu hoạch, nhưng cũng chỉ thế thôi, một bản không ai có thể luyện thành bí tịch, trên thực tế tựa như là một thanh căn bản không thể gây tổn thương cho người đào kiếm, loại đồ chơi này căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Long nữ ngáp một cái, lập tức có một ít mất hết cả hứng muốn trở về đi ngủ. Nhưng là ngay tại nàng quay người rời đi một khắc này, chợt cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại chính là lúc ban đêm, huống hồ trên trời mây đen trên thực tế cũng không nhiều, ánh trăng vốn hẳn nên dương dương sái sái đáp xuống đất trên mặt mới đối. Nhưng là giờ phút này chẳng những là bốn phía yên tĩnh, mà lại sơn đen bôi đen một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, liền ngay cả một tơ một hào ánh trăng cũng không có. Long nữ bị một trận này khác thường khí hậu cũng làm đến có một ít không nghĩ ra. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng thấy được Giang Nguyên trên thân thời điểm, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì xung quanh ánh trăng đều biến mất. Giang Nguyên bày ra cùng một tờ kia trên tờ giấy màu vàng kim người giống nhau như lúc tư thế. Hắn cũng giống là một đứa bé một dạng, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại tự nhiên mà thành nhu tinh khí tức. Đây là một loại trạng thái phi thường đặc thù, cho dù là sử dụng trên thế giới này nhất là tinh chuẩn ngôn ngữ, cũng không có biện pháp hình dung đi ra. Đạo khả đạo phi thường đạo, trên thực tế câu nói này chỉ chính là một chút cảnh giới cùng trạng thái, là không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có dùng một người tư thế cùng tinh thần của người này trạng thái, nương tụ tới loại trình độ này cảnh giới mới có thể lý giải. Cũng chính là nương theo lấy đồ án này cảnh giới, Giang Nguyên triệt triệt để tiến nhập cái này tinh thần cảnh giới bên trong, bốn phía ánh trăng đang không ngừng hướng trong thân thể của hắn đầu ngưng tụ mà đi, đến mức bốn phía bóng đêm cũng biến thành càng thêm hôn mê. Hắn chỉ nhìn một chút, vậy mà liền đã lĩnh ngộ đại nhân quả thuật nhập môn. A Tình nhíu chặt lông mày. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, chỉ có hai loại khả năng, chẳng lẽ hắn là cái gì tư chất nghịch tiên tiên tài yêu nghiệt sao? Lại hoặc là nói nó cùng đại nhân quả thuật ở giữa, trên thực tế là có một chút không ít nguồn gốc duyên phận, thân thể của hắn trời sinh liền thích hợp tu luyện đại nhân quả thuật. Lại hoặc là nói là hai cái này nguyên nhân này, đồng thời đều gồm cả lấy có. Đại nhân quả thuật chính là thế gian này cao cấp nhất luyện thể chi pháp, luyện đến cực hạn cảnh giới, chính là bất tử bất diệt vĩnh hằng thân thể. Chương 1101 nghịch thiên cải mệnh, chương 1101 nghịch thiên cải mệnh, long nữ cơ hồ miệng đều muốn trương đại đại đích, nhìn xem chung quanh ánh trăng không ngừng giống như là cá voi hút nước mở dạng, bị Giang Nguyên thân thể cho thu nạp hấp thu, loại cảm giác này không khỏi cũng quá mức tại để cho người ta có một ít ngạc nhiên cảm giác. Cái này đương nhiên cũng không phải là bởi vì tràng cảnh này đến cỡ nào thanh thế to lớn, cũng không phải bởi vì hấp thu ánh trăng chuyện này đến cỡ nào đặc thù, mà là bởi vì đại nhân quả thuật chính là thông qua loại phương thức này đến tiến hành tu luyện. Chuyện mấu chốt nhất là Giang Nguyên tu luyện đại nhân quả thuật phương thức, vậy mà thậm chí ngay cả văn tự ghi chép đều không có, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một tấm huyền diệu khó lường đồ án, liền bắt đầu tiến hành cơ bản nhất tu luyện. Người bình thường học tập tri thức phương thức thường thường đều muốn thỉnh giáo lao sư của mình, mà coi như gặp phi thường lợi hại lao sư, thường thường cũng cần lao sư dốc lòng dạy bảo mới có thể học tập đến một chút tri thức. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên tình huống này đơn giản tựa như là lao sư căn bản cũng không có dạy bảo hắn bất kỳ vật gì, vẹn vẹn chỉ là cầm một quyển sách ném cho hắn, để chính hắn tự học. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là có thể nương tựa theo chính mình phi phạm năng lực lĩnh ngộ, ngạnh sinh sinh từ sách vở ở trong lĩnh ngộ ra tới hoàn chỉnh tri thức hệ thống. Càng để cho người cảm giác được sai là, hắn dựa vào thậm chí là tàn khuyết không đầy đủ đồ án. Gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào a? Long nữ trong mắt đầu cũng không khỏi đến lóe ra đại lượng nghi hoặc cảm giác. Coi như hắn là người kia, nhưng cũng không thể có thể nương tựa theo tàn khuyết không đầy đủ đồ án lĩnh ngộ ra đến đại nhân quả đi. Không người biết được chính là, Giang Nguyên cũng không vẹn vẹn chỉ là đi một vị bắt chước cái này trên tờ giấy màu vàng kim mặt đồ án. Tương đối, hắn trên thực tế cũng có được chính mình lý giải cùng ý nghĩ của mình. Cái tư thế này cùng đồ án kỳ thật cùng lúc trước hắn tại gặp phải dịch đạo học thuyết bên trong giảng thuật trí cao chi pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Người thân thể tốt nhất trạng thái đỉnh phong, kỳ thật chính là ở vào hài nhi thời điểm. Tại hài nhi thời kỳ, người thân thể vô luận là phương diện tinh thần cũng tốt, hay là nói nhục thân phương diện cũng tốt, đều là đạt đến một cái tương đối hoàn mỹ trạng thái. Cho nên vô luận là loại nào kiếm hồn cũng tốt, trên thực tế lúc tu luyện trạng thái tốt nhất đều là xin khuyên người muốn đem tâm tình của mình hướng về hài nhi đi học tập. Hài nhi tinh thần trên thực tế mới là tất cả mọi người tốt nhất trạng thái tu luyện, bởi vì hắn đầy đủ thịnh vượng, đầy đủ tự nhiên, đầy đủ để cho người ta có thể đắm chìm tiến vào tu luyện cảnh giới trí cao bên trong. Giang Nguyên gặp được cái này một tấm trên tờ giấy màu vàng kim người tư thế thời điểm, đệ nhất phản ứng chính là cảm thấy có một ít cộng minh cảm giác. Kỳ thật giữa người và người cộng minh cảm giác, thật là một loại chỉ có người đã trải qua mới có thể trải nghiệm được cảm giác. Chỉ có chân chính ổn định lại tâm thần trải nghiệm qua chính mình trong nội tâm người, mới có thể cảm thụ được loại tư thế này đến tột cùng là một loại dạng gì. Mặc dù rất nhiều người đều nói trên đời này cũng không có cái gì cái gọi là cảm động đây, mỗi người đều sống ở trong thế giới của mình. Nhưng trên thực tế nếu như một người nhận qua đồng dạng tổn thương, như vậy nhận qua đồng dạng tổn thương những người khác, trên thực tế cũng là có thể cùng hắn cộng minh. Đây hết thể mặc dù nói về nào, nhưng là đối với Giang Nguyên mà nói, vẹn vẹn chỉ là có chút cộng minh cảm giác mà thôi. Giang Nguyên trên thực tế trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng chính bởi vì không có cái gì suy nghĩ hoặc là tưởng tượng, cho nên mới có thể tiến vào loại này phi thường tự nhiên trạng thái bên trong. Hắn chỉ là rất đơn thuần đi bắt chước một động tác này, tăng thêm chính mình lý giải, liền thành công tiến nhập cảnh giới này ở trong. Ánh trăng tựa như là thủy triều một dạng, không ngừng mà hướng phía trong thân thể của hắn đầu mãnh liệt mà đi, nhưng lại cũng không phải là tạo thành bất kỳ lực phá hoại, ngược lại tựa như là một cây lại một cây dược tê mở dạng, không ngừng rót vào Giang Nguyên trong thân thể đầu. Giang Nguyên kỳ thật đã từng cũng đã gặp hồ ly luyện đan chính là lợi dụng ánh trăng đến tiến hành tu luyện, mà chính hắn trên thực tế cũng có thể làm đến tương tự hiệu quả, thậm chí nó có thể lợi dụng ánh nắng đến tiến hành tu luyện. Nhưng là trước đó lợi dụng ánh nắng cùng ánh trăng, trên thực tế đều là dùng để tăng cường trong cơ thể mình nhỏ thuốc. Cái này cùng hiện tại chuyện đang xảy ra có khác biệt về bản chất. Giang Nguyên có thể cảm giác được ánh trăng không ngừng đang làm dịu lấy da thịt của hắn, khiến cho trên da thịt của hắn mặt mỗi một phiến vết bẩn đều tại từ từ bài xuất bên ngoài cơ thể. Loại cảm giác này tựa như là đang tắm một dạng, chỉ bất quá tắm rửa vẹn vẹn chỉ là lợi dụng nước nóng cùng nóng hơi nước đem lỗ chân lông mở ra, sau đó đem một chút nho nhỏ vết bẩn bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà lợi dụng ánh trăng đem thân thể của mình rèn luyện một lần, thậm chí lợi dụng ánh trăng triệt triệt để dung nhập thân thể của mình ở trong mạch lạc, tăng cường lấy chính mình nhục thân thể chất. Loại thủ đoạn này trên thực tế đã coi như là đoạt thiên địa chi tạo hóa, mà lại trong thân thể hắn bản thân trên thực tế cũng có được một chút không hoàn mỹ khí lạc, tại thời khắc này vậy mà cũng tiến hành chuyển, thậm chí là tiến hành thông suốt cùng lần nữa sắp xếp. Giang Nguyên hoàn toàn có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không chỉ có chỉ là sử dụng ánh trăng đến cho thân thể của mình tiến hành một lần dịch kinh đơn giản như vậy, cái này thậm chí là đang lợi dụng lấy ánh trăng đem trong thân thể của mình hết thể tạp chất ô uế bài xuất đồng thời, cũng đang chậm rãi cải tạo thân thể của mình ở trong tư chất. Người tư chất kỳ thật chính là thượng thiên trao cho, cũng có thể dùng thông tục điểm nói tới nói, trên thực tế chính là cha mẹ sinh. Người bộ thân thể này từ tiên thiên bắt đầu trên thực tế liền có chênh lệch cực lớn, có người trời sinh thân thể chính là cường tráng, vô luận là đọc sách học tập hay là nói luyện võ luyện công đều là tiến triển cực nhanh, tuyệt đại đa số ốm đau đều khó có khả năng cùng hắn sinh ra chút nào liên hệ. Có người trời sinh liền là phi thường suy yếu, là cái ma bệnh, bệnh gì đều sẽ tìm tới hắn, cứ việc tìm lại nhiều bác sĩ đều rất khó để giúp trợ. Người trời sinh chính là có phân chia mạnh yếu, người thân thể bẩm sinh tư chất chính là phân chia mạnh yếu trọng yếu nhân tố một trong. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên tu luyện đại nhân quả thuật, vậy mà thậm chí có thể đem thân thể của mình tư chất tiến hành cải biến cùng tiến hóa. Đây quả thực là tại nghịch thiên cải mệnh. Đại nhân quả thuật, đại nhân quả thuật. Long nữ tự lẩm bẩm. Mỗi người giáng lâm trên thế giới này thứ nhất phần nhân quả, trên thực tế chính là phụ mẫu cho một phần này thân thể. Đại nhân quả thuật danh xưng có thể thay đổi thế gian hết thể nhân quả, đem hết thể nhân quả nắm giữ tại trong tay của mình đầu, hắn tự nhiên có được có thể cải biến phần nhân quả này năng lực. Đại nhân quả thuật, chân chính nghịch thiên cải mệnh chi thuật, vậy ta do ta không do trời thuật pháp. Giang Nguyên giờ khắc này cảm giác mình tựa như là một lần nữa ra đời một lần một dạng, có được rất nhiều lựa chọn chính mình hết thể sinh mệnh cơ hội. Nếu như hắn nguyện ý, hiện tại thậm chí có thể đem dung mạo của mình tiến hành chuyển biến, trở nên càng thêm hoàn mỹ, trở nên càng thêm có mị lực. Không chỉ là khuôn mặt, hắn thậm chí có thể đem thân hình của mình tiến hành cải biến, vô luận là biến cao biến thấp, thậm chí đem thân thể của mình trở nên có một ít khôi ngô cao lớn đều có thể. Giang Nguyên không có lựa chọn đi cải biến thân hình của mình, cũng không có lựa chọn đi cải biến chính mình hình dạng. Hắn đối với mình đây hết thảy kỳ thật đều rất hài lòng, không cần thiết đi cưỡng ép cải biến. Chỉ có đối với mình dung mạo, dáng người quá mức tự ti người, mới có thể luôn muốn lợi dụng ngoại giới thủ đoạn đi cải biến chính mình. Giang Nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như có một loại đầu thai làm người cảm giác. Cường độ thân thể không đơn thuần là có một loại biến hóa về chất đơn giản như vậy, thậm chí hoàn toàn có thể nói là có được thứ nhì lần sinh mệnh. Kỳ thật lúc trước Giang Nguyên thân thể cũng trải qua không ít tiến hóa, thậm chí là đã từng có tuyệt đại cao thủ lợi dụng lấy đường đường khí vận chi tử đến giúp đỡ thân thể của hắn tiến hành cường hóa. Nhưng là đây hết thể biến hóa tựa hồ cũng còn kém rất rất xa, hôm nay tu luyện đại nhân quả thuật mang đến chỗ tốt. Loại cảm giác này thật phi thường kỳ diệu, lúc trước cho dù rất nhiều người từ ngoại giới trợ giúp hắn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp từ trên căn bản cải biến thân thể của hắn. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đến tột cùng phát sinh cỡ nào biến hóa kinh người. Hắn một trận hô hấp, một hít một thở ở giữa, thậm chí đều có thể cảm giác được cùng lúc trước có một loại hoàn toàn khác biệt hương vị. Tu luyện đại nhân quả thuật hấp thu ánh trăng tuyệt đối không chỉ là cải biến da của hắn cơ bắp đơn giản như vậy, nội tạng của hắn cũng đã nhận được một lần thấu xương cường hóa, thậm chí liền xem như rất nhiều ngày sinh thiên tài, cũng chưa chắc có thể có được mạnh mẽ như vậy thân thể tiềm lực. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong bầu trời đêm ánh trăng lại là từ từ trở nên càng phát suy yếu, chỉ vì Giang Nguyên càng thuận buồm xuôi gió. Khống chế những cái kia ánh trăng liên tục không ngừng đến rửa sạch thân thể của mình, cường hóa lấy nội tạng của chính mình cùng làn da cơ bắp cho chút. Người thân thể bản thân liền là một tòa bảo khố, có thể cho dù là một tòa bảo khố, người khác nhau ở giữa bảo tàng số lượng cũng là có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Một chút trời sinh thiên tài, thân thể của bọn hắn tựa như là chứa đựng vô số tài phú bảo khố một dạng, chỉ cần lợi dụng cố gắng của mình, như vậy thì có thể đem những tài phú này liên tục không ngừng lấy ra, lấy được thành tựu kinh người. Nhưng là cũng có một số người trên thực tế trời sinh tài phú cứ như vậy một chút, cho dù thi triển như thế nào cố gắng, kỳ thật hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, không có cách nào lấy được như thế nào thành tích kinh người, thậm chí liền ngay cả kiếm miếng cơm ăn đều rất khó. Đại nhân quả thuật chính là vì cải biến đây hết thảy mà tồn tại. Thế gian này thiên tài cho tới bây giờ đều là bênh vang đắc ý, cho tới bây giờ đều là ngạo mạn, cho tới bây giờ đều là cho là mình là không giống bình thường. Thế nhưng là tại đại nhân quả thuật trước mặt, những thiên tài này cũng bất quá chính là một đám gà đất chó sành mà thôi. Cho dù là một cái tư chất thường thường người, nếu là có lây duyên phận có thể tu luyện ra được đại nhân quả thuật, như vậy thứ nhất phần có thể chặt đứt nhân quả, chính là tiên tiên phụ mẫu cho thân thể của mình. Đại nhân quả thuật, chém hết thế gian hết thảy nhân quả. Người thân thể trên thực tế là do phụ tinh mẫu huyết giao phó cho. Nhưng phần nhân quả này lại là có thể thông qua đại nhân quả thuật đến tiến hành chặt đứt, tư chất loại vật này đang tu luyện đại nhân quả thuật có thành tựu mắt người đấy, bất quá chỉ là một phần không có chút nào vật giá trị mà thôi. Chỉ vì đại nhân quả thuật, liền có thể đem người tư chất điều chỉnh đến tuyệt hảo trạng thái. Bất quá muốn đạt thành loại hiệu quả này lời nói, liền cần đem đại nhân quả thuật triệt để đại thành mới có thể. Giang Nguyên chẳng qua là thứ nhất thứ tu luyện, sơ bộ lợi dụng ánh trăng đến đem thân thể của mình tư chất tiến hành một phen thật to cường hóa, tự nhiên không thể đạt thành một loại kia mệnh ta không do trời cảnh giới. Chỉ bất quá chỉ cần tích lũy tháng ngày, liên tục không ngừng nương theo lấy chính mình đại nhân quả thuật trưởng thành tu luyện, sớm muộn là có thể đạt tới đem tự thân tư chất hóa thành hoàn mỹ nhất cảnh giới. Bất quá mặc dù là như thế, cái này trên thực tế cũng đã là thế giới này tuyệt đại đa số người không gì sánh được hâm mộ sự tình. Phải biết rất nhiều lo nghĩ phụ mẫu thường thường đều đang nghĩ lấy muốn để hài tử ở lúc trên hàng bắt đầu. Thật tình không biết mỗi một cái phụ mẫu trên thực tế chính là mỗi một đứa bé hàng bắt đầu, bọn hắn cho hài tử thân thể, trên thực tế thường thường liền đã quyết định hài tử trí lực đến tuột cùng là như thế nào, cho nên người tư chất thật là vô cùng trọng yếu đồ vật. Thế giới này kỳ thật thường thường chính là một cái kim tự tháp, trí lực càng lợi hại người thường thường ngay tại kim tự tháp ngọn tháp. Trời sinh liền có được phi phàm tư chất người, cũng liền có được đứng tại kim tự tháp ngọn tháp vé vào sân. Nhưng là hiện tại nếu như có thể tu luyện đại nhân quả thuật có thành tựu lời nói, cũng liền tương đương với trời sinh liền có được có thể bước vàng tiến vào kim tự đạt tháp nhọn chìa khóa. Đây cũng là để vô số người cỡ nào hâm mộ đồ vật đa loại vật này tồn tại ở thế gian, trên thực tế nhất định chính là muốn để vô số người điên cuồng, vô số người tranh đoạt. Dù sao trên thế giới này thiên tài tương đối số lượng kỳ thật không nhiều. Thiên tài chân chính luôn luôn như là phượng mao lân rắc bình thường hy hữu. Thế gian này tuyệt đại đa số người đều là tầm thường, trong bọn họ mỗi người đều đang tìm kiếm lấy như thế nào cải biến vận mệnh. Nếu để cho bọn hắn biết đại nhân quả thuật loại vật này có thể cải biến tư chất của bọn hắn, như vậy không hề nghi ngờ chính là đang thay đổi vận mệnh của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ nguyện ý bỏ ra hết thảy đại giới đến thu hoạch được trận này cải biến. Long nữ A Tình cơ hồ là mở to ánh mắt của mình, liền ngay cả một khắc đều không có từ Giang Nguyên trên thân rời đi qua. Nàng cảm giác chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả mình đều muốn tu luyện đại nhân quả thuật, vậy mà loáng thoáng muốn bị trước mắt nam nhân này cho đã luyện thành. Chuyện mấu chốt nhất là hắn bèn bèn chỉ là dựa vào một bộ tàn khuyết không đầy đủ đồ án, liền đã luyện thành. Loại chuyện này liền cùng đói bụng, chỉ cần là ra đầu liền có thể ăn vào thịt một dạng, quá mức kinh khủng. Tại loại này không thể tưởng tượng ly kỳ sự tình phía sau, tất nhiên là có bí mật. Đại nhân quả thuật. Trên thực tế là Thủy Nguyên Đại Đế dạy cho Cực Lạc Tinh Thổ, chẳng lẽ nói hắn cùng Thủy Nguyên Đại Đế có quan hệ thế nào? Long nữ A Tình nghi hoặc không hiểu. Mặc dù nàng đồng dạng cũng là Hồng Mã kỵ sĩ trận kia chiến dịch, chính mắt thấy người một chồng, có thể cảm giác được Giang Nguyên không tầm thường, nhưng là cũng thực sự cũng vô pháp xác định, hắn cùng Thủy Nguyên Đại Đế ở giữa vậy mà cũng có thể có liên hệ. Phải biết Thủy Nguyên Đại Đế lai lịch chi thần bí, cho dù là trong Long tộc chí cao bảo khố, trên thực tế cũng rất ít có ghi chép. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cần là ghi lại, có Thủy Nguyên Đại Đế tương quan nội dung, không có chỗ nào mà không phải là ghi chép hắn kinh người chiến tích. Thủy Nguyên Đại Đế đã từng tự tay hủy diệt qua một cái kỷ nguyên, đó là Băng Hà chi kỷ nguyên, chỉ vì kỷ băng hà nguyên bên trong nhân loại bởi vì to lớn nội đấu mà cơ hồ đã diệt tuyệt, nếu như không đem kỷ nguyên này diệt tuyệt, như vậy nhân loại liền sẽ triệt để mất đi hy vọng. Thủy Nguyên Đại Đế một mình đối chiến một cái kỷ nguyên cao thủ, thậm chí không có chút nào xu hướng suy tàn, trực tiếp diệt sát vô tận cao thủ, kết thúc kỷ băng hà nguyên. Long nữ vừa nghĩ Thủy Nguyên Đại Đế chiến tích, một bên nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt không khỏi càng lửa nóng đứng lên. Chương 1102 A Tình khát vọng, chương 1102 A Tình khát vọng, ngày thứ 2 sáng sớm, ngày mới vừa tảng sáng. Giang Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đồng thời lại bỗng nhiên thật sâu hít một hơi sáng sớm không khí mới mẻ. Khi hắn phổi tràn đầy không khí thời điểm, Giang Nguyên con ngươi từ từ phát sinh một trận sắc thái bên trên biến hóa, từ nguyên bản con ngươi màu đen dần dần sinh ra một tia ngọn lửa màu vàng. Hắn lười biếng đứng lên, thẳng sống lưng đằng sau, toàn thân lập tức phát ra một trận lốt bốp thanh âm. Giang Nguyên cảm thấy mình thân thể giống như một cái vừa ra đời hài nhi một dạng, hắn cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát trên người mình da thịt. Trên người mình da thịt vậy mà giống như một cái vừa mới xuất sinh như trẻ con non nớt trắng nõn, mà lại tựa như là từng cái túi nước tí nhất dạng, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng chạm đến xuống dưới, thậm chí có thể cảm giác được sinh ra một loại thổi qua liền phá ảo giác. Giang Nguyên điệu đánh ra một quyền, chỉ cảm thấy xương cốt của mình giống như là cứng rắn hòa thị bích một dạng, dù là hiện tại là để hắn cùng Hồng Mã kỵ sĩ tiến hành thuần túy nhất nhục thân đọ sức, hắn cũng không thể không biết có vấn đề gì. Băng cơ ngọc cốt, tu luyện một buổi tối đại nhân quả thuật, sáng tạo ra Giang Nguyên hiện tại trạng thái thân thể. Băng cơ ngọc cốt nguyên bản trên thực tế là dùng để hình dung một chút mỹ nhân tuyệt thế hình dung tử, nhưng trên thực tế còn có một trọng khác ý tứ, đó chính là đại biểu cho một loại người thân thể thể chất đặc thù. Bởi vì Giang Nguyên hấp thu một đêm ánh trăng, bản thân liền là một loại hàn tính âm tính lực lượng, cho nên thân thể của hắn hóa thành hình thái chính là băng cơ ngọc cốt loại này thiên hướng về hàn tính tư thái. Loại này đặc thù thân thể thể chất đi tu luyện bất kỳ hàn tính, âm tính pháp mạch đều là tiến triển cực nhanh, mà lại đối với tự thân tố chất thân thể tăng lên, cũng cơ hội là mắt trần có thể thấy. Giang Nguyên không kịp chờ đợi muốn tìm người tới thử một lần, hiện tại thân thể của mình cường độ đến cùng đến bộ dáng gì trình độ, mà lại đại nhân quả thuật tu luyện tựa hồ không chống chân là có thể cải biến người thân thể cường độ, liền ngay cả người thân thể tư chất đâu cũng có thể cùng nhau tăng lên. Mặc dù đã từng chỉ là trải qua một đêm tu luyện, nhưng là bởi vì cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền bạn quyển sách. Đại nhân quả thuật, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, cho dù ngẫu nhiên có thể người tu luyện cũng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Đối với đại nhân quả thuật mà nói, có lẽ một buổi tối thời gian thật không lâu lắm, nhưng kỳ thật cũng đã không tính ngắn. Giang Nguyên chính đang suy nghĩ đi nơi nào tìm người đi thử một chút thân thể của mình cường độ thời điểm. Long nữ A Tình lại là không kịp chờ đợi xuất hiện ở bên người của hắn. Nàng hư ảnh thậm chí bởi vì quá độ hưng phấn mà trở nên có một ít lấp lóe. "Dạy ta, ta cũng muốn học tập một chút đại nhân quả thuật." A Tình nhanh mồm nhanh miệng tính cách, khiến cho nàng trực tiếp liền nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Nàng nguyên bản cho là nương tựa theo một bản tàn phá tờ giấy màu vàng kim, trên thực tế liền xem như thần tiên tới, cũng không có khả năng luyện được thứ gì đến. Cho nên ở trong mắt nàng bản này tàn phá tờ giấy màu vàng kim chẳng qua là một cái gân gà một dạng vật phẩm mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác trải qua một buổi tối sự thật, cho dù Long nữ nguyện ý tin tưởng cũng tốt, không nguyện ý tin tưởng cũng tốt, Giang Nguyên chính là ngạnh sinh sinh luyện được một chút cho đến, không chỉ là hấp thu đại lượng ánh trăng tiến vào thân thể của mình, thật to cải thiện thân thể của mình cường độ, thậm chí còn luyện thành đi ra băng cơ ngọc cốt thể chất. Mỗi người thể chất đều là trời sinh, hậu thiên là không có cách nào cải biến tiên thiên thể chất, cái này đương nhiên chính là một loại cơ bản nhất thưởng thức. Nhưng là nếu như không thể chặt đứt nhân quả, tự mình sửa chữa nhân quả, cái kia lại có cái gì tư cách xưng là đại nhân quả thuật đâu? Nếu như không thể cải biến thưởng thức, định chuyển thưởng thức, cái kia lại có cái gì tư cách được xưng là thế gian này chân quý nhất pháp mạch một trong? A Tình nguyên bản cũng chỉ là tại cha mình trong thư khố đọc qua tương quan điện tịch, chỉ là tại trong sách vợ gặp qua một chút tương quan nội dung mà thôi. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể có một ngày, chính mắt thấy được loại chuyện như vậy phát sinh. Người tư chất lại có thể hậu thiên cải biến, loại này phá vỡ thưởng thức sự tỉnh tại trước mắt của nàng liền cái dạng này phát sinh. Tạo thành loại cải biến này nguyên nhân, chính là đại nhân quả thuật. Long nữ cơ hồ là trước tiên liền khẩn cầu Giang Nguyên chỉ đạo nàng, nàng phi thường muốn học tập. Giang Nguyên liếc nàng một chút, nói trước ngươi không phải còn cùng ta có một vụ cá cược sao? Như vậy chúng ta bây giờ quan hệ trong đó chính là đánh cược người quan hệ, ngươi cũng không phải ta người nào, ta tại sao phải dạy ngươi đâu? Long nữ A Tình lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đúng vậy à, chính mình cùng gia hỏa này ở giữa trên thực tế quan hệ cũng không có tốt như vậy chứ. Dù sao mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là bị cưỡng ép chụp tới. Đối với nhốt chính mình nam nhân này, A Tình tự nhiên trước đó không có gì hảo sắc mặt nhìn. Bất quá bây giờ vì học tập đại nhân quả thuật, Long nữ cũng là không khỏi trong đầu tìm kiếm nghĩ cách định đoạt Giang Nguyên. A Tình trái lo phải nghĩ, không khỏi linh cơ khẽ động. Gia hỏa này cho dù thân phận lại thế nào đặc thủ, nhưng chung quy là cái nam nhân thôi. Nam nhân chỗ nào chịu được đáng yêu nữ hải tử nũng nịu đâu. Long nữ trên thực tế đối với mình nhan trị cùng dáng người vô cùng tự tin. 1m7 tả hữu đôi chân dài, eo thon cùng dẫn lửa dáng người, cùng một tấm kia phi thường làm người thương yêu nhu thuận khuôn mặt. Nàng trên thực tế rất hiểu chính mình, chính là loại kia đáng yêu loại hình nữ hải tử. A Tình dĩ vãng cho dù phạm vào một chút sai lầm, chỉ cần mình vung nũng nịu, như vậy thường thường liền có thể lăn lộn đi qua. Loại tình huống này trên thực tế nhìn mãi quen mắt, nàng quá biết được nam nhân nhược điểm là cái gì. Bởi vậy A Tình nhíu môi ra, gắt giọng, ngươi cùng ta một tiểu nữ nhân so đo cái gì nha. Nàng ôm lấy Giang Nguyên một bàn tay, ngây thơ mắt to ngập nước nhìn xem Giang Nguyên. Dạy một chút ta thôi. Đại nhân quả thuật, kỳ thật ta trước kia liền đối với hứng thú này rất dạy. Nàng vừa nói một bên không khỏi lay động Giang Nguyên cánh tay. Một chiêu này, nàng thế nhưng là thường xuyên cùng phụ thân của mình nũng nịu thành công, đáng tiếc lần này nàng lại là tính sai. Giang Nguyên phi thường trai thẳng sát thép nói, đừng đùa. A Tình tức giận đến hai viên răng mèo không khỏi không ngừng ma sát. Nàng còn không có gặp qua như thế khó chơi người. Chính mình cũng đã ăn nói khép nép đi cầu hắn, nhưng là nét mặt của hắn vậy mà cái này tựa như là nhìn xem một khối đá một dạng. Trên thế giới này thật tồn tại lấy dáng vẻ như vậy trai thẳng sắt thép sao? Sợ không phải coi như gặp được mỹ nhân, liền cùng gặp được một đống hồng phấn khô lâu một dạng đi. Không hiểu phong tình. Đại nhân quả thuật, ta thật rất muốn. A Tình cắn răng nghiến lợi nói ra. Người già già đi. Đối phó nam nhân phương diện này, Long nữ mặc dù cảm thấy mình muốn liếng vô cùng hùng hậu, nhưng cùng lúc lại cảm thấy đáng tiếc phương diện là chính mình thật sự là không có kinh nghiệm gì. Lúc trước tại Long tộc thời điểm, những người khác bởi vì phụ thân nguyên nhân, sở dĩ phải đối với mình đủ kiểu tiếp cận. Chính mình căn bản cũng không cần động cái gì đầu óc, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay vung núng nịu, liền có thể đạt được trong tộc tất cả mọi người sủng ái. Đáng tiếc hiện tại lúc này không giống ngày xưa. A Tình rất thẳng thắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, muốn dùng tiền mặt năng lực đến giải quyết vấn đề. Phụ thân của nàng là trong Long tộc cao nhất quyền trọng đại nhân vật, cho nên từ nhỏ A Tình giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ, liền trên thực tế vô cùng đơn giản thô bạo. Nếu như vấn đề không có khả năng giải quyết, thường thường cũng là bởi vì tiền vốn không đủ dư giả. Nói một cách khác chính là muốn giải quyết vấn đề, chỉ cần dùng tiền nện là có thể. Không có khả năng giải quyết, vậy đã nói rõ đập không đủ tiền nhiều. Giang Nguyên lắc đầu nói, ta không cần những vật này a. Bất quá thôi, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, chúng ta cũng không phải không có khả năng thương lượng. A Tình nguyên bản vẫn còn phi thường nổi giận đan xen trạng thái, nhưng là nghe được hắn nói có thể thương lượng, lập tức liền lên tinh thần. Mọi thứ sợ nhất sự tình chính là đem lời nói tuyệt, đem đường cho đi tuyệt. Chỉ cần có một tia hy vọng lời nói, trên thực tế mới là tốt nhất. A Tình dựng lên lỗ tai của mình, con mắt cơ hồ là một lát đều không có rời đi Giang Nguyên trên thân. Đại nhân quả thuật, thật sự là quá mức thèm người. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là tu luyện một buổi tối, vậy mà liền đã có được bằng cơ ngọc cốt thể chất. Nếu như tu luyện một đoạn thời gian nữa lời nói, chỉ sợ còn có thể tiếp tục cải thiện hoàn thiện, thậm chí là đồng thời đản sinh ra mặt khác thể chất. Đại nhân quả thuật, danh xưng có thể chặt đứt thế gian hết thể nhân quả, có thể sửa chữa thế gian hết thể nhân quả tại trong tay của mình. Nhân sinh trọng yếu nhất nhân quả, lại chẳng lẽ không phải là chính mình tiên thiên tư chất đâu? Người tiên thiên nhân quả liền quyết định người cả đời này tuyệt đại bộ phận hạn mức cao nhất. Thế nhưng là đại nhân quả thuật, hết lần này tới lần khác liền có thể nghịch thiên cải mệnh, đem vận mệnh của mình nắm chắc tại trong tay của mình. A Tình trong đầu thật sự là vô cùng muốn học tập. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu nói ra, ngươi là Long nữ, Long tộc cường độ thân thể trời sinh liền rất cường hãn, đúng không? A Tình lập tức giơ lên sống lưng của chính mình, không gì sánh được kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Chúng ta Long tộc là một loại tiên thiên liền nhận lấy thượng tiên ban ân chủng tộc. Vô luận là phương Đông hình thái hay là phương Tây hình thái, thân thể của chúng ta cường độ đều là số 1. Ta dám đánh cái cam đoan, vô luận là chư thiên trong vạn giới bất luận chủng tộc nào, nếu như vẹn vẹn bằng vào nhục thân thể đến cùng chúng ta tác chiến, không có người dám can đảm cùng chúng ta tiến hành chính diện đối kháng. Giang Nguyên gật gật đầu, nói tốt, đã như vậy lời nói, ta liền muốn để cho ngươi đến giúp ta tu hành. Ta sẽ đem ngươi từ phong rồng trong hộp đầu phong xuất, dùng rồng của ngươi thân thể cùng ta đánh một trận. Nếu như ngươi có thể thắng được ta, vậy ta liền dạy ngươi đại nhân quả thuật. A Tình suýt nữa cho là mình lỗ tai bị hư. Nam nhân này lại muốn nương tựa theo nhân loại nhục thân cùng rồng thân thể tiến hành đối kháng. Thực lực của bản thân nàng liền không nhỏ yếu, nếu như không phải gặp Hạ Chi Thu nhân vật khủng bố như vậy lời nói, căn bản cũng không khả năng bị bắt tới. Giang Nguyên thực lực mặc dù cũng không yếu nhỏ, nhưng là nếu như nói là nương tựa theo nhục thân cường độ, liền muốn cùng Long tộc cứng đối cứng, vậy đơn giản liền có một ít ý nghĩ hao huyền. Long tộc thân thể, trên thực tế cùng nhân loại thân thể so ra tựa như là sắt thép cùng cây bông khác biệt. A Tình cơ hồ là cho là mình nghe lầm. Ngươi cũng đừng sai lầm, cho dù thân thể của ngươi đạt được cường hóa, nhưng ngươi dù sao mới trải qua một buổi tối luyện tập a. A Tình kinh ngạc cái cằm cơ hồ đều muốn rớt xuống. Đại nhân quả thuật cố nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có đầy đủ hỏa hầu a. Ngươi vẹn vẹn tu luyện một buổi tối, liền muốn bằng vào nhục thân cùng ta tác chiến. Long nữ mặc dù nội tâm vô cùng muốn học tập đại nhân quả thuật, nhưng là Long tộc trời sinh tôn nghiêm cùng kiêu ngạo lại nói cho nàng tuyệt đối không có khả năng bị người khác xem nhẹ. Giang Nguyên lặng lặng nhìn nàng nói, cường độ thân thể của ngươi rất khủng bố sao? Long nữ kiêu ngạo mà giơ lên thân thể, nói ngươi đại khái có thể tìm một số người tới thử một lần ta tác chiến cường độ. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ nghĩ, chính mình vừa mới bị một tôn khô lâu vương người công kích. Đối phương thái độ rất rõ ràng, chính là muốn đến sò xét một chút chính mình hư thực. Loại này thăm dò không có khả năng vẹn vẹn chỉ có một lần. Như vậy không ngại lợi dụng khô lâu vương người tới thử nghiệm một chút, nhìn một chút cái gọi là Long tộc được trời ưu ái độ dài thân thể đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Giang Nguyên vô vũ phong rồng hộ, tính tạm thời giải trừ phong ấn. Long nữ một tiếng reo hò, trung hoạch tự do vui sướng, để nàng cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm thoải mái lâm ly cảm giác. Nhưng nàng một tấm kia xinh đẹp đáng yêu trên khuôn mặt, nhưng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Ngươi cứ như vậy yên tâm đem ta tung ra ngoài, chẳng lẽ liền không sợ ta trực tiếp chạy trốn sao? Giang Nguyên thần thái trấn tĩnh tự nhiên, hắn không có lựa chọn trả lời vấn đề này, bởi vì hắn thái độ đã biểu lộ, căn bản cũng không e ngại Long nữ chạy trốn. Con ngồi chạy lại xa, làm sao có thể chạy đi săn người theo dõi ánh mắt đâu? Huống chi Giang Nguyên biết một chút, Long nữ đối với trong Long tộc vị kia đại hiền giả tiên đoán vô cùng để ý, hiện tại nếu Long nữ đã đem chính mình cho là hư hư thực thực, chính là vị kia ngụ ngôn bên trong tiên đoán chi tử, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện rời đi chính mình đâu? Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Giang Nguyên đã đối với cái này Long nữ có hiểu rõ nhất định. Nàng đối với Long tộc phục hưng, cơ hồ là có một loại khắc vào cốt tủy một dạng sứ mệnh cảm giác. Cho nên Long nữ là tuyệt đối không có khả năng buông tha mình cái này một cái hư hư thực thực là tiên đoán chi tử người. Dù sao căn cứ Long tộc đại hiền giả tiên đoán, chỉ cần tìm được vị kia tiên đoán chi tử lời nói, liền có thể dẫn đầu Long tộc đi hướng phục hưng con đường. Tính ngươi thông minh. Long nữ cũng đoán được Giang Nguyên ý nghĩ, không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Giang Nguyên không nói thêm gì, hắn chỉ là một lần nữa lặng lặng ngồi xuống. Tử vong thiên quân nhất mạch, trên thực tế sớm tại khởi nguyên vị diện thời điểm, liền đã gây bất lợi cho chính mình. Lần này điều động khô lâu vương người đến công kích mình, xác suất lớn chính là vì thăm dò một chút chính mình cùng hồng mã kỵ sĩ tác chiến hoàn tất đằng sau, đến tột cùng có hay không nhận chí mạng tổn thương, hoặc là nói có hay không tiêu hao lực lượng của mình. Thứ một lần đối phương điều động một tôn thực lực tương đối nhỏ yếu Khô Lâu Vương người, đây là tương đối tung gạch nhử ngọc thăm dò. Như vậy thứ nhì lần xác suất lớn liền sẽ bắt đầu bên trên cường độ. Cho nên hiện tại chính mình chỉ cần chờ đợi là có thể. Bởi vì chân chính nóng nảy người, trên thực tế là đối phương. Giang Nguyên khoanh chân ngồi, yên lặng ở trong lòng cảm thụ được đại nhân quả thuật tư thế. Kỳ thật hắn cũng có một chút không thể nào hiểu được, vì cái gì chỉ cần nhìn một chút liền có thể thuần thục như vậy tiến vào đại nhân quả thuật trong trạng thái. Loại cảm giác này tựa như là từng làm qua vô số lần sự tình, lần này lại một lần nữa lặp lại một lần. Có một cái từ ngữ gọi là cơ bắp ký ức. Chỉ trên thực tế chính là loại tình huống này. Ngay tại Giang Nguyên suy nghĩ thời điểm, ba đôi trống rông ánh mắt lại là chăm chú điệu tỏa chết hắn. Chương 1103 bánh vẽ thành công, chương 1103 bánh vẽ thành công. Giang Nguyên tư thế dần dần tiến nhập trạng thái bên trong, một tờ kia trên tờ giấy màu vàng kim đồ án, lần nữa chậm rãi hiện lên ở trước mắt của hắn. Băng cơ ngọc cốt thể chất, mặc dù đích thật là vô cùng cường hãn cùng chân quý, nhưng bởi vì là vừa mới tu luyện thành công, còn cần củng cố một phen. Giang Nguyên tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn biết loại thể chất này mang tới chỗ tốt, tuyệt đối không chỉ là cái gọi là cường hóa thân thể, đồng thời còn có thể làm cho chính mình luyện tập âm hàn âm tính một loại pháp mạch, có được to lớn tiên phú. Đại nhân quả thuật thần kỳ cùng thần bí, trên thực tế xa xa đã vượt qua thưởng thức. Nhưng ở khoảng cách ba ngoài ngàn mét, ba đôi trống rông con người cũng sớm đã ở trong hắc ám gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đây là ba tôn Khô Lâu Vương người, mà khí tức của bọn hắn mỗi một vị đều muốn so lúc trước đến so xét một cái kia cường hãn hơn rất nhiều. Gaen đem bọn hắn sai phái tới nơi này, mục đích dĩ nhiên chính là vì tiến một bước thăm dò một phen. Giang Nguyên mặc dù thực lực cường đại, liền ngay cả hồng mã kỵ sĩ đều có thể chém giết, nhưng là nói không chừng cũng trong một trận chiến dịch kia nhận lấy một chút tổn thương, hoặc là nói tại trong tràng chiến dịch này tiêu hao một chút lực lượng của mình. Loại chuyện này trên thực tế chỉ có thăm dò qua sau mới có thể ra kết luận. Nếu như không thông qua thử nói, như vậy rất có thể sẽ buông tha cái này thừa lúc vắng mà vào tuyệt hảo cơ hội. Gã ẻn tâm lý thật sâu minh bạch hiện tại Giang Nguyên cường đại không thể tưởng tượng nổi, nếu như không trước đem hắn cho vặn ngã lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành cạnh tranh thế giới thụ mạnh hữu lực đối thủ. Bởi vậy cái này ba tôn Khô Lâu Vương người trên thực tế đã là hắn Khô Lâu trong quân đoàn hiếm thấy cường giả. Cái này ba tôn Khô Lâu Vương người tựa như là tiềm phục tại trong âm u rắn độc một dạng. Bọn hắn thu liễm chính mình toàn bộ khí tức, chỉ vì ẩn nút trong bóng tối chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ chờ tới lúc cơ hội, bọn hắn liền sẽ dốc hết thể tiến hành một trận ám sát, cũng chính là tuyệt đối trên ý nghĩa hoàn mỹ ám sát. Cơ hội này bọn hắn đợi khoảng chừng 12 giờ tả hữu. Thằng đến sắc trời lần nữa mở đi, bọn hắn rốt cục bắt được một cái cơ hội. Giang Nguyên đứng lên thân thể của mình, chậm rãi phun ra một hơi, rất hiển nhiên là tiến hành tu luyện hoàn tất quá trình ngay tại thu công. Bất kỳ một cái nào người tu hành trên thực tế đều hiểu, đang tu luyện thời điểm trên thực tế là không có khả năng bị quấy rầy, nhất là tại thu công thời điểm, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bởi vì tại thu công trong quá trình đầu, trên thực tế cũng chính là toàn thân khí mạch chậm rãi thu nạp lên quá trình. Quá trình này vô cùng trọng yếu, nhất định phải nhận bảo hộ. Một khi phân tâm lời nói, như vậy chẳng những có phí công nhọc sức nguy hiểm, thậm chí là có tổn thương thân thể căn nguyên to lớn nguy hiểm. Ba tôn Khô Lâu Vương người nhìn kỹ thời cơ, lập tức thi triển ra bí pháp của mình, cách 3000 mét khoảng cách thuấn gian truyền tống, vậy mà đã có thể trong nháy mắt đến Giang Nguyên trước mặt. Cái này ba tôn Khô Lâu Vương người, trên một tay cầm một thanh khổng lồ Khô Lâu cự kiếm, trên tay kia cầm một thanh Khô Lâu trường thương, còn có trên một tay cầm một đôi Khô Lâu song đao. Mỗi người bọn họ đem vũ khí của mình điên cuồng hướng lấy Giang Nguyên trên đầu đập tới. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu lời nói, bọn hắn có lòng tin, cho dù là thực lực vượt qua bọn hắn rất nhiều cường giả, cũng sẽ ở lần này dưới đánh lén ăn trọng thương. Nhưng là Giang Nguyên lại là cười một cái nói, ta bất quá là cố ý bán cái sơ hở đi ra, không nghĩ tới các ngươi dễ dàng như vậy liền bị lừa. Hẳn là các ngươi những người này đầu đều là đầu chó sao? Cái gì đầu óc đều không có. Nương theo lấy nhàn nhạt trào phúng thanh âm, một đạo bén nhọn tiếng long ngâm lại là vang vọng. Ba tôn Khô Lâu Vương người còn không có biết rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ gặp một cái màu hoàng kim cự long chậm rãi chờ đợi tại Giang Nguyên trước mặt. Bất quá cái này màu hoàng kim cự long cũng không có thành niên thành thục khí chất, ngược lại có một loại thiếu nữ ôn nhu khí chất. Nhưng mặc dù là như thế, vảy rồng vẫn như cũng là cứng rắn, không thể tưởng tượng nổi, mà lại mang theo một loại cường đại lực phản chấn. Trên tay bọn họ vũ khí tại chạm đến cái này một cái màu hoàng kim cự long vảy rồng thời điểm, thậm chí bởi vì không có cách nào tiếp nhận vảy rồng cường đại trình độ cứng cáp, vậy mà rối rít phát ra pha lê giống như phá toái thanh âm. Khô Lâu cự kiếm, nắt. Khô Lâu song đao, nắt. Khô Lâu trường thương, nắt. Phá toái không hề chỉ là vũ khí của bọn hắn, liền ngay cả những Khô Lâu này vương giả thân thể cũng bị vảy rồng cường đại lực phản chấn cho chấn vỡ chia năm xẻ bảy. Ba tôn Khô Lâu Vương người đánh lén vậy mà liền mảy may tổn thương cũng không có tạo thành, ngược lại là bọn hắn bị phản chấn lực lượng toàn bộ tử vong. Vảy rồng năng lực phòng ngự muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Giang Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, có chút chủng tộc chính là được trời ưu ái. Cho dù từ xuất sinh bắt đầu, không cần bất kỳ cố gắng, liền có thể có được mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, hoặc là nói là một loại bị động năng lực công kích. Loại thiên phú này đại khái là tất cả sinh vật đều vô cùng hâm mộ đi. Long nữ A Tình tiêu ngạo giơ lên cằm của mình nói ra, lần này ngươi thấy rõ ràng đi, đây chính là chúng ta Long tộc cường độ thân thể. Cho dù là những này tử vong thiên quân trong tay đầu Khô Lâu Vương người, bọn hắn đối đầu thân thể của ta cũng căn bản không có một tơ một hào phần thắng. Long tộc thân thể là tuyệt đối vô địch. Giang Nguyên nhìn thấy Long nữ tự tin như vậy bộ dáng, khóe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn bày ra một trận tác chiến tư thế. Đã ngươi lời nói tự tin như vậy, không ngại đến cùng ta thử một chút đi. Chúng ta chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể tác chiến. Nếu như ngươi thắng ta, đại nhân quả thuật, ta liền phụ trách dạy cho ngươi. Bất quá ngươi thua lời nói, liền phải giúp ta một chuyện. Long nữ cơ hồ là không có chút do dự nào, lập tức liền phát ra một tiếng cười giận dữ. Nàng trước đó đã nhắc nhở qua một lần Giang Nguyên, không nên xem thường chính mình long tộc cường độ thân thể. Nhưng cho dù là tại tiền đề này dưới điều kiện, Giang Nguyên vẫn như cũng là lựa chọn đối với nàng tiến hành khiêu khích, thậm chí là đưa ra thứ nhì cái đồ ước. Rất hiển nhiên Giang Nguyên cũng không có đem long nữ lời nói để ở trong lòng, cái này khiến vị này lòng tự trọng phi thường cao ngạo nữ nhân cảm thấy một loại từ đáy lòng phẫn nộ. Long nữ cơ hồ là không có một lát chần chờ, màu hoàng kim cự long thân thể cũng không có huyền hóa trở về, mà là hướng thẳng đến Giang Nguyên dốc hết toàn lực đánh ra chính mình một cái móng vuốt. Long tộc thân thể trên thực tế vô cùng coi trọng, lực phòng ngự cường đại nhất chính là bọn hắn trên người lần tiến, lực công kích cường đại nhất chính là bọn hắn móng vuốt. Long nữ lần này công kích căn bản không có nương tay chút nào, Giang Nguyên cũng không có chút nào né tránh ý tứ, mà là rắn rắn chắc chắc chuẩn bị nên đón cái này một tấm móng vuốt. Nhân loại cánh tay trên thực tế cùng long tộc móng vuốt tương đối, tựa như là một con kiến cùng một con voi ở giữa lớn nhỏ khác nhau. Nhưng khi long nữ móng vuốt công kích đến Giang Nguyên thời điểm, lại giống như là một con voi giẫm lên một cây cái đinh một dạng. Nàng đội vàng thu hồi chính mình móng vuốt, tựa như là đụng phải cái gì không nên đụng phải thống khổ một dạng. Đau đớn kịch liệt không ngừng ăn mòn long nữ móng vuốt, để nàng phát ra một trận kêu rên. Không đánh, không đánh, đau chết ta rồi. Long nữ cơ hồ là lấy một loại giọng nghẹn ngào nói ra. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là nhận lấy sủng ái lớn lên, cơ hồ không có nhận qua bất kỳ tổn thương, cho dù là bị Hạ Chi Thu cưỡng ép chụp tới, trên thực tế cũng mẹn mẹn chỉ là nhận lấy một chút giam cầm mà thôi. Hạ Chi Thu đương nhiên sẽ không biến thái như vậy đi tận lực tra tấn nàng. Cho nên Long nữ A Tình trên thực tế mặc dù có được cường đại thiên phú và thân thể lực lượng, nhưng trên thực tế là một cái hoa trồng trong nhà ấm, cơ hồ căn bản liền không có nhận qua cái gì ngăn trở cùng tổn thương. Nhưng là hiện tại cùng Giang Nguyên trận này đánh giáp lá cả, vậy mà liền để nàng nhận lấy đau đớn kịch liệt. Long nữ lập tức chuẩn bị chủ động về tới phong rồng trong hộ, đồng thời biểu thị là chính mình thua. Giang Nguyên giống như cười mà không phải cười nói, nhanh như vậy liền nhận thua. Long nữ không cam lòng bĩu môi nói ra, đại nhân quả thuật sát thực lợi hại. Nguyên bản ta cho là ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, hẳn là liền xem như lấy được bằng cơ ngọc cốt loại thể chất đặc thù này cũng không có biện pháp phát huy ra thực lực. Bất quá từ vừa mới loại kia cảm giác đau đớn đến xem, ngươi cũng đã đem âm hàn nhục thân lực lượng sơ bộ nắm giữ. Không hổ là đại nhân quả thuật à, đích thật là có đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển nhân gian nhất thiết huyền cơ bản lĩnh. Giang Nguyên nhìn thấy Long nữ như thế không cam lòng bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Nhìn ra được ngươi hay là rất muốn học tập đại nhân quả thuật sao? Long nữ không có trả lời, chỉ là có chút hừ một tiếng, trên mặt lại là không khỏi có một ít khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đại nhân quả thuật thứ chí bảo này, ai không muốn học tập đâu? Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là luyện tập một buổi tối, liền đã chặt đứt tự thân tiên thiên nhân quả, thu được băng cơ ngọc cốt thể chất. Nếu để cho chính mình đến học tập, vậy bản thân liền không gì sánh được cường hãn long tộc thân thể, lại thêm chân quý thể chất, cái kia không dám nghĩ nha. Quả thực là hoàn toàn có thể bằng vào nhục thân cường độ cùng lực lượng, tại cao thủ này san sát trên thế giới lấy được một chỗ cắm rủi. Bất quá nếu chính mình thua đổ ước lời nói, như vậy cũng liền có chơi có chịu. Trừ trong lòng có như vậy một chút chút không cam tâm mà thôi. Giang Nguyên rất hiển nhiên là xem thấu tiểu cô nương này tâm tư, khóe miệng của hắn cũng không khỏi đến lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Ngươi muốn học tập lời nói, kỳ thật ta cũng không phải không thể dạy đạo ngươi. Giang Nguyên cố ý ném ra một cái mồi câu, cũng chính là đang vẽ bánh nướng. Thật sao? Ngươi thật nguyện ý, không phải đang gạt ta? Long nữ lập tức dựng lên chính mình lỗ thai, mặt mày hớn hở, hiển nhiên có một ít hưng phấn, rất kích động. Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta hảo hảo làm việc. Giang Nguyên mỉm cười. Ta về sau hoàn toàn có thể xem ở biểu hiện của ngươi nộp lên đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, hơn nữa còn có thể phụ trách lập xuống một chút đại công lời nói. Dù cho muốn ta dạy ngươi cũng không phải không có khả năng. Long nữ nghe được chính mình lại có học tập đại nhân quả thuật hy vọng, trong đầu cũng không khỏi đến tựa như là ăn một viên mật đường một dạng, lập tức trở nên có một ít ngọt ngào. Giang Nguyên không khỏi cười cười. Nữ nhân thôi, mãi mãi cũng là ưa thích bị vẽ bánh nướng. Nhất làm cho bọn hắn khó chịu sự tình chính là không có hy vọng. Mặc dù các nàng hưởng thụ sự tình chính là có một cái bánh nướng. Mặc dù mình cùng Long nữ ở giữa có một vụ cá cược, nhưng là dù sao nương tựa theo đổ ước kết thúc, bất quá là cưỡng ép đem nó lưu tại bên cạnh mình. Khẩu phục tâm không phục. Loại trạng thái này trên thực tế là không quá vững chắc. Muốn để nàng cho mình sử dụng lời nói, nhất định phải bánh vẽ. Lợi dụng đại nhân quả thuật, để Long nữ đợi tại bên cạnh mình, rất hiển nhiên là có thể đối với mình đưa đến một chút tác dụng. Long nữ lập tức không kịp chờ đợi nói ra, ngươi dự định làm chuyện gì? Nếu có ta có thể giúp đỡ chút gì không lời nói, ta nhất định phải cho ngươi là công. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tuân thủ ước định, đem đại nhân quả thuật giao cho ta. Giang Nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nói, đó là tự nhiên, ta hiện tại liền có một cái kế hoạch. Cái này một cái kế hoạch nhưng vẫn là cần lấy trợ giúp của ngươi. Thật sao? Long nữ con mắt lập tức sáng lên, toàn thân cao thấp tựa như là một cái tràn đầy điện tích lũy kinh người. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm cái gì? Long nữ trên khuôn mặt viết đầy không kịp chờ đợi. Nàng cơ hồ là hận không thể lập tức liền lập xuống một chút thiên đại công lao, sau đó lập tức liền có thể có được Giang Nguyên ban thưởng, học tập đại nhân quả thuật. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta muốn chủ động xuất kích. Nếu Tử Vong Thiên Quân người đã để mắt tới chúng ta, cùng ngồi chờ chết, không bằng trực tiếp đâm bọn hắn một tay. Long nữ tò mò hỏi, ngươi muốn cụ thể làm thế nào? Giang Nguyên cười nói, ta muốn ẩn nút tiến vào Tử Vong Thiên Quân trong trận doanh. Ta nghĩ ngươi nếu là người của Long tộc, hẳn là có biện pháp, đúng không? Ta từng nghe đến Hạ Chi Thu nói qua, người của Long tộc đều có một chút long ngữ bí pháp, một trong số đó chính là có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành ẩn nút. Long nữ lúc này rốt cục phản ứng lại. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu ngươi liền đánh lấy cái chủ ý này muốn cho ta xuất lực nha. Trong Long tộc đích thật là có một loại bí pháp, có thể người ẩn giấu toàn bộ khí tức. Giang Nguyên mỉm cười, nói ta đã nhớ kỹ cái này một chút Khô Lâu Vương đám người khí tức hương vị. Chỉ cần căn cứ những khí tức này hương vị, rất nhanh liền có thể sờ đến đối phương trong đại bản doanh. Chỉ cần ngươi tại hiệp trợ nói, chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nút tiến vào bên trong. Bất quá muốn làm cho đối phương mắc lừa lời nói, còn cần một chút mùi nhử. Mùi nhử? Long nữ tò mò hỏi. Ai nha? Giang Nguyên mỉm cười, đem ánh mắt bắn ra hướng về phía Máu Tươi Thành Chủ phòng bệnh. Máu Tươi Thành Chủ nằm tại trong phòng bệnh, trên người hắn tuyệt đại bộ phận da thịt đều không hoàn chỉnh, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ thương thế. Nhưng là thương thế của hắn mặc dù nghiêm trọng, lại như cũ che giấu không được hắn trong mắt đầu cảm giác hưng phấn. Bởi vì ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ đều đã chết tại Giang Nguyên trong tay. Hắn lần này xem như triệt triệt để thấy được Giang Nguyên thực lực. Có dáng vẻ như vậy nhân vật làm chính mình đồng đội, chính mình còn cần suy nghĩ cái gì đâu? Trực tiếp ôm chặt đùi liền xong việc nha. Có bắp đùi cảm giác thật tốt. Nhưng là hắn cố này hưng phấn sức lực cũng không có tiếp tục bao lâu, liền lập tức bị người cho tạt một chậu nước lạnh. Thật sự là hắn là rất lợi hại, nhưng chúng ta làm hắn đồng đội, cũng vô cùng có khả năng bị một vài đại nhân vật cho để mắt tới. Nếu như nói chúng ta không cẩn thận một chút lời nói, rất có thể sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Cho hắn dội nước lạnh người, cũng không phải người khác, chính là Cố Ca tự nhiên cũng không có cái gì ác ý, mà là một loại phi thường thiện ý nhắc nhở. Chương 1104 Tiềm Long Tại Uyên, chương 1104 Tiềm Long Tại Uyên, ngươi nói đúng, Máu Tươi Thành Chủ nhẹ gật đầu. Bất quá ta vẫn cảm thấy, nếu như thực lực của hắn cường đại như vậy nói, hẳn là có thể đủ bảo hộ được chúng ta. Trong đầu của hắn trên thực tế vẫn có một ít lơ đễnh. Giang Nguyên liền ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ đều có thể tùy tiện chém giết. Loại nhân vật này rất hiển nhiên chính là siêu cấp đuổi. Có thể tại hắn ở bên người làm việc, còn thì sợ cái gì chứ? Tùy tiện gây loại nhân vật này, những người khác dù thế nào cũng sẽ không phải tiểu đao kéo cái mông rạch ra mắt đi. Hồng Mã kỵ sĩ thực lực kỳ thật đã đầy đủ ở nơi này tung hành, nhưng hắn chính là chết tại Giang Nguyên trong tay đầu, mà lại hư hư thực thực còn không có xuất ra thực lực chân chính đến, vẹn vẹn chỉ là sai phái ra một chi thiên thủ thiên nhãn quái vật. Nói cách khác, Hồng Mã kỵ sĩ trên thực tế nhiều lắm là cùng Giang Nguyên một cái chiến sủng không sai biệt lắm. Vậy chúng ta còn sợ cái truy nha? Chẳng phải là tựa như con cua một dạng đi ngang? Máu Tươi Thành Chủ nghĩ đến nơi này, lưng cũng không lưu lại đến tràn đầy lực lượng. Cố Ca cười khổ một cái. Hắn người bạn này thật sự là có một ít tính cách thô kệch, bất quá bọn hắn giữa lẫn nhau quen biết nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng đại khái hiểu rõ lẫn nhau tính cách. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tận lực mở miệng nhắc nhở. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, trong đầu của hắn luôn luôn có một loại loáng thoáng lo lắng cảm giác. Không khỏi, trong đầu có thấy lạnh cả người. Hiện tại chính là trạng vạng tối thời gian, một tơ một hào cơn gió cũng không có. Nhưng là trong đầu của hắn lại là cảm thấy một loại lạnh lùng hương vị. Cố Ca có một ít bất an, muốn đi ra cửa phòng ra ngoài quan sát một chút. Ai biết hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, liền bị một cái miệng rộng cho thật chặt cắn đầu, cái này miệng càng lúc càng lớn, thậm chí đem hắn toàn bộ thân thể đều nuốt chửng lấy đi vào. Máu Tươi Thành Chủ cũng đã nhận ra không thích hợp. Hắn hơi nghi hoặc một chút đi tới trước của phòng, hỏi dò: "Người không sao chứ? Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại?" Nhưng là nương theo lấy hắn càng nghi hoặc, lại có một cái miệng rộng lập tức đem hắn nuốt chửng lấy. Khải tại trong phòng bệnh không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Dù sao thương thế của hắn nghiêm trọng nhất, liền ngay cả tự do hành động năng lực cũng không có. Thứ ba chỉ miệng nhanh chóng đem hắn nuốt chửng lấy đi vào. Khải dù sao cũng là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn cơ hồ là trong phút chốc liền đoán ra được, đến tột cùng là ai đem bọn hắn bắt đi. Rất hiển nhiên, những này miệng rộng toàn bộ đều là Tử Vong Thiên Quân thủ hạ thủ đoạn. Người đã bắt được. Gaen bắt được Máu Tươi Thành Chủ sau, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong đầu của hắn thật sự là có một ít không yên lòng. Dù sao đối thủ của hắn Giang Nguyên thực lực là liền ngay cả Hồng Mã kỵ sĩ cũng có thể chém giết nhân vật. Cho nên hắn muốn trên tay thêm ra mấy tấm át chủ bài đến. Từ xưa đến nay hai quân giao chiến tốt nhất át chủ bài một trong, trên thực tế chính là con tin. Thời cổ quân vương thậm chí sẽ lẫn nhau trao đổi lẫn nhau nhi tử, dùng cái này đến làm con tin, cũng chính là cái gọi là con tin. Gã ẻn trăm vương ngàn kế bắt tới Máu Tươi Thành Chủ một đoàn người mục đích, chính là vì đem bọn hắn làm con tin đến uy hiếp Giang Nguyên. Mặc dù rất không có khả năng đưa đến cái gì đặc biệt mang tính then chốt tác dụng, nhưng là tối thiểu có thể phân tán một chút Giang Nguyên lực chú ý. Giang Nguyên thực lực thật sự là quá mạnh, nếu như không muốn Vương nghĩ cách sử dụng một chút không từ thủ đoạn phương thức, thậm chí là có một ít hèn hạ thủ pháp lời nói, khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Hai người cao thủ ở giữa tác chiến, kỳ thật thường thường thắng bại ngay tại một ý niệm, nếu như một phương bị thoáng phân tán lực chú ý lời nói, như vậy thì vô cùng có khả năng đụng phải đối phương nắm lấy cơ hội, thi triển ra lá bài tẩy mãnh liệt chủ kích. Cho nên bắt con tin một chiêu này, trên thực tế là trong lòng của hắn đầu chiếm cứ nhất định chiến thuật địa vị thủ đoạn. Chỉ bất quá để trong lòng của hắn đầu có chút cảm giác được có một ít cổ quái là, đây hết thể có phải hay không quá thuận lợi một chút. Chẳng lẽ nói Giang Nguyên đối với hắn thủ hạ liền một tơ một hào bảo hộ tâm lý đều không có sao? Hắn bèn bèn chỉ là sai phái ra mấy cái miệng rộng Khô Lâu, vậy mà liền có thể bắt đến đại lượng Giang Nguyên một phương thương binh. Chẳng lẽ nói cái này một cái Giang Nguyên diệt tuyệt nhân tính, căn bản cũng không làm sao quản chính mình dưới tay người chết sống. Gaen chậm rãi vuốt ve chính mình màu đỏ tươi áo choàng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là thủ hạ của hắn bị bắt đi lời nói, hắn có lẽ sẽ vì bọn hắn từ bỏ một chút lợi ích. Nhưng là cái này Giang Nguyên tựa hồ căn bản cũng không đem hắn thủ hạ coi là chuyện to tát. Người này xem ra cực kỳ máu lạnh. Ga ẻn trong đầu càng cảnh giác, một cái càng máu lạnh hơn người, cũng liền càng là đại biểu cho không bị tình cảm trói buộc. Dáng vẻ như vậy người cực kỳ khó có thể đối phó, bởi vì càng là người có máu lạnh, nhược điểm của hắn cũng liền càng ít. Người một khi bị tình cảm trói buộc nói, trên thực tế liền sẽ bị người lợi dụng. Nhưng một cái lãnh huyết vô tình người, hắn cơ hồ chính là thuộc về một loại không cách nào bị người lợi dụng được điểm trạng thái. Xem ra ta chuẩn bị đồ vật cần càng nhanh hơn một chút. Ga ẻn tự mình lẩm bẩm. Bên cạnh hắn màu đỏ tươi áo choàng cũng là triệt để mở ra, trong nháy mắt hóa thành một tấm thảm bay hình dạng. Ga ẻn hai chân một chút, ngồi cái này một đặc thù thảm bay, cấp tốc đi đến lá bài tẩy của mình vị trí. Vì đánh giết Giang Nguyên, hắn đặc biệt chuẩn bị một kiện đại sát khí. Không lâu lắm, hắn liền đã tới chính mình đại sát khí trước mặt. Đây là một tòa gần như một cái chữ vàng nhỏ hình cái tháp trạng tế đàn. Tại tòa tế đàn này phía trước hiện đầy đủ loại tế phẩm. Tế tự, trên thực tế là một loại nghi thức cổ xưa. Cơ hồ bất kỳ một cái nào văn minh bên trong đều có đối với tế tự thần minh sùng bái. Thế giới này là đồng giá trao đổi. Chỉ cần có thể dâng hiến cho sùng bái thần linh đầy đủ tế phẩm, như vậy thần linh cũng sẽ ban cho bọn hắn tương ứng chúc phúc. Chỉ cần xuất ra đầy đủ tế phẩm số lượng, liền có thể triệu hồi ra tử vong thiên quân đại nhân một bàn tay đến tiến hành công kích. Cho dù nam nhân kia có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng chống cự được tử vong thiên quân đại nhân một bàn tay công kích. Ga ẻn tự lẩm bẩm. Trong con mắt hắn đầu dần dần xuất hiện tử vong thiên quân thân ảnh. Đó là một cái cường đại thần bí đến cực hạn thân ảnh. Không ai có thể chân chính nhìn thấy tử vong thiên quân khuôn mặt, bởi vì thấy qua người cũng đã tử vong. Cũng không có người tận mắt chứng kiến qua tử vong thiên quân xuất thủ lực lượng. Bởi vì tử vong thiên quân cơ hồ không có thua trận, hắn xuất thủ qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần đều có thể đem đối thủ đánh giết. Tại Ga ẻn trong trí nhớ, tử vong thiên quân đại nhân thì tương đương với vô địch một dạng tồn tại. Chỉ cần có thể triệu hoán đi ra tử vong thiên quân một bàn tay, như vậy thì tương đương với vô địch đại sát khí. Đừng nói là một cái kia thiên thủ thiên nhãn quái vật. Ga ẻn thậm chí có tự tin, có thể trực tiếp tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị đem Giang Nguyên đập nện đến trọng thương. Chỉ bất quá muốn giết chết lời nói, kỳ thật vẫn là có chút khó khăn. Ga ẻn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh giết Giang Nguyên. Nhưng là hắn biết rõ chính mình lần này mục đích đúng là thế giới thụ. Chỉ cần có thể tìm kiếm nghĩ cách để Giang Nguyên nhận một lần trọng thương, như vậy thì có thể thoát ly thế giới thụ tranh đoạt hàng ngũ. Tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, mới là hắn lần này hành động mục đích thực sự. Hắn cùng Giang Nguyên ở giữa, vốn là không có bất kỳ cái gì ân oán ở bên trong, chỉ là vì lợi ích xung đột cùng cạnh tranh, hắn đã nhận ra cực hạn tính uy hiếp, cho nên phi thường có cần phải để Giang Nguyên đá ra lần này cạnh tranh hàng ngũ. Chính diện cạnh tranh, xác suất lớn là tuyệt đối không có khả năng cùng Giang Nguyên tiến hành. Duy nhất có thể lấy được thắng lợi thủ đoạn, chính là nhất định phải âm thầm âm một tay Giang Nguyên. Chỉ cần tại Giang Nguyên dưới tình huống không có phòng bị, lộ ra tử vong thiên quân chi thủ đại sát khí này tiến hành đánh kích, như vậy thì tương đương với thừa dịp một cái người nguyên thủy không chú ý móc ra một cây súng lục đối với hắn tiến hành bắn giết. Người nguyên thủy có mạnh đến đâu, chung quy là nhục thể phàm thai, lại thế nào có thể là súng ngắn hỏa lực đối thủ. Trên tế đàn, ánh lửa xông thẳng lên trời. Rất nhiều chân quý tế phẩm, cái này đến cái khác bày ra tại trên tế đàn. Thời cổ thiên tử tế tự thượng tiên, thường thường sẽ đem chân quý dê bò huyết đục làm tế phẩm. Hất lên màu đỏ tươi áo choàng nắp hiến tế cho tử vong thiên quân tế phẩm, toàn bộ đều là hắn vơ vét tới chân quý linh thú, cùng các loại kỳ chân dị bảo. Linh điểu, thủy thú kỳ lân, tiên hạc. Đếm không hết chân quý trí bảo, ẩn chứa lực lượng cường đại vật phẩm. Tử vong thiên quân thủ hạ người, cho tới bây giờ đều là một nhóm lấy hủy diệt làm tín ngưỡng người. Hủy diệt, chính là nhân sinh của bọn hắn tín điều. Chỉ cần đi ngang qua bất kỳ một cái nào vị diện, bọn hắn đều sẽ huy động trong tay mình đồ đao đến tiến hành đốt giết cắt đoạn. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến nay, Ga ẻn làm tử vong thiên quân trong tay đầu đương bài, lập xuống hiển hách chiến công, là chinh phục đến không hết vị diện. Trên tế đàn này tế phẩm toàn bộ đều là Ga ẻn tư nhân chân tàng, những năm này tại tà ác lửa tẩy lễ bên trong, dùng tính mạng của mình đến vơ vét tới kỳ chân dị bảo. Cứ việc tại lần này tế tự bên trong, hắn cái này một chút kỳ chân dị bảo toàn bộ đều sẽ hóa thành cho tàn, nhưng trong lòng hắn đầu không chút nào cũng không đau lòng, ngược lại phóng xuất ra cực kỳ ánh mắt mong đợi. Tiến hành tế tự cố nhiên cần tốn hao giá cả to lớn, nhưng là lấy được ích lợi đồng dạng là cực kỳ kinh người. Tế tự tử vong thiên quân liền có thể gọi lên tới một lần công kích của hắn, làm lá bài tẩy của mình, cũng chính là chân chính đại sát khí. Tại trận này tranh đoạt thế giới thụ chiến dịch bên trong, không hề nghi ngờ có thể lấy được tác dụng cực lớn cùng ích lợi. Chỉ cần lấy được thế giới thụ lời nói, như vậy những kỳ chân dị bảo này trên thực tế cùng thế giới thụ so ra cơ hồ chính là một đống đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt. Tốt xấu ưu khuyết, trên thực tế cho tới bây giờ đều là tương đối đi ra. Có lẽ tại người bình thường trong mắt đầu, trên tế đàn này tùy tiện một cái tế phẩm lấy ra, cũng là có thể để bọn hắn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt bảo bối. Nhưng là cùng thế giới thụ loại này chiến tranh cỗ máy sắt lục tương đối, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Ga ẻn vuốt ve chính mình màu đỏ tươi áo choàng, tự lẩm bẩm, có được một gốc thế giới thụ, liền có thể mở ra thế giới thụ bồi dưỡng chiến sĩ công năng. Chúng ta chỉ cần chinh phục bất kỳ một cái nào vị diện, như vậy thì có thể đem chiến sĩ của bọn hắn thi thể làm bồi dưỡng hạt giống, lần nữa tiến vào thế giới thụ bên trong luân hồi, sau đó biến thành chiến sĩ của chúng ta. Ga ẻn trong mắt thiêu đốt lên chiến tranh cùng tham lam hỏa diễm. Hắn là cực kỳ chiến tranh người của Nhật, thiên tính bên trong liền có một loại chinh phục dục vọng. Chiến tranh kỳ thật nhất khảo cứu chính là hai loại tài nguyên, một cái là chiến tranh binh sĩ nhân khẩu, một cái là binh sĩ khẩu phần lương thực. Nhưng là một khi có được thế giới thụ lời nói, hai loại tài nguyên vấn đề cũng sẽ không lại là vấn đề gì. Chỉ cần đánh chết bất kỳ kẻ địch nào, liền có thể đem địch nhân thi thể ném vào thế giới thụ bên trong, đem bọn hắn ký ức toàn bộ đều cho rửa sạch sẽ, tiến hành phục sinh. tại giữ lại bọn hắn khi còn sống hết thể thực lực điều kiện tiên quyết, để bọn hắn trở thành binh lính của mình. Thông qua loại phương thức này, phục sinh binh sĩ không cần bất kỳ lương thực tiến hành cung cấp, chỉ cần tiến hành sát lục, dùng máu của địch nhân thịt đến tiến hành dựa vào sinh tồn năng lượng tiếp tế. Có người nói, thế giới thụ trời sinh chính là một cái có thể nhấc lên chiến tranh cùng sát lục hạt giống, trên thực tế cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có rất ít người đạt được thế giới thụ đằng sau, có thể khắc chế được phát động chiến tranh cùng sát lục cướp đoạt dục vọng. Gaen dạ tâm mừng mừng, chờ đợi trận này tế tự hoàn thành. Dựa theo nhất truyền thống cao cấp nhất lễ nghi tiến hành tế tự lời nói, ước chừng vào ngày mai giữa trưa liền có thể hoàn thành. Đến lúc kia, hắn liền sẽ lợi dụng con tin dẫn dụ Giang Nguyên đi vào cái này phụ cận. Chỉ cần có thể làm được xuất kỳ bất ý trạng thái dưới đánh lén Giang Nguyên, lấy tử vong cánh tay của Thiên Quân tổn thương năng lực, tuyệt đối có thể làm cho Giang Nguyên trọng thương. Gaen nhắm mắt lại, đã dưới đáy lòng quy hoạch đi ra thắng lợi lam đổ, khóe miệng của hắn thậm chí cũng nhịn không được lộ ra một vòng mỉm cười. Không người có thể tại tử vong Thiên Quân chi thủ đánh lén bên dưới, bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, đây là tuyệt đối tự tin. Tại hắn cách 500m phạm vi bên ngoài trong rừng cây, Giang Nguyên đã lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại phụ cận, chỉ là trên người hắn bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt chúc phúc, khiến cho khí tức của hắn mảy may cũng không có lộ ra ngoài. Tầng này màu vàng chúc phúc tựa như là một cái ô dù mở dạng, đem hắn hết thể đều một mực bảo vệ. Cho dù là gã ẻn năng lực, cũng không có thể biện pháp thăm dò đạt được Giang Nguyên khí tức. Long nữ nhìn thấy Giang Nguyên trên người tầng này màu vàng nhạt chúc phúc, cũng không khỏi đến thầm giật mình. Đây là nàng dạy cho Giang Nguyên Long nữ pháp thuật, Tiềm Long Tại Uyên. Tiềm Long Tại Uyên thi triển ra, có thể tại thời gian nhất định bên trong, đem chính mình hết thể khí tức cho ẩn nấp đi. Chỉ bất quá loại rồng này ngữ pháp thuật là đặc biệt nhằm vào long tộc khai thác, long tộc tu luyện có lẽ có thể tiến triển cực nhanh, nhưng là nhân loại tu luyện thường thường cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền thuần thục nắm giữ một loại này long ngữ pháp thuật. Long nữ A Tình không khỏi tán thán nói, không hổ là băng cơ ngọc cốt thể chất a. Ta vẹn vẹn chỉ là dạy ngươi một lần, vậy mà liền đã luyện đến loại trình độ này. Đại nhân quả thuật mang đến thân thể cải biến hiệu quả, không có đơn giản như vậy. Tuyệt không vẹn vẹn chỉ là đem thân thể của mình cường độ tăng lên một chút, càng là có thể có được lấy cải biến người căn cốt thể chất hiệu quả. Băng cương ngọc cốt loại thể chất này, luyện tập hàn tính âm tính pháp mạch tốc độ đều là tiến triển cực nhanh, xa xa muốn thắng qua bình thường cái gọi là thiên tài. Tiềm Long Tại Uyên, trên thực tế cũng là thuộc về âm tính pháp mạch một trong. Giang Nguyên thể chất ra chỉ phía dưới, cấp tốc liền nắm giữ môn này lòng ngự pháp thuật, thành công ẩn nút tiến nhập Tử Vong Thiên Quân trong phạm vi thế lực. Long nữ có chút hiếu kỳ nói, chúng ta ẩn nút tiến đến đằng sau, ngươi định làm gì? Giang Nguyên con mắt sáng tỏ nói, đem tế phẩm trộn, đem tế đàn nốt đi, lại hung hăng âm một tay Tử Vong Thiên Quân người.